Chương 61, chỉ là lỉnh, không đáng để lo, 2, chương 61, chỉ là lỉnh, không đáng để lo, 2, từ nơi sâu xa, công tước đã dự cảm đến nguy cơ đến. Bạch Hà lưu vực kinh biến, cốc địa công tước đột nhiên hành quân lặng lẽ thời gian không đợi người. Phái ra nhiều tên người mang tin tức đồng thời, triều địa công tước cũng bắt đầu thu nạp quân đội, chuẩn bị tiếp tục nhắm hướng đông xuất phát. Ngay tại lúc này, một đội người mang tin tức từ phía tây vội vàng mà đến. Người mang tin tức nhóm hết thảy mang đến 2 phong thư. Một phong đến từ Kim Lộc Bảo công tước phu nhân, một phong đến từ Tam Hà thành thị trưởng dẫn. Lĩnh. Bạch Hà chi chủ lĩnh. Tiểu tử này chiếm ta 6 khối nam tước lĩnh, vậy mà còn không biết xấu hổ hướng ta muốn đặc ân quyền cùng bá tước danh hiệu. Xem hết cái này 2 lá tin gấp, triều địa công tước tức giận đến cười ra tiếng. Hắn cuối cùng biết là ai ở sau lưng đâm hắn cái mông. Chỉ xem danh tự, là hắn biết cái này lĩnh xuất thân nhất định không cao quý. Không có cái nào đại quý tộc sẽ dùng loại này không biết tên danh tự. Nghe tin mà đến cột đỉnh bá tước thì phân tích nói, công tước đại nhân, cái này lĩnh tự xưng Bạch Hà chi chủ, còn mời cầu ngài ban cho hắn đặc ân quyền cùng bá tước danh hiệu. Ta cho là hắn rất không có khả năng là thụ gốc địa công tước sai sự, cố gắng liền là cái mã phỉ đầu lĩnh hoặc là dòng binh đoàn trưởng. Loại người này khi lấy được địa vị cùng tài phú sau rất dễ dàng xa vào tại đường lạc, không khó đối phó. Tại kéo lần thành đại đổ sát bên trong, cột đỉnh bá tước thu hoạch tương đối khá. Chỉ riêng hắn đội thân vệ liền đoạt đến giá trị 2-3 ngàn kim tuấn tiền hàng, bù đắp được hắn lãnh địa cả một năm thu nhập. Hắn trưởng tử cổ nó này lại còn trong thành làm càn vơ vét tài phú. So với hắn cái này người làm cha giành được còn nhiều. Triều địa công tước dưới trướng cung đình các kỵ sĩ tự nhiên cũng đều là vung ra đoạn, vì tranh đoạt tiền hàng cùng nữ nhân thậm chí còn buộc phát mấy lần nội chiến. Cái gọi là quý tộc rụt rè cùng lễ tiết, hai kiếp cấp thịnh yến bên trong không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, nhìn thấy giết con kẻ thù tên thật, cô thuyền bá tức hảo tâm tình im bặt mà dừng. Hắn hận không thể dài ra cánh bay đến Bạch Hà, chặt xuống cái này lên đầu, dùng để tế điện thứ tử Roman. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, công tước không có khả năng lúc này thời điểm điều quân trở về, hắn cũng chỉ có thể đi theo tại công tước chi phối. Đứng đắn cột ỉn bá tức âm thầm suy tư lúc, triều địa công tức thả ra trong tay mật tín, chợt mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy ta có nên hay không thỏa mãn hắn yêu cầu? Bá tước túi đầu suy tư một lát, cẩn thận trả lời, đại nhân, hết thảy quyền lực tại ngài trong tay, chỉ cần ngài nguyện ý, cho dù là một con chó ngươi cũng có thể phong làm quý tộc. Ta đề nghị là có thể trong bóng tối hứa hẹn hắn đặc cân quyền, nhưng tại bên ngoài không thể cho hắn bá tước danh hiệu. Loại thời điểm này không có khả năng cho ra lập lờ nước đôi đáp án làm không dính nổi, bởi vậy bá tước làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn. Âm thầm hứa hẹn đặc cân quyền, ổn định lìn trận cước, để hắn tại Bạch Hà lưu vực an tâm hưởng lạc, thời gian sử dụng ở giữa đến làm hao mòn mất hắn đấu trí cùng nguyệt khí, thuận tiện ngày sau tính sổ sách. Trên mặt nổi không cho bá tước danh hiệu, thì là tại trấn an công tước dẫn lên hắn quý tộc. Dù sao lìn chỉ là một cái xuất thân thấp hèn phản quân đầu lĩnh, dạng này người nếu là đều có thể được đến bá tước danh hiệu, vậy bọn hắn đám này quý tộc lại tính là thứ gì? Đến thời điểm công tước lĩnh còn không phải loạn sĩ bắt náo. Không tệ chủ ý, cái kia cứ làm như thế tốt. Triều địa công tước bút lớn bung lên một cái, cấp tốc cho phu nhân viết một phong hồi âm. Cùng có tuyển bá tước đồng dạng, hắn cũng tương tự cảm thấy lạc quan. Chỉ cần cái này liền không phải xuất phát từ cốc địa công tước sai sự, cái kia hết thể liền cũng còn có lượn vòng chỗ trống. Chỉ là mã phỉ hoặc là dòng binh đầu lĩnh, không có khả năng công phá vững như thành đồng Tam Hà thành. Bá tước danh hiệu cho không, chỉ có thể cho cái đặc cân quyền để hắn tạm thời an phận xuống tới. Chờ bắt lại vương quan, quay đầu lại liền có thể thu thập hắn. Vì được đến vương quan, triều địa công tước cũng là không thèm đếm xỉa, thậm chí không tiếc cho một giới phản phỉ ban phát đặc cân quyền. Linh cũng không biết triều địa công tước quyết định vì hắn ban phát đặc cân quyền, trao tặng hắn quản lý Bạch Hà 6 khối nam tước lĩnh đặc quyền. Coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý danh vọng cùng danh hiệu cố nhiên trọng yếu, bất quá Linh lúc này có càng trọng yếu sự tình. Cái kia chính là cùng Tam Hà thành mậu dịch băng lai. Từ Hà Triều lĩnh đến Tam Hà thành đường thủy liền hơn 40 km, thuận chạy xuống 2 đến 3 giờ thời gian, đi ngược dòng nước cũng liền nửa ngày không đến, thương thuyền một ngày liền có thể đánh cái vừa đi vừa về. Tại 20 tấn tỏi sắt cùng một vạn mã vải bóc giao nhận xong xuôi về sau, Linh lại liên tiếp hạ mấy bút tỏi sắt cùng vải bóc đơn đặt hàng. Cái này lại thu nhận Tam Hà thành trợ nghị hội bất mãn. Bán vật tư kiếm được kim tệ cố nhiên làm cho người mừng rỡ, có thể lìn liền cùng tên quỷ tham ăn giống như, chỉ có vào chứ không có ra à. Điên cuồng ăn vào thỏi sắt cùng bài bóc, lại không hướng Tam Hà thành cung cấp bao nhiêu giá rẻ nguyên vật liệu. Mỗi lần có thương nhân chạy đến Hà Triều lĩnh cầu mua lương thực, da dê, mật ong cùng vật liệu gỗ, lìn đều là móc móc tìm kiếm, chỉ nguyện ý bán một chút xíu. Mặc dù hắn bán nguyên liệu thiếu, nhưng hắn kiếm cớ nhiều a. Nông nô không phục bảo đảm. Lập tức cày bừa vụ xuân, trên lãnh địa khắp nơi đều tại nạo vét cống rãnh, không nhân thủ. Ta hiện tại mới tìm được sổ sách, năm ngoái tổn lương biến mất hơn phân nửa, có thể là có người thừa dịp chiến loạn trộm đi. Vật liệu gỗ, thật nhảy không ra người đi đốn cây a. Mật ong, phong nông đều chạy trốn, hiện tại cái này Hà Triều lĩnh đâu còn có mật ong. Ta đều không mật ong uống rượu. Linh không chỉ có lấy cớ nhiều, hắn còn nghiêm ngặt hạn chế Tam Hà thành thương thuyền phạm vi hoạt động, chỉ cho phép bọn hắn tại Hà Triều lĩnh giao nhận thương phẩm, vỡ không cho phép bọn hắn lại nhiều hướng bắc một bước. Làm đến giống như Linh chỉ thống trị Hà Triều lĩnh cái này một khối lãnh địa, mặt khác 5 khối lãnh địa đều không tồn tại giống như. Rất nhanh trợ nghị hội liền hướng hắn hạ đạt cảnh cáo, yêu cầu hắn thỏa mãn các thương nhân nguyên liệu nhu cầu, cũng tại một tuần bên trong cung cấp 200 tấn ngũ cốc, 30 thùng mật ong, cộng thêm 500 tấn vật liệu gỗ. Linh rất nhanh liền làm ra đáp lại, không có vấn đề, ngũ cốc 50 tấn, mật ong 10 thùng, vật liệu gỗ 100 tấn, liền điểm ấy hàng tồn, nhiều không có. Loại này đã loạn về thái độ triệt để gây mao thị trường dẫn. Hắn lập tức liền kết thúc cùng Bạch Hà lĩnh thương mậu băng lai, cũng nghiêm khắc kiểm tra từ Bạch Hà lái vào Tam Hà thành đội thuyền,
phòng ngừa có người hướng Bạch Hà đưa vào hành tẩu tư mậu dịch. Linh tự nhiên là không quan trọng, dù sao Ly ông đã thừa dịp loạn đem đọc lại mấy tháng muối ăn trở đi, hắn cũng được đến đủ nhiều thỏi sắt cùng bài bóc. Đương nhiên, hắn y nguyên còn tại cùng trợ nghị hội lá mặt lá trái. Chỉ cần là trợ nghị sẽ phái ra sứ giả, hắn đều ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Về phần các loại nguyên vật liệu, đó còn là một mực không có. Chủ yếu phong tỏa mặt sông xích sắt còn không có tạo tốt, hắn đến kéo dài thời gian. Tại trong lúc này, Linh cũng không có buông lỏng các lĩnh chỗ nông nghiệp kiến thiết. Hắn tại Bạch Hà lĩnh cấu trúc một bộ tương đối hiệu suất cao thông tin cùng quản lý quá trình. Phía Bắc lãnh địa cùng hắn câu thông lúc, sẽ đi đường thủy, từ Bạch Hùng lĩnh thuận chạy xuống đến Hà Triệu lĩnh chỉ cần hơn 2 ngày một chút. Hắn cùng phía Bắc lĩnh câu thông thì đi đường bộ. Vì đề cao đưa tin hiệu suất, hắn thậm chí giữa khu rừng đường đất trên xây dựng nhiều tòa dịch trạm để người mang tin tức có thể nửa đường thay ngựa. Thu hiệu suất cao thông tin ảnh hưởng, Linh có thể trực tiếp quản lý các khối lãnh địa nông nghiệp sản xuất, cũng kịp thời cho ra tốt nhất chỉ đạo ý kiến. Đứng đắn Linh vừa cùng trợ nghị hội lá mặt lá trái, một bên đại lực kiến thiết lãnh địa lúc, Triệu Địa công tước đặc sứ đến Hà Triệu lĩnh. Đặc sứ thậm chí đều không có mang theo công tước tự tay viết thư, chỉ là miệng trao tặng Linh đặc cân quyền. Nhất cười, vì không để người mượn cớ, liền phong đặc cách trạng cũng không dám cho. Linh tự nhiên cũng không cùng đặc sứ khách khí, trực tiếp liền đem vênh ra Hà Triệu lĩnh. Liền một cái miệng trao tặng đặc cân quyền. Lừa gạt quỷ đâu ngươi? Bá tước danh hiệu ngươi Triệu Địa công tước không cho, tự nhiên sẽ có người khác cho. Chương 62, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió xuân. Chương 62, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió xuân. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Đối với vừa mới hoàn thành thống nhất Bạch Hà lĩnh, Linh có cẩn thận lâu dài quy hoạch. Đầu tiên là muốn bảo đảm lãnh địa tương đối an toàn sản xuất hoàn cảnh. Vì thế Linh đã mệnh lệnh mấy tên quản sự dẫn đầu nông nô xây dựng tháp canh, lầu canh, còn mệnh lệnh bản địa thợ rèn lấy tốc độ nhanh nhất rèn đúc ba đầu hành giang xiềng xích. Dự tính lại có 2 tuần, những này công sự phòng ngự liền có thể nên đón làm xong. Đến lúc đó Linh cũng đem chính thức đối Tam Hà thành áp dụng mậu dịch cấm vận. Lãnh địa mới đến tiếp sau quy hoạch thì có thể dự thi Bạch Hùng lĩnh phát triển lịch trình, đề cao nông nghiệp hiệu suất sinh sản, sửa sang con đường, chiêu mộ tân binh, mở rộng dân tự do số lượng, phát triển thêm một bước thủ công nghiệp, nhưng vấn đề cũng theo đó hiện hiện. Mới chiếm lĩnh chỗ mặc dù nhân khẩu càng nhiều, có thể nông nghiệp sản xuất điều kiện cùng nông nô sinh hoạt trình độ cũng không có Bạch Hùng lĩnh như vậy ưu việt. Tại Lao án mất tiếp tục nhiều năm rộng nhân quản lý dưới, Bạch Hùng lĩnh đám nông nô từng nhà đều nuôi nổi bán mã, còn có chút ít tiền dư có thể tiêu phí cày lớn các loại bằng sắt nông cụ. Cũng chính là bởi vì này, Linh năm ngoái tại Bạch Hùng lĩnh mở rộng tiên tiến kỹ thuật thì mới có thể kia thuận hoạt. Trái lại phía nam cái này mấy khối lãnh địa, ở các nơi lãnh chúa có thể cầm tục tính tát ao bắt cá chỗ thống trị dưới, đám nông nô không nói là mọi nhà ấm no à, chí ít cũng có thể nói là sống tạm sống qua ngày. Lấy Hà Triệu lĩnh làm thí dụ, Linh tại đọc qua những năm qua giấy tờ lúc, có thể nhìn thấy làm cho người nhìn thấy mà giật mình siêu cao thuế nặng, cả trang đều biết ăn người. Trước mấy đời Hà Triệu lĩnh nam tức tại tìm kế trên đã đạt tới phát rồ tình trạng. Chỉ vì nông nô trong nhà vãn mã sinh tất tiểu mã, cái này nông nô nhất định phải giao nạp một cái ngân tệ mới sinh thuế. Nếu không cái này thất vừa ra đời tiểu mã liền sẽ biến thành lãnh chúa tài sản. Mới sinh thuế còn thích hợp với dê rừng loại này cỡ trung súc vật, một đầu tân sinh con cừu non cần giao nạp nửa viên ngân tệ. Nhưng nếu là cừu non còn không có lớn lên liền bị nuôi chết, thuế lại sẽ không lui, thuộc về chân chính mới sinh hành động. Nông nô kết hôn từ không cần phải nói, tự nhiên cũng cần giao nộp một bút kết hôn thuế. Mà tại Hà Triệu lĩnh, nông nô tài sản kế thừa vậy mà cũng cần nộp thuế. Tỷ như một tên lão nông có cái kết hôn trưởng tử, hắn muốn đem gia sản cùng phân địa đều chuyển cho trưởng tử. Nghe thiên kinh địa nghĩa sự tình tại Hà Triệu lĩnh lại không làm được. Người lão nông này nhất định phải trước giao nạp một cái bắc cảnh kim vẫn, lãnh chúa mới có thể cho phép hắn trưởng tử kế thừa gia nghiệp. Có thể liên tục gặp bóc lột nông nô gia đình làm sao có thể cầm được ra một cái kim vẫn? Lãnh chúa biểu thị không bỏ ra nổi tiền cũng không có cái gọi là. Ngươi không phải còn có xúc vật cùng nhi nữa sao? Một cái tròn 12 tuổi nam hải hoặc là nữ hải cũng có thể chống đỡ một cái kim vẫn nha. Cho nên Linh có thể tại sổ sách trên nhìn thấy đủ loại nộp thuế phương thức. Vì để trưởng tử kế thừa gia sản, lão nông nhóm bị ép hướng lãnh chúa nộp lên trên trong nhà chủ yếu xúc vật, hoặc là dâng ra tuổi nhỏ nhi nữ. Tại Bắc Cảnh, nhân khẩu cùng xúc vật đều rất đáng tiền. Tiểu nam hải có thể xung làm tòa thành cùng trong trang viên nô bộc, tiểu nữ hải thì có thể bán đi Tam Hà thành. Năm ngoái mùa đông, Linh từng thu mua hơn 200 thất bán mã, bên trong hẳn là liền có Hà Triệu lĩnh nông nô giao nạp kế thừa thuế. Bất quá coi như trước mấy đời nam tức như thế tát ao bắt cá, Hà Triệu lĩnh đám nông nô lại như cũ có thể chịu được bóc lột, ương ngạnh sinh tồn. Cái này chủ yếu vẫn là nhờ vào Bạch Hà lưu vực ưu việt tự nhiên điều kiện. Nói trắng ra, liền là hoang vắng. Hà Triệu lĩnh nông nô bình quân hộ gia đình phân địa thậm chí so Bạch Hùng lĩnh càng nhiều, đạt tới kinh người 70 mẫu. Mặc dù làm không được cày sâu cốc bấm, nhưng bọn hắn chỉ cần hàng năm tùy tiện lật qua đất, thiêu bị cỏ dại lại vùng gieo giống tử, liền có thể có thu hoạch. Dựa vào mỗi mẫu 20 cân không đến chỉ toàn sản xuất, lại thêm chăn thả xúc vật tâm đắc ra lông cùng thịt sữa, nuôi sống người một nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Căn cứ Linh tính ra, Hà Triệu lĩnh nông nô hàng năm cần đem tổng thu nhập 70 đến 80 nộp lên trên lãnh chúa, bên trong cũng bao quát không ràng buộc lao động cùng lao dịch quy ra thành tiền tệ. Trước mấy đời nam tức sở dĩ tát ao bắt cá, một phương diện đương nhiên là vì thỏa mãn tự thân xa xỉ sinh hoạt, một phương diện khác thì là muốn tận lực muốn để nông nô tại nghèo khó ôn lại hạ dãy rủa. Nông nô mặc dù cũng mang nô chữ, lại có được tích xúc tài sản riêng quyền lực, đồng thời cũng cầm giữ có nhất định tự do thân thể quyền. Vì đem bọn hắn vững vàng trói buộc tại thổ địa bên trên, phòng ngừa bọn hắn sinh ra dị dạng tâm tư, lãnh chúa chủ yếu thủ đoạn liền là lấy siêu cao thuế nặng tiến hành bóc lột. Dạng này đám nông nô liền tích xúc không bao nhiêu tài sản riêng, chỉ có thể đợi đợi kiếp kiếp vì lãnh chúa vất vả. Ngay sau đó Hà Triệu lĩnh, tuyệt đại bộ phận nông nô đều không bỏ ra nổi mua sắm cày lớn ngân tệ, ván mã cũng không quá thiếu, mỗi năm hộ nông nô liền có thể xuất ra chí ít 4 con ván mã. Ván mã thứ này tính không được quá quý giá, nuôi sống nó khó điểm chủ yếu ở chỗ rộng lớn đồng cỏ. Bao quát Hà Triệu lĩnh ở bên trong, Bạch Hà lưu vực sau khối Nam Tước lĩnh không bao giờ thiếu liền là được chung đồng cỏ. Bây giờ Lin không chế Hà Triệu lĩnh, đang nhìn xong sổ sách về sau, hắn lập tức liền hủy bỏ mất tuyệt đại bộ phận siêu cao thuế nặng. Không giống với qua lại mấy đời Nam Tước, hắn căn bản cũng không sợ đám nông nô giàu lên. Vì giải phóng sức sản xuất, hắn tương lai sẽ còn để đám nông nô đều chuyển hóa làm dân tự do. Đương nhiên, cơn muốn từng miếng một mà ăn, đường đến từng bước một đi. Lin lúc này đầu tiên phải giải quyết đám nông nô mua không nổi cày lớn vấn đề. Cái này ngược lại không khó. Lin đầu tiên là từ Bạch Hùng lĩnh vận đến hơn 400 đỡ sơm chế tác thật nặng cày, cũng mệnh lệnh lao án mật cùng các quản sự tại nông nô trước mặt làm mẫu cày lớn ưu tú tính năng. Dễ dùng không? Có muốn hay không muốn? Muốn lời nói, liền đến ký phần này khế ước đi. Lin vì Hà Triệu lĩnh cùng hắn mấy khối lãnh địa nông nô đều chuẩn bị đo thân mà làm miễn phí dùng thử khế ước. Ký tên phần này khế ước nông nô, đem cũng tìm được một khung có thể miễn phí sử dụng một năm cày lớn. Bọn hắn chỉ cần tại mùa thu nhiều giao nạp 300 kg lúa mì đen, liền có thể vĩnh cửu thu hoạch được bộ này cày lớn. Vì bỏ đi đám nông nô lo lắng, Lin còn cố ý từ Bạch Hùng lĩnh tìm đến một nhóm tuyên truyền viên. Những này tuyên truyền viên đều là nguyên lai Bạch Hùng lĩnh nông nô, hiện tại lãnh địa dân tự do, bọn hắn tại năm ngoái hưởng thụ được các loại tiên tiến kỹ thuật tiền lãi. Bọn hắn xâm nhập Hà Triệu lĩnh từng cái thôn trang, hướng nơi đó nông nô ra sức tuyên truyền lãnh chúa lao ra kỹ thuật mới cùng tiểu mới nông cụ. Nhà ta phân địa liền là dùng trên cày lớn cùng ngũ phân, năm ngoái thu hoạch trọn vẹn tăng gấp đôi. Ai nha, tất cả mọi người là Bạch Hà lĩnh người, ta làm sao lại gạt ngươi đây, đồng hương không lừa gạt đồng hương. Thật, lãnh chúa lao ra so thần linh đều dựa vào phổ, hắn nói ra lời nói từ không đổi ý, nhóm chúng ta trên lãnh địa hơn phân nửa nông nô đã trở thành dân tự do. Nhà ta nữ nhi vừa gả cho một sĩ binh, chẳng những không cần nộp thuế, có thể được lao ra ban thưởng tân hôn lễ vật. So với cao cao tại thượng lao ra cùng quản sự, đồng dạng xuất thân thấp hèn tuyên truyền viên môn hiển nhiên lại càng dễ thuyết phục nơi đó nông nô. Đến 3 tháng hạ tuần, tại tuyên truyền viên cùng các lĩnh chỗ các quản sự cố gắng dưới, kỹ thuật mới cùng nông cụ ngay tại mới chiếm trên lãnh địa cấp tốc mở rộng ra. Đám nông nô phổ biến cầm tới tiên tiến nhất cày lớn, nắm giữ ủ phân, chọn giống, gieo theo hàng các loại tiên tiến kỹ thuật. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu do xuân. Chương 63, đảm, đều có thể đảm. Chương 63, đảm, đều có thể đảm. Tại Linh giám sát chỉ đạo dưới, nhân khẩu nhiều nhất Hà Triệu lĩnh tại nông nghiệp sản xuất trên đã đạt vào quỹ đạo. Căn cứ các lĩnh chỗ đưa tới báo cáo, Thương Lộ lĩnh, Xích Khê lĩnh, Lục Hồ lĩnh cùng Soán lĩnh tình huống cũng tương đương phấn khởi. Linh năm ngoái tại Bạch Hùng lĩnh bồi dưỡng nhân tài mọc lên như nấm. Mấy người này mới sẽ truyền bá hắn tư tưởng cùng kỹ thuật, thuận tiện cũng sẽ để đám nông nô nhớ kỹ vị này mới cũ ra đại danh. Chứ nông nghiệp lĩnh vực tại nhanh chân tiến lên bên ngoài, các lĩnh chỗ thủ công nghiệp cải cách cũng tại vững bước tiến lên. Linh kế hoạch tại mỗi khối lãnh địa đều xây dựng chí ít một tòa từ sức nước khu động thiết tượng công phường, vì các lĩnh chỗ nông nghiệp sản xuất cung cấp kiên cố nhất hữu lực ủng hộ. Gương nước từ Bạch Hùng lĩnh thợ mộc đầu lĩnh tổ Ly Mã thống nhất chế tác, dùng đội thuyền vận chuyển đến từng cái lãnh địa, công xưởng thì có thể chiêu mộ bản địa nông nô xây dựng. Tiểu mới công xưởng quyền sở hữu tự nhiên về rừng ẩn, đám thợ rèn chỉ cần hàng năm giao nạp một bút không cao tiền thuê, tức có thể sử dụng trên tiên tiến nhất sức nước búa rèn. Linh còn kế hoạch di chuyển Bạch Hùng lĩnh áo giáp công xưởng. Tòa này công xưởng trước mắt từ thợ rèn Ezic quản lý, chỉ cần dòng nước không đông kết, mỗi tháng đều có thể ổn định cung cấp 4 bộ bản giáp cùng tầm 10 bộ bản giáp áo. Bạch Hùng lĩnh vị trí thật sự là quá rượi và bắc, sẽ chiếm dùng trên lãnh địa đại lượng vận chuyển tài nguyên, nhất định phải hướng nam di chuyển. Nếu quả thật có thể tại Xích Khê lĩnh phát hiện quan sát, Linh tự nhiên sẽ đem áo giáp công xưởng di chuyển đến Xích Khê lĩnh. Hắn cũng vẫn muốn đi Xích Khê lĩnh tiến hành thực địa khảo sát, thế nhưng thật sự là không thể phân thân. Chủ yếu Tam Hà thành trợ nghị hội một mực phái đại biểu đến quấy rối hắn, tổng là yêu cầu hắn cung cấp càng nhiều giá rẻ vật liệu. Không phải sao, trợ nghị hội tuyển hôm qua mới vừa rời đi Hà Triệu lĩnh, hôm nay liền lại tới một đầu. Bất quá đại biểu lần này không phải đi cầu vật liệu, mà là đến hạ đạt tối hậu thư. Nếu như Linh còn không nguyện ý mở rộng nguyên vật liệu cung cấp, như vậy Tam Hà thành liền đem kết thúc cùng hắn hết thảy thương mậu vắng lai, sẽ còn phong tỏa đường sông, nghiêm cấm bất luận cái gì thương thuyền ra vào Bạch Hà lĩnh. Cảnh cáo ta. Cái kia Lìn cũng có lý do nói a, rõ ràng là các ngươi Tam Hà thành chức làm kẻ ác, đã cao hơn giá bán ra thương phẩm, lại muốn giá thấp thu mua nguyên liệu, tướng ăn so vừa kết thúc ngủ đồng gấu còn khó nhìn. Ta đường đường Bạch Hà chi chủ dựa vào cái gì muốn bạch bạch chịu đựng các ngươi khi nhục? Làm phiền ngươi chuyển cáo thị trưởng Trần tiên sinh, ta vẫn luôn ôm lấy đầy đủ thành ý cùng Tam Hà thành tiến hành thương mậu băng lai, chỉ là các ngươi khinh người quá đáng, bán cho ta thương phẩm biển siêu giá thị trường, lại phải dùng thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả đến thu mua ta lương thực, da dê đẳng hóa vật, ta thân là tôn quý Bạch Hà bá tước, tuyệt sẽ không tiếp nhận như thế không công bằng mậu dịch điều khoản. Lần trước chiếm cứ đạo đức điểm cao, sau đó trở tay cho Tam Hà thành đến cái cùng khoản cuối cùng thông điệp. Ta yêu cầu cũng rất đơn giản, ta biết tại Hà Triệu lĩnh thiết trí thu thuế cửa ải, phàm là ly khai Bạch Hà lĩnh thương thuyền, nhất định phải giao nạp hàng hóa giá trị 10% làm thuế quan. Lần, Bạch Hà lĩnh hàng hóa giá cả nhất định phải từ song phương cộng đồng hiệp thương, ta không thể chịu đựng Tam Hà thành đối Bạch Hà lĩnh tự dưng bóc lột. Cuối cùng, chỉ có chiếm được ta tán thành chỉ định thương nhân, mới có từ Bạch Hà lĩnh thu mua hàng hóa quyền lực, các ngươi Tam Hà thành không phải tận lực làm khó dễ ta mậu dịch đồng bạn, cũng không thể tại chưa ta cho phép điều kiện tiên quyết để cao hàng hóa thuế quan. Nếu không ta có quyền tùy thời gián đoạn cùng Tam Hà thành mậu dịch băng lai. Linh mở miệng liền yêu cầu 3 loại đặc quyền, theo thứ tự là thu thuế quyền, định giá tạm lấy cùng chỉ tên quyền. Mỗi một đầu đều trực chỉ Tam Hà thành hạch tâm lợi ích. Tại quá khứ, Bạch Hà lưu vực không ai dám đối Tam Hà thành thương thuyền trưng thu thuế quan, lại không người dám ngăn trở treo Tam Hà thành cờ xí thương thuyền. Nam tước nhóm khuyết thiếu cùng Tam Hà thành đối nghịch thực lực, chỉ có thể mặc cho thành thị thương nhân cố tình làm vậy. Nhưng Linh cũng không mua Tam Hà thành sổ sách. Hắn thông qua bày ra địch lấy yếu, sớm mua được số lớn tỏi sắt cùng vải vóc, ước gì Tam Hà thành trước cùng hắn trở mặt đây. Tối hôm đó, thị trưởng Trấn liền lấy đến Linh mở ra điều kiện, một gương mặt mo trong nháy mắt liền nhuộm thành màu gan heo. Chỉ là phản vị, làm sao dám? Nhất quan tỉnh táo Trấn rốt cuộc khắc chế không được trong lòng phẫn uất. Lửa giận công tâm phía dưới tay phải hắn dùng sức bung lên, làm một lần mặt bản thanh lý đại sư, trên bàn công tác hơn phân nửa văn bản tài liệu cùng tạp vật đều bị hắn quét rơi xuống đất. Kiềm nén lửa giận về sau, hắn hỏa tốc tổ chức lâm thời hội nghị, tìm đến chợ các nghị viên thương thảo đối sách. Phòng hội nghị bàn tròn bên cạnh, thân hình to mọc lương thực nghiệp đoàn hội trưởng vỗ bàn kêu to, tuyệt không thể đồng ý hắn điều kiện. Liền xem như triệu địa công tước, cũng không dám hướng nhóm chúng ta tác thủ những này đặc quyền. Huống chi chỉ là một cái bá tước. Thân hình cường tráng thợ rèn nghiệp đoàn hội trưởng lúc này phản bác, không đúng, hắn liên bá tước đều không phải là, liền là cái đánh cắp lãnh địa phản phỉ đầu lĩnh. Đến từ Tam Thánh giáo áo bào đen trung niên giáo sĩ cũng không nhịn được lên tiếng, đúng, một cái phản phỉ đầu lĩnh, dựa vào cái gì hướng nhóm chúng ta đưa yêu cầu? Bắt bỏ, nhất định phải toàn bộ bắt bỏ. Ngay tại bọn này tình xúc động thời điểm, dáng dấp tựa như thùng rượu cất rượu nghiệp đoàn hội trưởng lại là sâu xa nói, các ngươi liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Nếu quả thật cùng Bạch Hà lĩnh đoạn tuyệt mậu dịch văng lai, trung niên giáo sĩ hỏi, hậu quả có thể có hậu quả gì không? Thùng rượu hội trưởng hỏi lại, Bạch Hà lĩnh nắm giữ lấy Tam Hà thành vượt qua một nửa lương thực, vật liệu gỗ, mật ong cùng da dê cung cấp, ít những vật này tại chỗ chư vị nghiệp đoàn có mấy nhà có thể vận chuyển bình thường. Bên trong phòng hội nghị lập tức yên tĩnh lại, tất cả nghị viên đều tại cẩn thận suy tư vấn đề nghiêm túc này. Cuối cùng vẫn chưa mở miệng trước, mậu dịch cấm vận không hề nghi ngờ sẽ đối với thành thị có ảnh hưởng, nhưng chúng ta không có khả năng tiếp nhận lìn những này điều kiện hà khắc. Thùng rượu hội trưởng lúc này đáp lại, đương nhiên không thể toàn bộ tiếp nhận, nhưng có thể làm nhà, phía Nam Kính Thiết bá tước liền có tư cách hướng nhóm chúng ta trưng thu thuế quan, chẳng lẽ chúng ta cũng phải đối với hắn áp dụng mậu dịch phong tỏa? Làm Tam Hà thành ba việc lớn sẽ một trong, cất rượu nghiệp đoàn tại trong thành thị lực ảnh hưởng không cần nhiều mối. Ít cất rượu nghiệp đoàn cung cấp giá rẻ rượu mạch, cả tòa thành thị đều đưa rơi vào thức uống nguy cơ. Cũng chính là bởi vì rượu mạch giá cả rẻ tiền, một chuyến này sẽ đối với tại lương thực giá cả cũng là mẫn cảm nhất. Triều địa công tước lĩnh khu vực phía tây tại năm ngoái mới vừa gặp thụ hai vị công tước quấy rối, lương thực nghiêm trọng giảm sản lượng. Tam Hà thành tây ngoại ô rất nhiều trang viên cũng tại cùng lúc bị lưu dân phản quân phá hư. Lúc này cất rượu nghiệp đoàn nhu cầu cấp bách đến từ Bạch Hà lĩnh giá thấp lương thực, lấy bổ khuyết to lớn lương thực chống chỗ. Tại thùng rượu hội trưởng xem ra, không có gì là không thể đảm. Linh mặc dù chỉ là cái phản phỉ đầu lĩnh, nhưng hắn lại thật sự trô nắm giữ Bạch Hà lĩnh, thế lực có thể so với bá tước, có tư cách hưởng thụ một bộ phận bá tước đặc quyền. Các nghị viên chợt triển khai kịch liệt tranh luận, cuối cùng miễn cưỡng đạt thành nhất trí, quyết định lại phái đại biểu đi tìm Linh nói chuyện. Thuế quan sự tình dễ nói, 10% mà thôi, cho liền cho. Định giá quyền cùng chỉ tên quyền lại là Tam Hà thành danh giới cuối cùng, tuyệt không có khả năng tặng cho Linh. Nhưng làm trợ nghị hội đại biểu đến Hà Triều lĩnh lúc, lại được cho biết lãnh chúa lao ra không tại trên lãnh địa. Linh này lại đã đến Thương Lộ lĩnh, một phương diện hắn muốn đích thân thị sát lãnh địa nông nghiệp sản xuất, một phương diện khác cũng là sâu một sâu Tam Hà thành tính tình. Quyền chủ động trong tay hắn, muốn nói phán, nhìn tâm tình của hắn. Chương 159, Đại Nga lãnh chúa chương 159, Đại Nga lãnh chúa Thương Lộ lĩnh sở dĩ gọi tên, đương nhiên là bởi vì khối này thổ địa bên trên thật sinh hoạt đại lượng thương lộ. Làm một loại chim di trú, thương lộ bình thường sẽ ở tháng 10 ly khai Bạch Hà lưu vực, bay hướng nam cảnh qua mùa đông. Đến năm 3-4 tháng, những này một thân bụi cỡ lớn chim nước liền đem bay trở về Bạch Hà, cũng ở đây xây tổ sinh sôi. Lúc này chính là chim di trú trở về mùa. Tại đi hướng Thương Lộ lĩnh trong rừng trên đường nhỏ, Linh luôn có thể nghe đến bầu trời truyền đến thương lộ cặc 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 sâu lắng gọi tiếng. Thương Lộ lĩnh nhân khẩu quy mô hơi thấp tại Hà Triều lĩnh, tổng nhân khẩu ước chừng 7000. Lãnh địa đông bộ bờ sông cùng tây bộ cùng bắc bộ ven rừng rậm, đều phân bố mảng lớn đầm lầy vùng đất ngập nước, là các loại chim nước chim di trú tự nhiên nhạc viên. Nhờ vào phong phú giống chim tài nguyên, Thương Lộ lĩnh phát triển ra cực kỳ đặc sắc lông chim sản nghiệp. Thương Lộ, thiên nga đẳng cỡ lớn chim nước khắp người đều là bảo vật. Bản địa thuần thục thợ săn sẽ ở chim nước nghỉ lại thủy vực thiết trí bẫy dập. Tại bắt được chim nước về sau, đám thợ săn sẽ rút ra lông vũ, cũng đối tiến hành thanh tẩy cùng phân loại. Đẳng cấp khác nhau lông vũ giá cả một trời một vực, công dụng cũng có chỗ khác nhau. Cấp bậc cao nhất lông đuôi cùng cánh lông tính chất cứng cỏi, chiều dài dài nhất có thể đạt tới 50 cm, thường dùng tại chế tác quý tộc, phú thương trang sức, trang trí bọn hắn mũ giáp, mũ cùng áo choàng. Tại Bắc Cảnh, cơ hồ mỗi một tên phong địa kỵ sĩ mũ giáp đều sẽ chen vào nhuộm màu Thương Lộ lông, số lượng cùng nhan sắc càng nhiều, liền càng có thể hiện lộ rõ ràng thân gia phú quý. Nghe nói, tại Nam Cảnh Tam Thánh giáo biết, Thương Lộ lông cùng trời ngỗng lông vẫn là tông giáo nghi thức bên trong nhu yếu phẩm, bộ phận cao cấp giáo sĩ sẽ còn đem thuần màu trắng Thương Lộ lông khác ở trước ngực, biểu tượng linh hồn thuần khiết. Kém hơn một bậc thể lông chiều dài kháng ngắn, mềm mại xoát tung, thường bổ sung tại gối đầu cùng trong đệm chăn, cũng là quý tộc cùng phú thương thường dùng xa xỉ phẩm. Còn lại lông tơ giữ ấm tính mạnh, dùng nhiều tại chế tác quần áo mùa đông tường kép, giá cả đồng dạng đắt đỏ. Lột sạch lông chim nước đương nhiên cũng không thể lãng phí, xoa muối nướng một nướng liền là chất lượng tốt protein, cũng là đám thợ săn chủ muốn thù lao. Thương Lộ thủy phận chim trên nguyên tắc đều thuộc về lãnh chúa, đám thợ săn bắt chim tâm đắc lông vũ nhất định phải toàn bộ nộp lên trên, thịt chim thì có thể lưu làm dùng riêng. Đương nhiên, tại lông chim mậu dịch bên trong lãnh chúa cũng chỉ có thể lừa cái đầu nhỏ. Những này lông chim đều sẽ đi qua Tam Hà thành thương nhân thủ buôn bán đi về phía Nam Cảnh bến cảng thành thị. Ở nơi đó, sẽ có chuyên nghiệp thợ thủ công đối tiến hành sâu gia công, bao quát khô ráo, nhuộm màu, tu bổ, gói hàng đẳng quá trình, sau đó lại tiêu hướng đại lục các nơi. Nửa đường đổ cái mấy tay, lợi ích dây xích trên thương nhân đều có thể lừa cái đầy buồn đầy bát. Linh lật xem thương lộ lĩnh bao năm qua sổ sách, phát hiện trước mấy đời nam tước vẫn rất tiết chế, biết rõ đi có thể cầm tục phát triển con đường, hàng năm đều chỉ dựa vào lông chim lừa cái 30-40 kim vẫn. Dù sao ngươi bắt quá nhiều, qua chút năm chim di chú liền sẽ không đến chỗ ngươi, mà lại quá lượng cung cấp sẽ chỉ dẫn đến lông chim giá cả hạ xuống, có hại xa xỉ phẩm địa vị, ngược lại được không bù mất. Linh kiểm tra tòa thành trong kho hàng bỏ sót một túi lông chim, phát hiện thương lộ lông đuôi là vô cùng chất lượng tốt mũi tên vật liệu. Loại này lông vũ tính bền dẻo cực mạnh, lông trục chống giống trọng lượng nhẹ, mà lại nó đầy đủ dài, bày biện ra tự nhiên lưu tuyến đường cong, có thể chế tạo ra xạ kích độ chính xác càng cao mũi tên. Linh quân đội dưới quyền đối với mũi tên nhu cầu đo phi thường cao, chúng tên đầu cùng cán tên vật liệu cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu chế tác mũi tên loài chim lông vũ. Vì cho 200 hoang dân cung thủ phân phối đầy đủ mũi tên, bạch hùng lĩnh đại nga nhóm cơ hồ đều bị rút thành cởi chuồng. Đảng cao nhai bộ tộc quy thuận, linh thế tất sẽ còn mở rộng cung binh quy mô, vì thế tự nhiên là cần càng nhiều mũi tên. Đương nhiên không thể toàn bộ nhờ thương lộ đảng hoang dại chim nước đến bổ khuyết mũi tên trống chỗ. Loại này hàng cao cấp chỉ có thể cung ứng cho số ít tinh nhuệ cung thủ, phổ thông cung thủ mũi tên nhu cầu vẫn là muốn dựa vào lông ngỗng đến thỏa mãn. Linh tại thị sát xong thương lộ lĩnh về sau, quyết định mở rộng nơi đây nhà ngỗng nuôi dưỡng quy mô. Khối này lãnh địa đầm lầy vùng đất ngập nước quá nhiều, nhường tạo ruộng lãng phí nhân lực vật lực, mà lại tốn thời gian quá dài, không bằng làm đại quy mô giống chim nuôi dưỡng. Nhà ngỗng đồng dạng cả người toàn là báu vật, đơn giản liền là lông vũ cùng lông tơ phẩm chất sẽ hơi thua tại hoang dại chim nước. Chỉ cần có thể quy mô hóa nuôi dưỡng, hoàn toàn có thể làm đến lấy đo thủ thắng. Tại linh tư tưởng bên trong, mỗi khối lãnh địa đều muốn nhập ra tùy tục phát triển đặc sắc sản nghiệp, không phải chỉ là đơn thuần chỗ sản xuất lương thực. Hắn đại lực tăng lên đồng ruộng mẫu sinh, đương nhiên là vì giải phóng sức sản xuất, xúc tiến lãnh địa sản nghiệp đa dạng hóa. Bạch Hùng Linh đã có được mỏ muối cùng tạo giấy, Xích Khê lĩnh đại khái suất có thể phát triển nấu sắt cùng rèn đúc. Thương Lộ Linh có được trời ưu ái địa lý ưu thế, cái kia thì cần phải làm nhà ngỗng nuôi dưỡng. Mà lại nuôi ngỗng việc này thấy hiệu quả rất nhanh, chỉ cần chính sách ra sức, thao tác thỏa đáng, một trong vòng 2 năm liền có thể nhìn thấy thành quả. Có dư giả lông ngỗng cung ứng, linh giới trướng trưởng cung bộ đội mới có thể làm đến mũi tên sung túc, cứ việc lấy dùng. Trừ đặc sắc lông chim sản nghiệp bên ngoài, Thương Lộ Linh nông nghiệp sản xuất cũng là biết tròn biết méo. Trên lãnh địa suối sông tung hành, thủy lợi công trình cũng xây dựng đúng chỗ, tuyệt đại bộ phận đất cày đều có thể được đến sung túc tới tiêu. Năm ngoái bình quân mẫu sinh còn tại Hà Triệu lĩnh phía trên, cũng so năm trước Bạch Hùng lĩnh cao hơn. Tại phí tổn 2 ngày thời gian thị sát xong Thương Lộ lĩnh về sau, linh núi lãnh địa tổng quản cho ra rất đánh giá cao. Ô lên, ngươi tại Thương Lộ lĩnh làm được rất không tệ, khối này lãnh địa giao cho ngươi quản lý, ta rất yên tâm. Bảng cho ổ lệch cho điểm cũng là khá cao. Ổ lệch thống soái e lực lượng e thể chất e trí lực c nội chính c mị lực d độ trung thành 90, đã thu làm tùy tùng, đặc tính 1, nông chính, dưới sự cai trị lương thực sản lượng dễ dàng tăng trưởng đặc thù 2, chấn hưng, dưới sự cai trị phát triển tốc độ dễ dàng tăng lên đặc tính 3, pháp luật, dưới sự cai trị trị an không dễ dàng giảm xuống ổ lệch không thuộc loại tính cao, đặc tính tốt, tuổi tác chưa đủ lớn, năm nay vẫn chưa tới 30. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa cao tiềm lực, chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành là cột trụ cấp nhân tài. Lao ra quá khen, ta bất quá là xong trong thành phần làm việc. Ô Lệ vẫn rất khiêm tốn, không qua hắn bề ngoài cũng rất là thô kệch. Thân cao vượt qua 1m8, giữ lại màu nâu nhạt tóc ngắn, thân hình cường tráng, điển hình Bắc cảnh đại hán hình tượng. Lãnh địa tổng quản chức vị này tên thực cố có nhất định lừa gạt tính. Nghe giống như lệ quan văn, nhưng nhìn gặp qua lãnh địa tổng quản cơ bản đều là cao to mạnh mẽ, võ đức dồi dào. Cho dù là Bạch Hùng lĩnh lão Albert, lúc tuổi còn trẻ cũng có thể lập tức dong đuổi, rút kiếm chém người. Lãnh địa tổng quản không chỉ có muốn hiệp trợ lãnh chúa quản lý lãnh địa cùng nông nô, đủ phải chiến sự còn muốn dẫn dắt chiêu mộ binh vì lãnh chúa chiến đấu. Không có điểm võ đức cái kia có thể làm sao? Tại trước đó lục hồ lĩnh chi chiến bên trong, Ô Lệ đã từng phục mệnh tổng quân, còn mang theo trên lãnh địa mấy cái quản sự hướng linh quân trận bắn qua tên nỏ. Về sau Xích Khê nam tước chiến tử, Ô Lệ thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy. Nếu không phải lão tứ kịp thời mang binh bao vây chặn đánh, linh sẽ phải đau mất một tên nội chính nhân tài. Chương 160, vào rừng tìm mỏ chương 160, vào rừng tìm mỏ căn cứ Ô Lệ cung cấp số liệu, Thương Lộ lĩnh trước mắt bình quân hộ gia đình nuôi ngỗng ngước 5 cái. Số lượng thực đã không hề ít, dù sao so Bạch Hùng lĩnh muốn bao nhiêu. Bạch Hùng lĩnh bên kia bình quân hộ gia đình mới có thể nuôi 3 cái ngỗng, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn trưởng cung tay mũi tên nhu cầu. Ngỗng loại động vật này, tập tính thực có như vậy chút giống ngựa. Đều là quần cư động vật, đều cần mảng lớn nông trường tiến hành nuôi thả, cũng đều phi thường trô bao che cho con. Đương nhiên, ngỗng tốt nhất còn muốn có thể tự do hoạt động rộng lớn thủy vực. Dạng này nuôi đi ra ngỗng khỏe mạnh hơn, lông vũ cũng càng thêm cứng cỏi có sáng bóng. Thương Lộ lĩnh vừa bạn phù hợp những điều kiện này. Bất quá thời đại này làm tập thể hóa nuôi dưỡng là không thực tế, qua một cái dịch bệnh liền có thể muốn mạng già. Linh kế hoạch là cổ vũ Thương Lộ lĩnh đám người dân trong vùng của lãnh chủ đầy đủ lợi dụng nơi đó tài nguyên, đem bình quân hộ gia đình nuôi ngỗng số lượng nâng lên. Tại thị sát xong một tòa ở vào bờ suối chảy nông nô thôn trang về sau, Linh núi ố lên nói, từ hôm nay năm bắt đầu, ta hy vọng mỗi hộ nuôi ngỗng số lượng có thể tăng lên tới 10 cái thậm chí 20 con. Vì bỏ đi ố lệch lo lắng, Linh còn nói bổ sung, đến sang năm, ta biết đem Thương Lộ lĩnh một bộ phận thuế đất thay đổi thành năm chỉ trường thành ngỗng, bán sự tình ngươi không cần quan tâm, nuôi bao nhiêu ta liền có thể thu bao nhiêu, riêng là lông ngỗng cùng tơ ngỗng. Lông ngỗng, linh quân đội có thể ngay tại chỗ tiêu hóa. Tơ ngỗng thì là trọng yếu tạo ngoại hối sản phẩm. Lin tương lai còn có thể phát triển doanh nghiệp, thơ ngồng có thể chế tác thành các loại cấp cao xa xỉ phẩm, dùng cho thỏa mãn số ít sung túc giai tầng nhu cầu. Ô Lệ là người thông minh, lúc này liền ý thức được lao ra đây là muốn dùng lông ngông chế tạo mũi tên. Ban đầu ở Lục Hồ Linh hắn liền lĩnh giáo qua trường cung lợi hại. Cũng bởi vì tầm bắn cái này một hạng ưu thế, lão gia trưởng cung tay liền có thể đem bọn hắn những này nọ thủ ép tới không ngóc đầu lên được. Xin lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem nông số lượng nâng lên. Ô Lệ còn có thể nói cái gì? Vui đầu làm liền xong việc. Nuôi nông thứ này lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đơn giản là đám nông nô đi qua không muốn nuôi, kinh tế hiệu quả và lợi ích tương đối kém, cộng thêm lãnh địa cung cấp ủng hộ tương đối ít. Hiện tại lão gia ra lệnh một tiếng, đại nga nuôi dưỡng liền muốn trở thành thương lộ dẫn đầu đảng đại sự. Chăn dê đồng cỏ nhảy một bộ phận đi ra cho nông ăn liền xong việc, vừa vặn cũng có thể cho những cái kia đầy đất chạy loạn nông dân cá thể nô thẳng nhãi con tìm một chút việc để hoạt động. Linh núi Ô Lệ thái độ tương đương hài lòng. Vị này lãnh địa tổng quản là bị ép hướng hắn đầu hàng hiệu trung, tâm tính chuyển biến lại thật nhanh, đầu hàng cùng ngày, độ trung thành liền vượt qua 50 điểm. Làm Linh đặc xá Ô Lệ cùng người nhà, cũng hứa hẹn hắn có thể tiếp tục làm lãnh địa tổng quản về sau, độ trung thành càng là tiêu thăng đến 80. Lãnh địa tổng quản tại trên lãnh địa quyền cao chức trọng, nắm giữ lấy gần với lãnh chúa tư pháp quyền hành chính, có thể thay lãnh chúa thẩm phán tội phạm, quản lý nông nô, trừng thu thuế má. Tình huống đặc biệt dưới, thậm chí còn có thể thay thế lãnh chúa cùng thành thị thương nhân hoặc là từ bên ngoài đến sứ giả tiến hành đàm phán. Bất quá đảm nhiệm cái này chức vị người lại khắp nơi xuất thân thấp hèn. So với truyền thống phong kiến quý tộc, lãnh địa tổng quản càng giống là cái nghề nghiệp hóa quan lại. Cái này chức vị càng coi trọng năng lực mà không phải huyết thống. Lãnh chúa có thể là gào khóc đòi ăn hài tử, cũng có thể là nhược trí bệnh tâm thần, chỉ cần huyết thống chính, tự có người vì lãnh chúa biện kinh. Nhưng lãnh địa tổng quản lại là người có khả năng lên, dòng giả hạ, hầu như không tồn tại gia tộc truyền thừa. Đây cũng là vì sao Bạch Hùng lĩnh Lao Án Bật sẽ đối với Lao Gia Lìn khăng khăng một mực, đơn giản là Lìn để hắn trưởng tử tiểu Án Bật kế thừa Bạch Hùng lĩnh tổng quản chức vị. Đã là nghề nghiệp quan lại, vậy dĩ nhiên ngã theo chiều gió. Ai chiếm cứ lãnh địa liền hướng ai hiệu trung, chắc là sẽ không phạm sai lầm. Lìn đối với cái này cũng không khúc mắc, không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người mới đều đối với hắn bảo trì từ trung. Cái này hoàn toàn không thực tế. Hắn là có thể nhìn thấy độ trung thành, nhưng hắn lại không có cách nào kiến tạo tâm linh khống chế tháp cho những người này tiến hành triệt để tẩy não. Nhưng chỉ cần hắn có thể bảo đảm dưới trương thế lực không ngừng quyết trường, cũng cung cấp nhất định lên cao con đường, mấy người này mới liền sẽ một mực để cho hắn sử dụng. Hoa hai ngày thời gian dò xét xong thương lộ lĩnh, liền vì khối này lãnh địa tuyển định một cái chủ lực phương hướng phát triển, cũng làm ra tương đối kỹ càng quy hoạch. Bên trong bao quát súc vật nuôi dưỡng, nông nghiệp gieo trồng, khai khẩn hoang địa, phòng ốc sửa sang, con đường quy hoạch, chiêu mộ lính, vân vân. Hiện tại muốn xen vào địa bàn lớn, liền không có cách nào mọi thời tiết giám thị bên trong một khối lãnh địa phát triển. Hắn chỉ có thể tướng lĩnh chỗ giao cho đáng tín nhiệm chuyên nghiệp nhân tài, cũng đối cung cấp mạnh như thác đổ chỉ đạo. Ô Lệ năng lực mạnh hơn lão Albert, phối hợp từ Bạch Hùng lĩnh đến chuyên nghiệp nhân tài, chắc hẳn có thể đem thương lộ kiến thiết thành rừng ân kỳ vọng bộ dáng. Đương nhiên, Linh cũng sẽ không buông lỏng đối với mấy cái này lãnh địa giám thị. Ngay càng hoàn thiện dịch trạm hệ thống sẽ thời gian thực vì hắn mang đến lãnh địa kiến thiết tin tức. Hắn còn kế hoạch thiết trí giám sát quan phụ trách đột kích thẩm tra lãnh địa khoản cùng xây dựng cơ bản, bảo đảm mỗi khối lãnh địa người phụ trách đều có thể ruột đặt nắm quyền. Tương lai nếu là Ô Lệ đẳng lãnh địa tổng quản làm việc đắc lực, Linh không ngại đem bọn hắn mang lên càng lớn sân khấu. Do xét xong thương lộ lĩnh về sau, Linh dựa theo kế hoạch đã định, chuẩn bị tiếp tục bắc thượng xích khế lĩnh. Đế từ Hà Triệu lĩnh khoái mã lại đưa tới tin gấp. Tam Hà thành trợ nghị hội lại phái tới đại biểu. Đám người này cũng thật là gấp. Linh tính toán thời gian, liền biết trợ nghị hội một khắc đều không ngừng, cơ hội là vừa lấy được hắn mở ra điều kiện liền thương nghị tốt đối sách, còn phái ra đại biểu tiến hành câu thông. Mặc dù trợ nghị hội rất cần cù, nhưng Linh y nguyên gọn gàng mà linh hoạt biểu thị tự tuyệt. Hắn tại chỗ viết phong hồi âm, cũng căn dặn người mang tin tức nói, ngươi thay ta chuyển cáo trợ nghị hội đại biểu, liền nói chỉ có thuế quan quyền cũng không đủ, lãnh địa hàng hóa định giá quyền nhất định phải về ta, nếu không không bàn nữa. Linh hiện tại liền là đang chơi chiến lược kéo dài, chỉ cần lại kéo một tuần, kéo tới hoành giang dây sắt tạo tốt, hắn cũng không cần phải lại cùng trợ nghị hội lá mặt lá trái. Bất quá nếu là Tam Hà thành trợ nghị hội thật nguyện ý giao ra định giá quyền, cái kia Linh cũng không phải là không thể cùng bọn hắn làm ăn. Đi qua, lúa mì đen nơi sản sinh giá thu mua là mỗi 300 kg 8 mai ngân tệ. Linh yêu cầu cũng không cao, lúc này thế nhưng là thời gian chiến tranh, nho nhỏ lật cái gấp 5 lần là được. Ngươi nhìn một cái hiện tại đâu còn có lương thực đây. Ngươi chê đắt ta còn chê đắt đây, có thích mua hay không? Đưa tiễn người mang tin tức, Linh còn tiếp tục bắt thượng, tại một ngày sau đó đến Xích Khê lĩnh. Nếu như chỉ xem lãnh địa hình kết cấu, Xích Khê lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh rất tương tự, thường thường không có gì lạ. Tòa thành đều xây dựng ở Bạch Hà một bên, toàn bộ lãnh địa phía đông lần cận nước, dư ba mặt bị rừng rậm vây quanh. Linh Như cũng vẫn là trước dò xét một phen lãnh địa, cũng cho nơi đó tổng quản an bài tốt lãnh địa kiến thiết nhiệm vụ. Xích Khê lĩnh tổng quản đánh giá chỉ có 2 vì sao, thuộc tính trên cùng Lao Án Bật tương đương, xem như cái hợp cách lãnh địa người quản lý. Đóng giữ Xích Khê lĩnh trung đội vừa vặn từ Lucas xuất lĩnh. Linh có thể không có ý định để vị này lưu dân hãn tướng thường trú phía sau, chủ yếu vẫn là hiện tại nhân thủ không đủ, trung thành đáng tin võ tướng lại quá ít, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn một trận. Đợi đến cày bừa vụ xuân kết thúc, hắn liền sẽ số lớn chiêu mộ tân binh, phía sau chị An giữ gìn cũng có thể từ cái này giúp tên lính mới tới đón. Do xét xong lãnh địa về sau, Linh tự nhiên muốn đi Xích Khê lĩnh phía tây rừng rậm đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới quặng sắt dấu vết để lại. Vừa nghe nói lão gia muốn vào rừng, Lucas chủ động xin đi dễ dặc, đại nhân, xin mang ta lên à, những ngày này ta thường trong rừng rậm dò xét, xử lý mấy đầu vừa thức tỉnh gấu ngựa, xin để cho ta tới bảo hộ ngài.
Đừng nhìn Lucas thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, cũng đã trong quân đứng hàng đầu mạnh tướng, bảng đánh giá càng là đã đi tới 2 vị sao, thống soái, lực lượng cùng thể chất đẳng thuộc tính đều có chỗ tăng trưởng. Lin không có cự tuyệt nữa, hắn hảo ý, liền dẫn trên Lucas cùng một tiểu đội sĩ binh, lại thêm 2 tên quen thuộc địa hình nơi đó người hầu, hướng phía lãnh địa phía tây rừng rậm xuất phát. Chương 161, hướng Lin tuyên chiến. Chương 161, hướng Lin tuyên chiến. Lin trước đây đã từng có 2 lần khoảng cách dài rừng rậm thăm dò kinh nghiệm, lần này lại có biết rõ địa hình dân bản xứ làm dẫn đường, tự nhiên là xe nhẹ được quen. Chỉ tốn một ngày, hắn dẫn đầu tiểu đội liền hướng tây đẩy mạnh chỉnh một chút 20 km. Tiền nhiệm Xích Khê Nam tức ưa thích đi săn, 2 cái này dẫn đường đi qua thường đi cùng đi săn, cho nên đối khu rừng rậm vực tương đối quen thuộc. Trên đường đi Lin vượt mọi chông gai, phát hiện mấy chỗ có thể lộ thiên khai thác khoáng thạch. Bất quá khoáng thạch loại này tài nguyên tại Bạch Hà lĩnh khắp nơi đều có, giá trị không lớn. Mà lại đi đến cái này 20 km, liền đến núi tới đạo đều lạ lẫm vùng núi khu vực. Lin làm sơ tìm kiếm, rất nhanh liền tại vùng núi biên giới tìm tới cái gọi là Xích Khê. Trên thực tế liền là 2 đầu hiện ra hửng đỏ sắt trong rừng dòng suối nhỏ. Nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện những này trong khe nước hầu như không tồn tại sinh vật, dòng suối 2 bên bờ cũng đều có cây thưa thớt. Lin trong đầu tri thức nói cho hắn biết, đây là trong nước giàu có thiết nguyên làm ức chế sinh vật sinh trưởng. Chỉ cần đi ngược dòng nước, đại khái suất liền có thể tìm tới muốn quan sát. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Lin dẫn đầu đội ngũ, mượn nhờ tít xeo địa đồ tiếp tục trèo đèo lội suối. Dọc theo dòng suối tiến vào vùng núi, hắn tìm đến dẫn đường hỏi, Xích Khê lĩnh trước đó Nam Tức liền không nghĩ tới muốn thăm dò dòng suối thượng du. Ngoại hình cao lớn thu cạnh dẫn đường trả lời, đại nhân, Xích Khê lĩnh trước mấy đời Nam Tức đều từng thăm dò qua dòng suối thượng du. Nghe nói tiền nhiệm Nam Tức còn tìm đến quặng sắt vết tích, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ khai thác quặng sắt, về phần bên trong nguyên do ta cũng không rõ ràng. Trước đó Xích Khê lĩnh Nam Tức vì sao không khai thác quặng sắt, liền ngược lại là có thể đoán được mấy phần. Hữu khoáng không ra, đơn giản liền là lợi nhuận không đủ, hoặc là thắng không thị trường cạnh tranh người, lấy quặng luyện sắt còn không bằng trực tiếp mua được có lời. Xích Khê lĩnh quặng sắt ở vào trong núi sâu, phải nghĩ thoáng hái, liền phải trước vận dụng đại lượng nhân lực xây dựng con đường. Xây xong đường đó mới là bước đầu tiên, còn phải có sung túc ổn định sức lao động phụ trách đào quặng cũng đem khoáng thạch lương xuống núi. Xích Khê lĩnh tổng nhân khẩu liền 5000 người tới, điều đại lượng nông nô khai thác mỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp sản xuất. Mà lại nông nô đối nguy hiểm hệ số cao lấy quặng làm việc phi thường mâu thuẫn, cưỡng ép để nông nô lấy quặng dễ dàng gây nên bọn hắn mâu thuẫn tâm lý, ngược lại được không bù mất. Dù sao đám nông nô có đất đai có thể trồng trọt, có thể được đến ổn định lương thực thu nhập, ai sẽ nguyện ý bước lên phong hiểm đi đào quặng đây? Thật kiếm được tiền, lãnh chúa cũng sẽ không phân bọn hắn bao nhiêu. Trước đây Bạch Hùng lĩnh nông nô đối với đào móc mỏ muối cũng tương đối mâu thuẫn. Lin vẫn là làm ra đủ nhiều hoang dân, mới đưa mỏ muối sạp hàng cho chi. Mà lại coi như Xích Khê lĩnh thật khai thác mỏ, còn luyện ra thỏi sắt, giá cả trên cũng rất khó cùng Kính Thiết lĩnh sản xuất thỏi sắt làm cạnh tranh. Làm mã phỉ đầu lĩnh lúc, Lin từng tại Kính Thiết lĩnh hôn qua một đoạn thời gian. Chỗ kia thật sự là quặng sắt trên dài khối lãnh địa. Rất nhiều quặng mỏ thì ở vào dòng sông một bên, móc ra luyện thành thỏi sắt, tại chỗ liền có thể chứa thuyền vận chuyển về Tam Hà thành, chuyên trở cực kỳ tiện lợi. Cho nên cái này bắc cảnh thỏi sắt giá cả một mực cũng không tính là cao, chỉ là 20 kim tệ liền có thể mua được một tấn, phẩm chất còn phi thường lưu tú. Nào giống cái này Xích Khê lĩnh, thì mỏ còn muốn trèo non lội suối, xâm nhập khô cằn, qua vận chuyển một hạng liền bị Kính Thiết lĩnh bại hoàn toàn. Tại Xích Khê lĩnh phát triển nấu sắt nghiệp còn có một cửa ải đại nạn, liền là khuyết thiếu thuần thục đào quáng công nhân cùng nấu sắt công nhân. Vô luận đào quáng vẫn là giã luyện đều có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Ngươi để một đám loại nửa đời người ruộng nông nô đi nấu sắt, tại khuyết thiếu chuyên gia chỉ đạo điều kiện tiên quyết, không có 2 đời người độ thuần thục căn bản là vận lên không được, còn uổng phí hết làm ruộng sức lao động. Đương nhiên, đối với Lin mà nói, những này cũng không tính vấn đề. Kỹ thuật, hắn có. Sức lao động, hắn càng không thiếu. Đám nông nô sắc thực không nguyện ý đào quáng. Không có đất cày ăn không no hoang dân nguyện ý a. Lin hiện tại đang lo làm sao an trí sắp quy thuận cao nhai bộ tộc. Cái này bộ tộc nhân khẩu là lão lận ở bộ tộc cấp 3, coi như di chuyển trên đường chết một nhóm già yếu tàn tật, vậy cũng chí ít có 7000 người. Lin kế hoạch là từ đó chiêu mộ 400 cung thủ, tăng thêm thân nhân bọn họ liền có thể tiêu hóa hết 2000 người. Còn lại 5000 người cũng không thể một mạch để bọn hắn đi trồng trọt, vô luận nông cụ vẫn là van mát đều không đủ, mà lại bọn hắn bản thân cũng không thế nào biết trồng trọt, để bọn hắn khai hoang lời nói ít nhất phải 3 năm mới có thể có thu hoạch. Bạch Hà lĩnh không nuôi người rảnh rỗi, Lin cũng không có khả năng nuôi không bọn hắn 3 năm. Huống hồ cao nhai bộ tộc dung nhập lãnh địa cần một cái thích ứng quá trình, không thể trực tiếp liền để bọn hắn cùng bản địa nông nô hỗn hợp. Bọn hắn tốt nhất là trước tụ cư tại quặng sắt trung quanh, dựa vào đào quáng đổi lấy lương thực, tại một cái nửa phong bế hoàn cảnh hạ chậm rãi thích ứng cuộc sống mới. Tựa như lão lẫn ở bộ tộc cũng là muốn trước đào móc mỏ muối, phái tộc nhân tham quân, sau đó mới dần dần cùng Bạch Hùng lĩnh bắt đầu dung hợp. Để cao nhai bộ tộc đến đào quặng sắt còn có một chỗ cơ tốt, cái kia chính là có thể tránh khỏi bị Tam Hà thành hoặc là Kính Thiết lĩnh bóc cổ. Lin sắp chính thức cùng Tam Hà thành mở ra mậu dịch chiến, tại cầm xuống thành thị trước đó, hắn đều khó có khả năng được đến đại lượng thỏi sắt cung ứng. Xích Khê lĩnh quan sát, liền là hắn cùng thành thị khai chiến lo lắng chỗ. Đi qua một ngày treo đèo lội suối, Lin rốt cục tại Xích Khê lĩnh tây bộ dãy núi bên trong tìm tới quan sát. Đây là một tòa chất lượng tốt lộ thiên hạt quan sát, ở vào độ cao so với mặt biển 700m dốc núi chỗ long xuống, cự ly Xích Khê lĩnh tòa thành có hơn 30 km xa. Quan sát chu vi tồn tại liên tiếp xích hồng sắc hồ nước, tựa như là khảm tại trên sườn núi đá quý màu đỏ. Hồ nước chung quanh trùi lủi, cơ hồ không có một mảng cỏ. Nhìn xem Lucas cúi người, lấy tay tò mò cầm ra một bồi đỏ nước, Lin lúc này nhắc nhở, đừng uống, nước này có độc.
Lucas ngửi ngửi nước, trả lời, đại nhân, ta chính là hiếu kỳ muốn nghe, nước này một cố gì sát vị, cũng là kỳ quái. Nơi này liền là quặng sắt, nước tự nhiên có gì sát vị. Linh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỗ này lộ thiên quặng sắt quy mô không coi là nhỏ, mặt đất trần trụi độ rộng có 7-8 mét, một đường kéo dài đến dốc núi phần cuối. Linh hiện tại thu thập kỹ năng đã lên tới cấp 4. Căn cứ kỹ năng cung cấp tri thức, hắn biết rõ cái này hạt quặng sắt bình thường là từ hắn quặng sắt oxy hóa, phong hóa đẳng tác dụng hình thành, phổ biến tại đất đồng hồ cả tầng. Loại này quặng sắt chứa sắt đo không tính quá cao, ưu điểm là tính chất lơi lỏng, lợi cho giã luyện. Chỉ cần trước đem khoáng thạch vỡ vụn, hơi cho khô, sau đó tại giản dị dựng thẳng trong lò giao thế trồng điệt khoáng thạch cùng than tuổi, làm nóng sau tức có cái gọi là khối luyện sắt. Bởi vì hình dạng giống như nhiều lỗ bọt biển, lại gọi bọt biển sắt. Bọt biển sắt đi qua lặp đi lặp lại làm nóng rèn đi trừ tạp chất, liền có thể được đến độ tinh khiết tương đối cao thấp than thép tôi, cũng chính là linh từ Tam Hà Thành mua được thỏi sắt. Loại này giã luyện phương thức tương đối nguyên thủy, kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, bởi vì độ nóng trong lò không đủ, chỉ có thể đem quặng sắt trở lại như cũ thành tạp chất khá nhiều bọt biển sắt, không cách nào dung luyện vì cao độ tinh khiết nước thép. Linh hiện tại đã nắm giữ lò cao nấu sắt kỹ thuật, có thể dung luyện nước thép rèn đúc đồ sắt. Lò cao giã luyện ra gang là cao than sắt, độ cứng cao, tính bền dẻo kém, không cách nào đi qua thợ rèn chi thủ rèn đúc làm binh khí cùng áo giáp. Muốn đem thoát than vì có thể rèn đúc thấp than thép tôi, ở giữa còn cần trải qua tốt mấy bước. Trong thời gian này yếu điểm sáng trước đưa khoa học kỹ thuật tương đối nhiều, còn rất ăn công nhân độ thuần thủ. Liên hoang dân cùng bản địa nông nô điểm này thủ công nghiệp trình độ, trong thời gian ngắn muốn đem lò cao nấu sắt làm ra đến cơ bản không thực tế. Dù sao khối luyện sắt cũng không phải là không thể dùng, tại sức nước đúa rèn phú có thể dưới, khối luyện sắt còn có thể phát huy đầy tháng khí đo khá thấp ưu thế. Xác minh hạt quặng sắt địa điểm về sau, Linh cũng không ngừng, cùng ngày liền đạp vào đường về. Hai ngày sau, hắn đúng hạn trở lại Xích Khế Lĩnh, đến từ Hà Triệu Lĩnh người mang tin tức cũng đúng lúc đến, cũng mang đến Tam Hà Thành trợ nghị hội tin tức mới nhất. Trợ nghị hội lần này vậy mà lựa chọn nội bộ, bọn hắn nguyện ý để độ cho Linh một bộ phận định giá quyền, có thể dự thi giá thị trường ba động hơi để cao lương thực đẳng nguyên vật liệu giá thu mua. Lấy lúa mì đen làm thí dụ, bình thường năm giá thu mua là mỗi 300 kg 8 mai ngân tệ. Trợ nghị hội hiện tại nguyện ý mở ra 12 mai ngân tệ, tăng lên 50%, hy vọng Linh có thể dựa theo cái giá tiền này bán lương thực. Trừ trợ nghị hội cái này phong thành ý tràn đầy thư bên ngoài, người mang tin tức còn mang đến lao hạn bật lời nhắn, đại nhân, gần nhất một tuần trợ nghị hội đã phái ra ba đợt đại biểu, đều muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện, nhưng đều bị hạn bật tiên sinh ngăn ở Hà Triệu Lĩnh, hạn bật tiên sinh còn để cho ta chuyển cáo ngài, ba đầu xích sắt sắp chế tạo xong xuôi, có thể bắt đầu lắp đặt. Căn cứ Linh trao quyền, làm hắn không tại Hà Triệu Lĩnh lúc, lao hạn bật có quyền thay cho hắn lý bộ phận nội chính cùng ngoại giao sự vụ. Lao hạn bật cũng không có cô phụ hắn tín nhiệm, đã ngăn chặn trợ nghị hội đại biểu, cũng đúng hạn chế tạo tốt hành giang xích sắt. Ngươi nói cho hạn bật, dựa theo kế hoạch làm việc là được, còn có để hắn đem trợ nghị hội đại biểu toàn diện đuổi đi, nếu là lương thực giá thu mua không thể lật gấp ba, vậy bọn hắn liền không có lại đến tất yếu. Đã xích sắt đã tạo tốt, cái kia Linh cũng liền không cần lại khách khí với Tam Hà Thành. Gấp ba lương giá đã là hắn có thể đưa ra nhất được ưu đãi, thích mua có mua hay không là xong. Đương nhiên, nếu là Tam Hà Thành thật là biết nhẫn mại thụ cao như thế lương giá, Linh cũng không để ý bán điểm cho bọn hắn. Bởi vì cao lương giá chẳng khác nào đói bụng, như cũng có thể đem Tam Hà Thành bừa bãi. Hắn còn có thể thừa cơ lừa một số tiền lớn, cớ sao mà không làm đây? Tại Xích Khê Lĩnh làm sơ tu chỉnh, Linh tại ngày kế tiếp bắc thượng Lục Hồ Lĩnh. Dựa theo cố định kế hoạch, hắn đem xuôi theo đường bộ xuyên qua Lục Hồ Lĩnh cùng Xoắn Lĩnh, một đường trở về Bạch Hùng Lĩnh. Đây cũng là hắn tại tự lập làm Bạch Hà Bá Tước sau lần đầu trở lại Bạch Hùng Lĩnh. Nói đến Bạch Hùng Lĩnh cũng coi là Linh cái thứ hai cố hương, chỗ kia một ngọn cây còn có hắn đều hết sức quen thuộc, đại lượng kiến trúc cùng công trình đều từ hắn một tay đốc tạo. Mà lại Bạch Hùng Lĩnh bên kia còn có hai cọc chuyện khẩn yếu chờ lấy Linh đến xử lý, áo giáp công xưởng di chuyển cùng cao nhai bộ tộc căn trí. Làm hắn đến Lục Hồ Lĩnh bắt đầu dò xét lãnh địa lúc, Tam Hà Thành trợ nghị hội cũng thu đến hắn mở ra nhất điều kiện mới. Gấp ba lương giá. Hắn tại sao không đi đoạt đây? An cướp đều không cái này đến tiền nhanh a. Thị trưởng dần tại trợ nghị hội trên đối Linh chửi ầm lên, liên quan từ Hà Triệu Lĩnh trở về nghị hội đại biểu cũng chịu hắn dừng lại tốt phun. Các người đám này phế vật, cùng một chỗ lãnh chúa đàm phán, cỡ nào đơn giản sự tình. Cái này cũng làm không được cũng có mặt trở về. Ta xem các ngươi thẳng thắn nhảy vào Bạch Hà cho cá ăn đến. Mấy cái đại biểu cũng chỉ là túi đầu không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng là có khổ khó nói, lần này liền Linh mì đều không nhìn thấy, đây mình đàm phán năng lực không chỗ có thể dùng a. Vẫn là tính tình tương đối dày rộng cất rượu nghiệp đoàn sẽ mọc ra lời khuyên can, tốt, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, cái này Linh liền là cái phản phỉ đầu lĩnh, căn bản liền không hiểu thương nghiệp, hắn liền chỉ biết là thời gian chiến tranh lương thực muốn tăng giá. Đến từ Tam Thánh giáo áo bào đen giáo sĩ hừ lạnh nói, ta nhìn hắn càng không hiểu thành thị đáng sợ chỗ, Tam Hà Thành có được Bạch Hà địa khu độc nhất vô nhị quyền mua bán, hắn nếu không bán, vậy liền để hắn thả 2 năm, phóng tới mốc meo biến chất, phóng tới vô béo con chuột, là hắn biết đâu. Mập như con chuột lớn lương thực nghiệp đoàn hội trưởng phản bác, còn thả 2 năm đây. Ta nhìn hắn sống không quá 2 tháng. Công tước đại nhân gần nhất liên tiếp thu hàng 3 tòa thành thị, lại có tầm 1 tháng liền có thể lên ngôi vua. Đến thời điểm bóp chết Linh cái này phản phỉ so bóp chết con kiến còn đơn giản. Trợ nghị hội bên trong lúc nhất thời quần tình huyên áo, tuyệt đại bộ phận nghị viên đều cho rằng Linh liền là chỉ thu được về châu chấu, nhảy nhót không mấy ngày. Nhưng bọn hắn lúc này vấn đề lại không cách nào tránh khỏi, cái kia chính là lương thực cùng vật liệu gỗ lỗ hổng nên như thế nào bổ khuyết. Lương thực tầm quan trọng từ không cần sách, vật liệu gỗ thì là thành thị chính yếu nhất nhiên liệu cùng kiến trúc nguyên liệu. Thiếu khuyết than tuổi, trong thành thị hơn phân nửa thủ công nghiệp tác phường đều được ngừng kinh doanh, bên trong liền bao quát trọng yếu nhất cất rượu cùng rèn đúc, mà lại các cư dân sinh hoạt hàng ngày cũng không thể rời bỏ than củi. Đối với cái này trần ngược lại là có biện pháp giải quyết. Không có gì tốt hoảng, ly khai Bạch Hà lĩnh, Tam Hà thành vẫn là Tam Hà thành. Nội thành hiện hữu tổn lương trèo chống đến tháng 7 không có vấn đề gì, đến thời điểm Tây ngoại ô đồng ruộng liền có thể nên đón ngày mùa thu hoạch, bất quá những ngày lương thực chỉ có thể thỏa mãn nội thành nhu cầu, chỉ có thể trước khổ một khổ cất rượu nghiệp đoàn. Vật liệu gỗ cũng đơn giản, công tước đã tại vương quan lãnh địa chinh phục 4 khối bá tước lĩnh, nhóm chúng ta có thể hướng những này lãnh địa cầu mua vật liệu gỗ, bọn hắn khẳng định vui tại cùng chúng ta giao dịch. Tam Hà thành cất rượu nghiệp đoàn hàng năm đều sẽ mở miệng hơn bạn thùng rượu mạch, năm nay lương thực thiếu, cuộc làm ăn này khẳng định là không làm được. Cất rượu nghiệp đoàn hội trưởng ngoại hình giống thùng rượu, biệt hiệu cũng gọi thùng rượu tính tình cũng như thùng rượu mượt mà, trên mặt hắn hiện hiện một vẻ đắng chát mỉm cười, ta nghiệp đoàn các huynh đệ có thể lý giải thành thị khó xử, chỉ cần năm nay cùng sang năm giảm điểm thuế là được. Thị trưởng dân lúc này tỏ thái độ, tại lương thực khôi phục bình thường cung ứng trước, cất rượu nghiệp đoàn thuế toàn miễn. Tam Hà thành xưa nay liền có đoàn kết truyền thống, tại đứng trước đến từ Bạch Hà lĩnh uy hiếp lúc, trợ các nghị viên cấp tốc để xuống ngăn cách, đoàn kết nhất trí chống cự ngoại địch. Tại trải qua khẩn cấp bàn bạc về sau, Trần lấy thị trưởng kiêm trợ nghị hội chủ tịch ra lệnh, đã liền không có thành ý, vậy chúng ta cũng không có lại cùng hắn đàm phán tất yếu. Từ hôm nay trở đi, Tam Hà thành đem gián đoạn cùng Bạch Hà lĩnh hết thảy thương mậu vãng lai, phái ra đội tàu phong tỏa Bạch Hà đường sông, cấm chỉ bất luận cái gì đội thuyền xuất nhập Bạch Hà lĩnh. Đồng thời, hướng trong thành thị tất cả thuyền trưởng ban phát cướp đoạt giấy phép, cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức cướp bóc Bạch Hà lĩnh, cũng đặc xá bọn hắn hết thảy cướp bóc hành động. Tam Hà thành thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có mậu dịch phong tỏa. Trong thành thị thương thuyền vốn là đều có vũ trang nhân viên, lúc này đã không có sinh ý có thể làm, vậy liền mở đoạn tốt. Đứng đắn trên bến tàu thương thuyền ảo ảo chạy nhanh hướng phương Bắc Bạch Hà lĩnh lúc, Lý ông người mang tin tức đã mang theo lỉnh tự tay viết thư đến cốc địa công tước Trô ở chương 162, chiến trường ngoại giao 2 nở hoa chương 162, chiến trường ngoại giao 2 nở hoa cốc địa công tước lĩnh sơn mạch tung hành. Ở vào lĩnh trong đất trên dãy núi Bạch Hưng bảo bên trong, đương nhiệm cốc địa công tước hở màn ngay tại tiếp kiến đường xa mà gửi thư dùng, cái này người mang tin tức là đi qua hắn tín nhiệm nhất cung đình bá tước dẫn tiến. Công bố mang theo đến từ Bạch Hà lưu vực trọng yếu thư tín, đối bắc cảnh thế cục có trọng đại ảnh hưởng. Cung đình bá tước lại xưng đại nam tước bình thường không có cái gì đất phong, chủ yếu là quốc vương hoặc là công tước đẳng đại quý tộc xử lý cung đình sự vụ, xem như đại quý tộc thân tín cận thần. Từ đối với cận thần tín nhiệm, hờ mặn dành thời gian tiếp kiến sứ giả. Nhưng không nghĩ phong thư này mang đến kinh hỉ viễn siêu dự đoán. Người nói là, Lạc Tỷ giờ trên lãnh địa đột nhiên xuất hiện một chi phản quân, chiếm lĩnh toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Người không có đang nói đùa. Hờ mặn đầu tiên là quét mắt thư, sau đó một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm người mang tin tức. Trong miệng hắn Lạc Tỷ giờ liền là đương nhiệm triệu địa công tước, hai người đều là công tước địa vị tương đương, lại thêm một mực không hợp nhau, tự nhiên là gọi thẳng tên. Người mang tin tức chính là Ly ông tín nhiệm nhất quản sự, ngày bình thường thay lão bản quản lý chợ đen, gặp qua chút việc đời. Hôm nay là hắn lần thứ nhất cùng công tước bậc này cấp bậc quý tộc nói chuyện với nhau, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng hắn vẫn là cố gắng vững vàng tâm thần, cung kính trả lời, tôn kính công tước các hạ, ta cũng không dám đối với ngài nói bừa. Ngay tại mấy tuần trước, Linh đại nhân đánh bại từ 4 vị nam tước tạo thành Bạch Hà đồng minh, chiếm lĩnh Bạch Hà lưu vực 6 khối nam tước lĩnh. Đây là không thể tranh biện sự thật. Bây giờ Tam Hà thành đại khái suất đã đối Bạch Hà lưu vực áp dụng mậu dịch phong tỏa, lại có mấy ngày liền sẽ có càng tinh sát tin tức truyền đến ngài trong hai. Đối mặt cốc địa công tức nghi vẫn cùng nhìn chăm chú, vị này xuất thân thấp hèn người mang tin tức có thể duy trì ở chấn định, đúng là vượt xa bình thường phát huy. Hoặc, có ý tứ, rất có ý tứ, một cái hạng người vô danh lại dám giả mạo nam tước, còn có thể làm được như thế một cọc đại sự. Cốc địa công tức có chút hăng hái chỗ nghiêm túc nhìn lượt thư, mệnh người hầu đem người mang tin tức mang đi nghỉ ngơi, sau đó nhìn quanh trong đại sảnh hai hàng qua lại, hỏi, cái này lỉnh danh tự các ngươi có hay không ấn tượng? Nghe không giống như là quý tộc xuất thân. Đảm đương người tiến cử trung niên cung đình bá tước cấp tốc đi đến công tước bên người, thấp giọng nói, đại nhân, ngài còn nhớ đến, ngài trên lãnh địa từng có một chi tên là Thiết Diện Đoàn cường hãn mã phỉ nhóm người. Đám người này lớn nhất đặc thù liền là trên mặt thiết diện gỗ, bọn hắn còn thường xuyên đánh lấy ngài cờ hiệu cướp bóc trang viên, thương đội cùng tu đạo viện. Năm trước cuối năm ngài đã từng tập kết qua bộ đội vây quét chi này mã phỉ. Cốc địa công tước hơi suy tư sau ngược lại càng thêm nghi hoặc, Thiết Diện Đoàn, ta thật là có như thế một chi mã phỉ. Có thể ngươi không phải nói đã đem bọn hắn triệt để tiêu diệt à? Bá tước chỉ có thể mang theo lung tung nói, đại nhân, trận chiến kia nhóm chúng ta xác thực đánh giết đông đảo đạo tặc, Thiết Diện Đoàn cũng cứ thế biến mất, cho nên ta mới sẽ cho rằng bọn họ đã bị tiêu diệt. Tại bắc cảnh tứ đại lãnh địa bên trong, cấp địa công tước lĩnh trị an luôn luôn kém cỏi nhất, có thể nói khắp nơi đạo tặc mã phỉ. Bất quá nơi này mã phỉ đồng dạng cũng không có gì lực ngưng tụ, đánh thuận gió cầm người đương thời người như rồng, từng cái đi đầu. Đúng phải cọm rơm cứng cái kia chính là có vòi, đem đồng bọn hộ đến trước người. Bình thường tới nói, loại này chắp vá đi ra lâm thời đoàn đội chỉ cần thua một lần lớn, trong nháy mắt liền sẽ tan tác như chim bông, nguyên bản cờ hiệu cũng sẽ bỏ đi không cần. Cốc địa công tức nghiền ngẫm cười cười, vậy ngươi ý là, viết thư cho ta cái này liền là bị các ngươi thả phi ngựa phỉ đầu lĩnh. Xác suất không thấp, hai người này phong cách hành sự rất tương tự. Bá tước đối lĩnh, hoặc là nói đúng cái kia mã phỉ đầu lĩnh tính cách hết sức quen thuộc. Người này năng lực xuất chúng, can đảm cẩn trọng, hoàn toàn không đem cái gọi là quý tộc uy nghiêm để vào mắt. Vô luận thương nhân, giáo sĩ vẫn là quý tộc, hắn đều chiếu đoạt không lầm. Mấy năm trôi qua mất mạng trong tay hắn quý tộc có tới hai tay số lượng. Ghê tởm nhất là, người này còn lâu dài đánh lấy cốc địa công tức cờ hiệu giả danh lừa bịp, mắc lừa bị lừa người số lượng cũng không ít. Các quý tộc không thể nhịn được nữa, liên hợp lại đối với hắn phát động nhiều lần vây quét, lại luôn có thể bị hắn đào thoát. Đến cuối cùng vẫn là từ cốc địa công tức tự mình ra mặt, còn phái ra một chi tinh nhuệ đội thân vệ, mới cuối cùng đánh bại chi này mã phỉ. Làm người trong cuộc bá tức lại rất rõ ràng, hắn chỉ là giết chết một đám không quan trọng gì đạo tặc, chân chính chùm thổ phỉ sớm đã mang theo đoàn đội nòng cốt vượt qua tinh hà trốn hướng triều địa công tức lĩnh. Nhưng cái này cùng bá tức lại có quan hệ gì đây? Gặp nạn là hàng xóm, hắn chỉ cần báo tiệm lĩnh thưởng liền tốt. Nhưng không nghĩ cái này chạy trốn chùm thổ phỉ lại sắt vách lãnh địa chỉnh ra như thế cái đại hung ác sống. Thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Cốc địa công tức lần nữa xác nhận trên thư nội dung, cũng làm ra tổng kết, năm trước. Năm ngoài ân, thời gian cũng là có thể đối đầu, cho nên, cái này liền là thiết diện đoàn chùm thổ phỉ. Hắn tại ta trên lãnh địa đoạt thương đội, lốt giáo đường, giết quý tộc, bây giờ lại muốn ta cho hắn ban phát bá tước danh hiệu. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng công tức đều không kềm được cười. Loại trang diện này hắn là thật chưa thấy qua. Tuy nói Linh từng tại hắn trên lãnh địa đốt giết cướp giật, nhưng người ta bây giờ lại tại đâm triều địa công tức bít con mắt. Về tình về lý, hắn đều nên giúp đỡ chàng tử. Bắc Cảnh Vương quốc ba đại công tức giữa lẫn nhau đều không ra thế nào đối phó. Chủ yếu tại bọn hắn trên lãnh địa tài nguyên sản xuất đều khó mà làm đến tự cấp tự túc, nhất định phải dựa vào mậu dịch tiến hành bổ sung, tự nhiên là dễ dàng sinh ra ma sát. Trong lịch sử bọn hắn vì tranh đoạt địa bàn cùng nhân khẩu còn bộc phát qua nhiều lần đại quy mô chiến tranh, mãi cho đến gần mấy chục năm mới hơi chút ngưng xuống. Lần này vương vị tranh đoạt chiến, cốc địa công tức đương nhiên cũng ngấp nghé vương vị, cũng sợ hãi vương vị bị tử địch triều địa công tức cướp đi. Nhưng thế nhưng hắn thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Cốc địa công tức lãnh địa hình phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều có núi cao thâm cốc, liền một đầu vắt ngang cả khối lĩnh con đường đều không có. Cái này chôn xuống chỗ phe thế lực vật khởi mầm tai họa. Theo các nơi tài nguyên khoáng sản dần dần được đến khai thác, một bộ phận chức giàu có địa phương quý tộc bắt đầu miệt thị công tức quyền uy. Điển hình án lệ liền là lãnh địa đông bộ kính thiết bá tước. Vị này bá tước có được Bắc Cảnh nhất mỏ sắt lớn, dựa vào bán tỏi sắt đồ sắt mà phát nhanh, hàng năm khoản thu nhập thậm chí so cấp địa công tức còn cao hơn. Sung túc về sau kính thiết bá tước cấp tốc chiêu binh mãi mã, ỷ vào quân đội cùng địa hình ưu thế công nhiên phản kháng công tức thống trị. Cái kia giao nộp đất đai thuế đó là thích giao nộp không giao nộp, ngẫu nhiên tâm tình tốt liền lên cung cấp một chút cho cấp địa công tước, tạm thời cho là đổi ăn mày. Nghĩa vụ quân sự thì là hoàn toàn khắc phục, vô luận công tước như thế nào phái sứ giả thúc giục, kính thiết bá tước đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mậu dịch lệnh cấm tự nhiên cũng là xem như gió bên tai, kính thiết bá tước cùng Tam Hà thành mậu dịch vãng lai liền không từng đứt đoạn, đem chất lượng tốt tỏi sắt liên tục không ngừng chuyển vào địch nhân lãnh địa. Các đời công tước cũng không phải không nghĩ tới muốn thu thập đám này loạn thần tử. Nhưng thế nhưng trong tay tài nguyên quá ít, hơi chút đánh qua mấy lần phát hiện căn bản là đánh không thắng, cứ thế mãi tự nhiên là bắt đầu giọt sèn. Quản chẳng nhiều liền mặc kệ. Công tước hở màn phụ thân cũng là bởi vì ước thúc không giới trướng bá tước, tại sau khi qua đời đến cái nhu nhược người biệt hiệu. Nói như vậy, nhà lịch sử học nhóm sẽ ở đại quý tộc sau khi chết vì chế định ngắn gọn rõ ràng biệt hiệu, dùng cho tổng kết vị này đại quý tộc cuộc đời sự tích. Cái đồ chơi này có điểm giống là Phương Đông Thụy Hào định ra về sau sẽ rất khó lại đổi. Tốt biệt hiệu lưu danh bách thế, hoặc biệt hiệu để tiếng xấu muôn đời. Cũng tỉ như tiền nhiệm Bắc Cảnh chi chủ, bởi vì không sinh ra nhi tử mà bị mang theo tuyệt tự người biệt hiệu. Nếu là hiện tại triều địa công tức không thể cầm xuống Bắc Cảnh vương quan, sau khi chết đại khái cũng tìm được cái xoán lịch người biệt hiệu. Nhưng nếu là hắn thật có thể thắng được vương quan, vậy dĩ nhiên sẽ có nhà lịch sử học vì hắn biệt đình, sau khi chết nhất định có thể được đến tốt nghe biệt hiệu. Đây là hở màn không muốn nhất nhìn thấy tình huống. Hắn thấy, cho dù là con riêng họ gì sợ tiếp tục làm quốc vương, cũng phải tốt hơn đối thủ một mất một còn triệu địa công tức thắng được vương quan. Đối thua dù sao cũng tốt hơn chỉ có chính mình thua. Bởi vậy, Hermann rất sớm đã liên hệ lên mọ gì sở, ước định đồ vật giáp công triệu địa công tước. Trước thu thập hết cái này cương định, hai người bọn họ ngày sau làm tiếp tính toán. Thế nhưng Hermann dưới trướng chủ yếu các quý tộc cơ bản không nghe chỉ huy. Năm ngoái 6 tháng cuối năm hắn thật vất vả tụ hợp nổi một chi quân đội, nhưng bởi vì phục dịch kỳ hạn hạn chế, hắn chỉ có thể mang theo chi quân đội này tại biên cảnh làm vũ trang du hành, thuận tiện đoạt một đợt lão nông qua mùa đông khẩu phần lương thực. Lúc này hắn ngược lại là muốn lại lần nữa tập kết quân đội, phối hợp mọ dịt sờ hung hăng giáp công triều địa công tước. Có thể dưới trướng quý tộc lại đều nói phải bận rộn lấy cày bừa vụ xuân, căn bản không nguyện ý chiến tranh. Hermann còn có thể làm cái gì đây? Hắn trực thuộc lãnh địa quá ít lại cằn cỗi, chỉ có thể nhìn dê rừng cùng báo tuyết nghe răng. Không thể giống triều địa công tước như thế nuôi dưỡng số lớn cung đình kỵ sĩ làm tay chân, càng mua không nổi lính đánh thuê giá cao phục vụ. Trong túi quần không có tiền, chỉ có thể giọt sen. May ra Bạch Thương Bảo xây ở trên dãy núi, địa hình đầy đủ hiểm trở, tồn lương đủ ăn 3 năm. Cũng là không lo phản đảng hoặc là quân địch sát tướng tiến đến. Cầm giấy cùng bút đến, ta phải thêm Phong Lâm Ân là Trắng Hà bá tước. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hermann quyết định vì hư hư thực thực mã phỉ đầu lĩnh Lìn ban phát bá tước danh hiệu. Mặc kệ cái này Lìn đến cùng là ai, dù sao chỉ cần có thể cho triệu địa công tước cản trở, đó chính là hắn Hermann tốt minh hiếu. Một cái bá tước danh hiệu mà thôi, cho. Hermann mới không quan tâm dưới trướng các quý tộc là làm sao nhìn, dù sao cái này đám hôn trướng đồ chơi cho tới bây giờ liền không có tôn trọng qua hắn cái này công tước. Viết xong thư về sau, vị này tuổi trẻ công tức lại cho con riêng quốc vương mọ dịt sở viết phong thư, muốn vương thất cũng cho cái này lìn thêm phong bá tước danh hiệu. Càng là có thể buồn nôn triệu địa công tước, Hermann liền càng cao hứng. Không qua hắn có thể cho lìn cũng liền giới hạn tại một cái đầu hàm, có thể nói là cho trừ viện trợ bất ngờ cắt ủng hộ. Nhưng hắn yêu cầu lại một chút không thấp, hắn hy vọng lìn có thể mau chóng đối Tam Hà thành phát động tiến công, chỉ để chặt đứt triệu địa công tước đường lui. Cùng lúc đó, lìn vẫn thật là cùng Tam Hà thành khai chiến. Chỉ bất quá Tam Hà thành là phe tấn công, hắn là phòng thủ phương. Chính như Lìn đoán muốn như thế, tại hắn cùng Tam Hà Thành trợ nghị hội đàm phán không thành về sau, trợ nghị hội quả nhiên phái ra số lớn đội thuyền đối Bạch Hà đưa vào cướp giật cướp. Thời đại này thương nhân chính là như vậy, thu mua muốn vào chỗ chết ép, bán hàng muốn hướng trên trời nhất. Nếu là người khác không nguyện ý tiếp nhận điều kiện hà khắc, vậy thì bắt đầu ép mua ép bán, thậm chí trực tiếp mở đoạn. Ỷ vào thành thị cường đại trên nước lực lượng, bọn hắn tùy ý nghiền ép nông thôn lãnh địa tiểu quý tộc. Nói là thương nhân, trên thực tế so cường đạo đều càng giống cường đạo. Sinh động ở trên biển hải tặc, phần lớn cũng đều là thương thuyền ngụy trang. Làm ăn đồng thời còn có thể kiếm chút thu nhập thêm, chẳng phải đẹp quá thay. Linh có thể quá quen thuộc đám này tự trị hào thương nước tiểu tính, năm đó ở cốc địa công tức linh hắn liền đoạn qua không ít phú thương hàng. Vì thế hắn vừa chiếm lĩnh Hà Triệu lĩnh liền bắt đầu chế tạo dây sắt, bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Ba đầu tráng kiện dây sắt vắt ngang Bạch Hà, đem đến từ Tam Hà thành vũ trang thương thuyền toàn ngăn tại Hà Triệu lĩnh. Những này dây sắt vẫn chỉ là phòng ngự hệ thống nhất hoàn. Dây sắt hai đầu đều có linh thiết trí lầu canh cùng binh doanh, phòng ngừa địch nhân đổ bộ phá hư dây sắt. Tại dây sắt phía nam trên bờ sông, Linh còn dọc theo sông thiết trí nhiều tòa tháp canh cùng bọc lâu. Công sự trung sĩ binh sẽ ngày đêm giám thị mặt sông, một khi nhìn thấy tình hình quân địch, liền sẽ lập tức giấy lên lang yên, cũng thổi lên bén nhọn xương chạm canh gác. Được đến nhắc nhở về sau, đóng giữ quân doanh sĩ binh liền sẽ nhanh chóng đi bờ sông, đem ý đồ lên bờ quân địch ngay tại chỗ tiêu diệt. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Hà Triệu lĩnh liền tiêu diệt hơn 50 tên lên bờ quân địch, thu được số lớn vũ khí trang bị. Chỉ tiếc không thể thu được đến vũ trang mái chèo thuyền buồm. Tam Hà Thành đám thuyền trưởng bọn họ đều tinh cực kỳ, mỗi lần đều chỉ sẽ phái ra một bộ phận thuyền viên lên bờ, một khi tình thế không đúng lập tức liền sẽ quay đầu chạy trốn. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào giảo hoạt, lên bờ thuyền viên một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. 2 ngày sau đó, liền không còn vũ trang thương thuyền còn dám lái vào Hà Triệu lĩnh. Những thuyền này chỉ dám tại lãnh địa phía nam trên mặt sông đi tuần tra, để phòng có buôn lậu súng thuyền xuất nhập Bạch Hà lưu vực. Chiến tranh sơ kỳ, không thể nghi ngờ là Lìn đại hoạch toàn thắng. Mà hắn này lại thậm chí đều không tại Hà Triệu lĩnh, mà là tại phía bắc Lục Hồ lĩnh thị sát cày bừa vụ xuân. Dưới trướng hắn sĩ quan cùng sĩ binh đều đã dần dần trưởng thành, lại thêm lão tam cùng lão tư ưu tú thống soái năng lực, tự nhiên là tùy tiện nắm những này nửa nghề nghiệp thương thuyền cường đạo. Làm tin giữ truyền đến Tam Hà Thành, thị trưởng Trần ngược lại là không có lại nổi trận lôi đình. Thông qua phục bản tổng kết qua lại mấy tuần phát sinh hết thảy, hắn ý thức được cái này Lìn cùng Bạch Hà chiếm hữu 10 điểm thậm chí 9 điểm không thích hợp. Trần Triệu tập nghị viên, tại nghị hội trên phân tích nói, cái này Lìn thật là một cái đạo phỉ đầu lĩnh. Hắn đối Tam Hà Thành quá phận quen thuộc, hắn biết chúng ta thiếu lương, cũng biết chúng ta sẽ hái lấy thủ đoạn gì trả thù hắn, hắn thậm chí còn có thể sớm chế tạo dây sắt phong tỏa mà sông, hắn liền là hướng về phía chúng ta tới. Lương thực nghiệp đoàn hội trưởng lo lắng hỏi, những này nhóm chúng ta đều hiểu, chúng ta bây giờ còn có thể có thủ đoạn gì? Chỉ có phong tỏa lãnh địa, nghiêm cấm buôn lậu, nhóm chúng ta cũng không thể đem dân binh đoàn phái đi tiến công Hà Triệu lĩnh, liền cái này 300 người, có thể đi hay không đến Hà Triệu lĩnh cũng có nói. Chuẩn rất là bất đắc dĩ. Tam Thánh giáo áo bào đen giáo sĩ đề nghị, điều động thị dân tiến công Hà Triệu lĩnh đây. Nội thành vũ trang thị dân tăng thêm dân binh đoàn đụng cái 1000 người độ khó không lớn a. Chuẩn lúc này bắt bỏ, ta có thể điều động không thị dân, dựa theo thành thị pháp luật, bọn hắn chỉ có hiệp trợ thủ thành nghĩa vụ. Thành thị tính hạn chế chính là ở đây, vũ trang thị dân cùng loại với phong kiến trên lãnh địa chiêu mộ binh, thủ thành miễn cưỡng đủ dùng. Đối ngoại tiến công thì hoàn toàn không thể trông cậy vào. Tam Hà Thành lúc đầu thường trú có một ít lính đánh thuê đoàn, nhưng những ngày lao luyện sĩ binh này lại chính theo Triệu Địa công tức chinh chiến vương quan lãnh địa. Trong lúc nhất thời, Chuẩn lại có thúc thủ vô sách cảm giác. Chương 163, chỉ cần công tức khởi xướng tiến công chương 163, chỉ cần công tức khởi xướng tiến công hội nghị kết thúc ngày kế tiếp, Tam Hà Thành thị trưởng Chuẩn tại mấy tên nghị viên cùng đi nội thành nhiều tòa nhà kho, kiểm tra nội thành lương thực cùng rượu mạch tồn kho. Nói chung, thành thị sẽ chí ít dự trữ đầy đủ nửa năm cần thiết lương thực dư, lấy ứng đối các loại đột phát tình huống. Giống như là Tam Hà Thành loại này quy mô khá lớn tự trị chợ, tồn trữ số lượng lớn lấy trèo chống chừng 1 năm. Như gặp chiến sự, có thể đứng vững dài đến 1 năm vây thành chiến. Đương nhiên, cái này bao quát nội thành 8000 thường ở nhân khẩu lương thực cùng rượu mạch tiêu hao, không bao hàm đối ngoại mở miệng cần thiết. Nhưng thụ đa trọng nhân tố ảnh hưởng, nội thành trước mắt tồn lương chỉ có thể chống đỡ khoảng 3 tháng. Tồn lương trình độ ở vào gần vài chục năm nay điểm thấp nhất. Bên trong nhất nhân tố chủ yếu, đương nhiên vẫn là chiến tranh. Bởi vì chiến tranh, Bạch Hà lưu vực 6 khối nam tức lĩnh đều lựa chọn trữ hàng đầu cơ tích trữ. Tại năm ngoái mùa thu chỉ xuất bán chút ít lương thực, bởi vì chiến tranh, làm bắc cảnh kho lúa triệu địa công tức lính khắp nơi phong hỏa, chủ yếu sinh lương khu lọt vào hai vị khác công tức trắng trợn cướp bóc. Bởi vì chiến tranh, vương quan lãnh địa lưu dân di chuyển đến Tam Hà thành phụ cận, mà đi sau động phản loạn, phá hư thành thị tây ngoại ô nhiều chỗ cỡ lớn trang viên, trong ngoài đều không đốn, tạo nên Tam Hà thành bây giờ lương thực nghiêm trọng thiếu cục diện. Đúng lúc gặp lúc này, phản vị linh lực lượng mới xuất hiện. Tại trần trong tầm mắt, người này cấp tốc đánh bại nhiều tên nam tước, không hiểu diệu địa liền thống nhất Bạch Hà lưu vực. Nhưng hắn cảm thấy cái này chưa hẳn cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên lai nam tức nhóm đều muốn đem lương thực bán cái giá cao, cố gắng cái này Lìn là tốt lắc lư. Nhưng là kết quả mà nói, Lìn so nam tức nhóm còn muốn giảo hoạt vạn lần. Đám kia nam tức chỉ là muốn thông qua cùng thành thị đánh cờ nhiều kiếm lời mấy cái bắc cảnh kim vẫn, cái này Lìn lại là muốn đào Tam Hà thành dễ. Hắn trước là thông qua yếu thế mê hoặc trợ nghị hội, vượt lên trước thu mua số lớn thỏi sắt cùng bài bóc, sau đó trong nháy mắt trở mặt, mở ra lương thực giá thu mua hoàn toàn vượt qua trợ nghị hội tiếp nhận danh giới cuối cùng. Người này thậm chí còn sớm chế tạo thép tốt tác cùng các loại công sự phòng ngự, chống lại vũ trang thương thuyền nhiều vòng thế công, đánh chết mười mấy tên vũ trang thuyền viên, thật có thể nói là làm mưu đồ đã lâu. Chuẩn lúc này thật là thúc thủ vô sách. Hắn là thị trưởng, không phải lãnh chúa. bản thân hắn quyền lực liền phải bị trợ chế độ đại nghị ước, ở trong thành thị hắn đều không thể làm đến nhất ngôn cửu đỉnh. Thành thị lực lượng cũng không thể tất cả đều để cho hắn sử dụng, điều động 300 người dân binh đoàn đã là hắn cực hạn. Để thị dân võ chứa vào công kích Bạch Hà lĩnh, cái kia đám dân thành thị đại khái suất sẽ trước tiên đem nhà hắn cho nhấc lên. Nhưng cái nào lo sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, chớ nhưng lại chưa cảm thấy tuyệt vọng. 3 tháng tổ lương, tỉnh một tỉnh, lại từ nơi khác mua chút giá cao lương, miễn cưỡng có thể trèo chống đến năm nay ngày mùa thu hoạch. Đến thời điểm chỉ là thành thị Tây ngoại ô rất nhiều trang viên sản xuất, liền đầy đủ đám dân thành thị ăn được cả một năm. Triều địa công tức mới chiếm lĩnh vương quan lãnh địa khu vực phía tây hẳn là cũng có thể cung cấp một số lương thực. Chỉ là muốn khổ một khổ nội thành cất rượu nghiệp đoàn, đều danh nhà, liền để chùm thổ phỉ lĩnh lương. Đám dân thành thị ngược lại là còn có thể dựa vào trong kho hàng tồn trữ lao kiểu. Nhưng mấy tháng này thợ nấu rượu nhóm nhất định là muốn không tiếp tục kinh doanh, toàn bộ cất rượu nghiệp đều sẽ bởi vì thiếu lương mà ngừng. Tam Hà thành vẫn lấy làm kiêu ngạo rượu mạch mở miệng cũng đem đình trệ. Trừ lương thực, bao quát da dê, mật ong ở bên trong hắn nguyên vật liệu nội thành dự trữ vẫn còn tính sung túc. Lúc đầu bộ phận này nguyên liệu liền là mỗi năm mùa thu thống nhất thu mua, năm ngoái thu mua đám kia đầy đủ trèo chống đến năm nay mùa thu. Tại xác nhận xong tồn lương về sau, truyền tại chợ nghị hội triệu tập nội thành tất cả thương nhân lương thực cùng thợ nấu rượu. Hiện tại là tình huống như thế nào, chư vị cũng đều rõ ràng, chiếm cứ Bạch Hà lưu vực lìn đối với chúng ta áp dụng mậu dịch cấm vận, không chịu bán cho chúng ta lương thực cùng rất nhiều nguyên liệu. Sau đó thành thị đều sẽ vượt qua một đoạn tương đối khó khăn thời gian, ta hy vọng lương thực giá cả có thể duy trì bình ổn, làm cho tất cả mọi người đều mua được lương thực. Về phần cất rượu, thật đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian. Ngay từ đầu, Trần ngữ khí rất là âm trầm, mọi người tại đây cảm xúc cũng theo đó sa sút. Nhưng liền sau một khắc, hắn giơ cao cánh tay phải, làm nắm tay chạm, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta cùng chợ nghị hội sẽ vĩnh viễn cùng chư vị đứng chung một chỗ, khó khăn thời gian cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Từ năm trước đến bây giờ, công tước đại nhân tại vương quan lãnh địa lấy được liên tiếp thắng lợi huy hoàng, giờ này khắc này, hắn cách hổ phách cảng đã không đủ 100 km. Lại có nửa tháng, nhóm chúng ta có lẽ liền có thể nghe đến hắn lên ngôi vì muốn tốt cho Bắc Cảnh Chi Vương tin tức. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ phái ra dưới trướng nhất quân đội tinh nhuệ bình định Bạch Hà lưu vực, đem cái kia phản phỉ lính đầu chặt đi xuống treo ở Tam Hà thành đầu tượng. Thoại âm rơi xuống, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Bao quát dần ở bên trong, Tam Hà thành tuyệt đại bộ phận thị dân đều tin tưởng Triệu Địa công tức có thể đeo lên Bắc Cảnh vương quan. Chủ yếu công tức đi qua mấy tháng chiến tích quá cứng, xảo đoạt Hà Luân Bảo, đại bại Vương Thất Quân, đổ sát Keo Lân thành, sau đó lại liên tiếp chiêu hàng hoặc công chiếm Tĩnh Hà ven bờ nhiều tòa trọng yếu thành thị. Căn cứ mới nhất tin chiến thắng, Triều Địa công tức xuất lĩnh ngày càng bành trướng quân đội, đang lấy mỗi ngày 10 cây số tốc độ hướng Hổ Phách Cảng đẩy mạnh, mắt nhìn thấy liền muốn đi vào hắn trung thành Hổ Phách Cảng đại giáo đường. Những năm này Tam Hà thành cho công tức giao nộp nhiều như vậy thuế, năm ngoái càng là chút xu bạc không kém trên mặt đất giao nộp trọn vẹn 50% chiến tranh thuế. Đảng công tức leo lên vương vị, về tình về lý đều hẳn là giúp Tam Hà thành giải quyết hết linh cái này đại phiền toái, đồng thời đây cũng là đang vì hắn chính mình tiêu diệt trên lãnh địa phản phỉ. Nói tóm lại, chỉ cần công tức khởi xướng tiến công, hết thảy đều sẽ tốt. Phản phỉ lính đầu chắc chắn chùm lên ôi, tại Tam Hà thành trên tường thành treo lên chỉnh một chút 2 năm. Tốt làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến, đây chính là cùng tự trị trợ đối nghịch hạ tràng. Đương nhiên, Trần cũng không có toàn trông cậy vào Triệu Địa công tức thiên binh thiên tướng. Hắn cũng làm đến hắn thuộc bổn phận cực hạn. Vũ trang thương thuyền đã phong tỏa Bạch Hà mặt sông. Nội thành dân binh đoàn cũng đã xuất động, nghiêm mật giám thị hai đầu trên lục địa con đường. Thủy lục phong tỏa, phòng ngừa bất luận cái gì buôn lậu súng xuất nhập Bạch Hà lĩnh, để lính lại không còn cách nào từ Tam Hà thành đến bất kỳ xa xỉ phẩm cùng vũ khí trang bị. Đây chính là mậu dịch chiến. Song phương đoạn tuyệt hết thảy mậu dịch băng lai, triệt để rơi vào đôi thua cục diện. So liền là ai thanh máu càng dày, ai có thể chịu được lấy thời gian dài hơn lấy máu. Về phần người trong cuộc đỉnh, này lại đã đến soạn lĩnh. Sớm tại năm ngoái mùa đông, hắn liền an bài tốt soạn lĩnh năm nay nông nghiệp sản xuất. Bao quát lãnh địa tổng quản do bớt ở bên trong, một đám quản sự đều đi Bạch Hùng lĩnh học bổ túc, đầy đủ lý giải ngay sau đó tiên tiến nhất nông nghiệp kỹ thuật. Chính vào đầu tháng 4, soạn lĩnh cày bừa vụ xuân làm việc đã toàn diện triển khai. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ xua đuổi bắn mã, lái cày lớn rong đuổi tại rộng lớn đầu ruộng trên. Linh cùng do bớt đứng tại bờ ruộng trên thị sát cày bừa vụ xuân, cái sau cung kính rằng giải, lão gia, năm nay bình quân hộ gia đình trồng trọt diện tích xuống đến ước 80 mẫu, có thể bảo đảm mỗi một mẫu đều chiếm được tinh tế chăm sóc, mẫu sinh nhất định sẽ không kém hơn Bạch Hùng lĩnh. Năm ngoái, Linh mới tới Bạch Hùng lĩnh, hắn không có giảm bớt mỗi hộ nông nô trồng trọt mẫu số, dẫn đến rất nhiều nông nô không có thời gian cho mình phần cày sâu cốc ấm. Đợi cho ngày mùa thu hoạch, lãnh chúa công điền cùng nông nô phân địa ích lợi trên lệnh phi thường lớn. Công điền mẫu sinh phổ biến vượt qua 100 kg, phân địa mẫu sinh thì nhiều tại tháng 7 năm 10 kg thượng hạ lưu động. Do bất hấp thụ cái này một giáo huấn, trực tiếp liền giảm bớt mỗi hộ trồng trọt diện tích 80 mẫu chỗ, dựa theo hai phố chế luân canh, hàng năm mỗi hộ chỉ cần trồng trọt 40 mẫu. Tại cày sâu quốc bấm hình thức dưới, lĩnh dân lao động lúc dài cùng qua lại canh tác 60 mẫu cơ bản tương đương. Dựa theo do bất tính ra, chỉ cần soạn lĩnh năm nay có thể mưa thuận gió hòa, bình quân mẫu sinh đại khái suất có thể đạt tới 100 kg. Giảm đi mỗi mẫu 10 kg hạt giống, 40 mẫu đất cày chỉ toàn thu nhập đều sẽ viễn siêu những năm qua 60 mẫu. Phải biết soạn lĩnh năm ngoái bình quân mẫu sinh mới hơn 40 kg. Mỗi mẫu hạt giống tiêu hao thì cao tới 15 kg. Năm nay mùa thu, diệt trừ 50% chi phối thuế má, đám người dân trong vùng của lãnh chủ cuối cùng thu hoạch ít nhất là những năm qua gấp 3. Càng nhiều lương thực liền có thể nuôi sống càng nhiều súc vật, cũng có thể nuôi sống càng nhiều thủ công nghiệp người cùng toàn chức sĩ binh. Có sung túc lương thực đặt cơ sở, toàn bộ lãnh địa phát triển đều đưa phát triển không ngừng. Người phương pháp rất không tệ, chỉ cần tại soạn lĩnh lấy được thành công, sang năm liền có thể hướng trắng bệnh sông đưa vào đi mở rộng. Linh mỉm cười gật đầu, lấy đó ngợi khen. Tại mới chiếm lĩnh chỗ tùy tiện tịch thu nông nô phân địa, dễ dàng kích thích bọn hắn phản loạn tâm lý. Tại phía nam bốn khối lãnh địa mới, Linh vẫn là khai thác tiến hành theo chất lượng phương thức. Năm nay trước mở rộng kỹ thuật mới, để đám nông nô nhìn thấy thật sự thu hoạch, cũng có thể để bọn hắn thể nghiệm đến cày sâu quốc bấm cường độ lao động. Đợi đến sang năm, bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ tiếp nhận phân địa rút lại. Cho quá nhiều chỗ, bọn hắn cũng chiếu cố không đến. Mặc dù đất đai rút lại, nhưng bọn hắn có thể được đến lương thực ngược lại càng nhiều. Lại thêm quy mô hóa gieo trồng mục túc cao như vậy sinh cỏ nuôi súc vật, nhà bọn hắn bên trong súc vật cũng có thể ăn vào càng nhiều thức ăn gia súc. Tổng thể mà nói, giảm bớt đất cày là một cọc 3 tháng chuyện tốt. Linh dân, súc vật cùng phụ trách thu thuế linh đều là bên thắng. Về phần những này để chống thuộc điện, tự nhiên là muốn chia cho hoang dân. Lão lẫn ở bộ tộc chuyên cần củ miễn đào hơn nửa năm mỏ, còn cống hiến 200 tên anh dũng thiện chiến hoang dân cung thủ, dù sao cũng phải cho bọn hắn chút ngon ngọt. Dạng này cũng có thể khích lệ về sau cao nhai bộ tộc khiến cái này mới tới hoang dân châu ngựa có thể thật sự nhìn thấy sâu trước người cả rốt. Dựa theo lìn kế hoạch, lão lẫn ở bộ tộc đem phân tán ở tại Bạch Hùng lĩnh cùng Xoắn lĩnh. Phòng ở cùng đất đai đều là có sẵn, bọn hắn chỉ cần dò sách và ở là đủ. Phụ trách dạy bảo hoang dân trồng trọt quản sự cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền là Bạch Hùng lĩnh trường học đám đầu tiên ưu tú tốt nghiệp. Cái này tuổi trẻ cán bộ độ trung thành cao, có bốc đồng, còn hiểu hoang dân ngữ. Nông cụ cùng xúc vật lìn cũng chuẩn bị một bộ phận, hoang dân nhóm có thể thông qua chuyên hưởng hoang dân vay không có khe hở dung nhập làm nông xã hội. Cái này hoang dân vay, dĩ nhiên chính là dùng tương lai mấy năm kết sổ thu thuế, đổi lấy ngay sau đó miễn phí nông cụ xúc vật. Lìn hiện tại chiếm cứ 6 khối nam tức lĩnh, tước đoạt 4 có giai cấp thống trị đại bộ phận tài sản, hoàn toàn có thể ứng ra khoản này chi tiêu. Bạch Hùng lĩnh bên kia, tại Tân Tấn tổng quản tiểu án bận chỉ huy dưới, năm nay cũng đã hoàn thành lĩnh dân đất cày giảm bớt. Bao quát năm ngoái phân đến đất đai dân tự do, năm nay cũng đều ngoan ngoãn tiếp nhận xúc địa chính sách mới. Nói trắng ra, chỉ cần có thể để bọn hắn nhìn thấy thật sự lợi ích, hết thảy chính sách phổ biến đều không là vấn đề. Sợ nhất thì là chỉ bánh vẽ không bánh nướng. Xoắn lĩnh bên này thì là do bất lấy hắn nhiều năm lãnh địa tổng quản tín dự làm đảm bảo, lại thêm sát vách Bạch Hùng lĩnh ví dụ quá mức tươi sống, cho nên mới có thể sớm một năm liền mở rộng chính sách mới. Do bất không có cách nào không toàn lực ứng phó. Dù sao lão già nói chuyện đó là thật giữ lời a, vẽ ra đến bánh toàn năng nướng chín. Ngay tại 3 tháng, ở vào Bạch Hùng lĩnh trường học bắt đầu mở rộng chiêu sinh, do bất hai đứa con trai đều thuận lợi nhập học. Trường này dạy tất cả đều là hoa quả khô, chỉ cần thành công tốt nghiệp, liền có thể được đến lương cao cương vị. Theo do bất biết, nhóm đầu tiên tốt nghiệp đã tại Bạch Hùng lĩnh nhậm chức, cương vị bao quát thuế lại, thư ký viên, trang viên quản sự, trạm giao dịch quản sự các loại. Những này chức quan thấp nhất lương một năm đều là 5 mai bắc cảnh kim thuẫn, có thể so với thuần thục kỵ sĩ người hầu, thỏa thỏa lương cao nghề nghiệp. Tiền lương cao đồng thời, địa vị xã hội cũng cao, thăng chức đường lối cũng phi thường rõ ràng. Phổ thông nông dân nhìn thấy bọn hắn, cái kia đều được cung cung kính kính tôn xưng một tiếng tiên sinh. Chỉ cần hai đứa con trai có thể thành công từ trường học tốt nghiệp, do bất gia tộc giai cấp liền sẽ không rơi xuống, đây cũng là hắn nguyện vọng lớn nhất. Có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng, cũng chỉ có Lìn lao ra. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lao ra có thể một mực thắng được đi, dạng này gia tộc của hắn mới có thể leo lên trên căn này cấp tốc trưởng thành đại thụ, nhìn thấy càng cao càng xa phong cảnh. Cái gì? Ngươi nói lao ra là phản phỉ? Tiểu tử ngươi nói ai phản phỉ đâu? Lao ra liền là Bạch Hà bá tước, là Bạch Hà lưu vực duy nhất trời. Không thấy được triều địa công tước đều thừa nhận lao ra đặc cân quyền a. Thị sát một phen cày bừa vụ xuân, do bất hợp thời đề nghị, lao ra, Xoắn lĩnh mới thiết tượng công phường đã làm xong, đám thợ rèn đều đối kiểu mới sức nước đúa rèn tán thưởng không thôi, bọn hắn đều hy vọng có thể ở trước mặt đối với ngài biểu thị cảm kích, mà lại ngài nếu có thể cho bọn hắn một số quý giá chỉ điểm, Xoắn lĩnh tương lai đổ sắt khối lượng tất nhiên có thể lại trên một cái cấp bậc. Do bất từng mang theo trên lãnh địa thợ rèn đi Bạch Hùng lĩnh tiến hành thực địa khảo sát, cũng đem Bạch Hùng lĩnh thiết tượng công phường lấy gần như 1:1 tỷ lệ phục khắc đến Xoắn lĩnh. Linh cái nào không biết hắn là tại tranh công đây. Xem ở do bất ruột đặc nắm quyền phân thượng, hắn đối với cái này tất nhiên là vui vẻ đồng ý, được, cái kia đi xem một chút. Các loại tới chỗ, Linh phát hiện cái này công xưởng sắt thực xây đến rất xinh đẹp, mà lại thợ rèn trình độ cũng còn không tệ lắm, có cái trung niên thợ rèn còn có nhất tinh đánh giá, làm sơ đào tạo, hẳn là có thể gánh chịu rèn đúc bản giáp áo nhiệm vụ. Theo quân đội quyết trương, Linh đối áo giáp nhu cầu cũng là liên tục tăng lên, mà lại hắn hiện tại không có Tam Hà thành con đường, không cách nào đối ngoại đại quy mô thu mua áo giáp, chỉ có thể chính mình tạo. Vì thế tất yếu mở rộng áo giáp sản lượng, càng là có thể đại lượng sản xuất bản giáp áo. Bản giáp áo linh bộ kiện cũng có thể thay đổi, tính linh hoạt phi thường cao, liền là năng lực phòng ngự hơi kém hơn bản giáp. Nếu như có thể chỉnh ra một chi 500 người bản giáp áo tinh nhuệ đại đội, liền thậm chí cũng dám cùng triệu địa công tức tinh nhuệ cung đình kỵ sĩ chính diện đụng tới đụng một cái. Ban đêm, liền tại soạn linh tòa thành tổ chức kiến hội, mở tiệc chiêu đái trên lãnh địa một đám quan sự. Kiến hội sau khi kết thúc, hắn không có vội vã cùng nhiều ngày không thấy ạ nạ thân mật, mà là cùng lão nhị đứng qua tại trên ban công nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chương 164, ta cho phép ngươi tiếp tục nằm mơ. Chương 164, ta cho phép ngươi tiếp tục nằm mơ. Lão nhị đừng qua là Lìn chiêu mộ đến cái thứ nhất đồng bạn, cũng là hắn tin cậy nhất người. Hai người từng tại cùng một cái trong đoàn lính đánh thuê làm qua, là quá mệnh giao tình. Chính chiến bên ngoài lúc, Lìn có thể yên tâm đem người nhà nhóm giao cho lão nhị bảo hộ. Trái lại cũng thế. Lão nhị bản sự, Lìn đương nhiên cũng là biết rõ. Không giống với Lao Tam loại này trời sinh tướng tài, lão nhị am hiểu lại là điều tra, du kích, ám sát, thẩm vấn những này trên lệ sống. Hắn không thích hợp thống lĩnh quy mô khá lớn quân đội, cho nên Lìn trước đó mới có thể để hắn đến phụ trách đào tạo hoang dân trinh sát. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn năng lực liền chỉ thích hợp làm một người giáo đầu, mà là hắn còn không có đợi đến thích hợp hắn phát huy sân khấu. Sáng tỏ dưới ánh trăng, hai người tâm tình chuyện cũ, một đường từ dòng binh tuế nguyệt hàn huyền tới ngay sau đó, đều rất là cảm khái. Cuối cùng, Lìn cầm bầu rượu lên, vì lão nhị đổ ly nu hòa nhẹ nhàng khoan khoái quả táo vị mật ong rượu. Có chuyện, muốn ngươi giúp ta đi làm. Lúc này, Lìn rốt cục dựng tốt thích hợp nhất lão nhị sân khấu. Lão nhị bưng chén rượu lên một thanh buồn bực, đánh cái rượu nấc, trả lời, chuyện gì? Lìn cho mình cũng rót một ly, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, cướp bóc. Hắn muốn lão nhị làm việc rất đơn giản, cái kia chính là dẫn đầu kỵ binh càn quét Tam Hà thành Tây ngoại ô rất nhiều trang viên, phá hư nơi đó nông dân cày bừa vụ xuân. Là, việc này tra cứu kỹ càng thật có điểm vô nhân đạo. Nhưng đây chính là chiến tranh. Mậu dịch chiến, đó cũng là chiến tranh, diễn biến thành chiến tranh nóng cũng rất bình thường. Vì thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, vì hướng hiệu chung với chính mình cấp dưới cùng sĩ binh bằng giao, Lìn nhất định phải không chỗ không dùng hết sức, nhất định phải lấy nhỏ nhất đại giới thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Thông qua Ly Ông cung cấp tình báo, Lìn biết rõ Tam Hà thành lương thực dư đại khái suất có thể chống đỡ đến năm nay ngày mùa thu hoạch. Phái người đi phá hư thành thị kho lúa không quá hiện thực. Những này kho lúa đều nắm giữ tại lương thực nghiệp đoàn cùng cất rượu nghiệp đoàn trong tay, thuộc về là thương nhân cùng thủ công nghiệp đoàn tài sản riêng, bảo an mức độ phi thường cao. Phái vào thành bên trong gian tế thiếu, cầm kho lúa không có cách, phái nhiều lại dễ dàng sớm lộ tẩy. So sánh cùng nhau, phá hư thành thị Tây ngoại ô nông nghiệp sản xuất, độ khó thì tương đối khá thấp. Bởi vì năm ngoái lọt vào lưu dân phản quân thâm canh Tam Hà thành Tây ngoại ô trước mắt còn lại chừng 20.000 nông dân. Những này nông dân đều phụ thuộc vào phú thương hoặc là giáo hội, trên bản chất cùng nông nô cũng không có nhiều khác nhau, đều là thông qua không ràng buộc lao động cùng lao dịch giao nạp đất thuê. Phụ trách bảo hộ những này nông dân bộ đội chủ lực, bao quát phong tỏa trên lục địa con đường 50 danh thành thị dân binh, cộng thêm khoảng 300 người giáo hội vũ trang. Không sai, Tam Hà thành Tam Thánh giáo sẽ cũng có thuộc về mình lực lượng vũ trang. Tại quá khứ trăm năm ở giữa, dạy sẽ thông qua sáp nhập, thôn tính đất này, lang xê bất động sản tích lũy số lớn tài phú. Có thể nói giáo hội liền là Tam Hà thành nhất đại địa chủ kiêm chủ thuê nhà. Giáo sĩ nhóm sẽ dùng những tài phú này đến chiêu mộ không địa kỵ sĩ, hoặc là từ nông dân bên trong chọn lựa thân thể cường tráng người vì sĩ binh. Những này lực lượng vũ trang phụ trách bảo hộ giáo hội tại ngoài thành giáo đường, tu đạo viện cùng điền sản ruộng đất. Tổng thể mà nói, chi quân đội này thực lực tác chiến cùng trang bị trình độ cũng không tính kém, bên trong còn bao hàm có 30 tên chi phối chính quy kỵ sĩ. Cũng chính là dựa vào đại khoản tài phú cộng thêm lực lượng vũ trang, giáo hội mới có thể tại Tam Hà thành lên bàn ăn cơm, cũng cầm tới hai cái quý giá nghị hội chỗ ngồi, thậm chí còn có quyền tranh cử thị trưởng. Có lẽ tiếp qua cái mấy chục năm, Tam Hà thành sẽ xuất hiện được tuyển vị thị trưởng cao cấp giáo sĩ. Đương nhiên, theo Lìn, vô luận dân binh vẫn là giáo hội quân, đều là không chịu nổi một kích gà đất chó sành. Cái trước đã sớm bị thành thị giàu có sinh hoạt chỗ ăn mòn, trang bị mặc dù tinh lương, chiến lược cũng rất là đáng lo, hơn nữa còn toàn biên bộ binh, chiến trường tính cơ động phi thường kém. Cái sau mặc dù bao hàm một bộ phận chuyên nghiệp quý tộc kỵ sĩ, nhưng bọn hắn tâm tính cùng lính đánh thuê rất tương tự, thuộc về là đánh thẻ lên lớp loại hình, trông cậy vào bọn họ toàn thân tâm vì giáo hội bán mạng rất không có khả năng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lìn đương nhiên sẽ không lựa chọn ngạnh công thành thị. Dạng này sẽ chỉ làm trong thành thị nhiều phe thế lực đồng tâm hợp lực đối kháng hắn cái này kẻ ngoại lai. Lấy Bạch Hà lĩnh trước mắt quân sự trình độ, cường công Tam Hà thành vẫn là quá mức miễn cưỡng. Lìn muốn làm, vẫn là giống mậu dịch cấm vận đồng dạng, cọ cọ nhưng không hoàn toàn đi vào. Trước mắt, hắn kế hoạch là trước hết để cho lão Tam Dương dẫn đầu bộ binh công phá chấn giữ con đường mở miệng thành thị dân binh, vững vàng chiếm cứ hai đầu thông hướng Tam Hà thành Tây ngoại ô con đường, sau đó thả lão nhị đừng qua đầu này ác quyền xuất lồng. Lão nhị đem mang lên Lìn trên tay toàn bộ kỵ binh, tổng cộng hơn 150 kỵ, triệt để phá hư Tam Hà thành Tây ngoại ô cày bừa vụ xuân sản xuất, đào Tam Hà thành dễ. Bọn hắn đem bắt đi nông dân súc vật, trà đạp vừa gieo hạt đầu ruộng, đốt cháy trong trang viên ốc xá. Nói tóm lại, liền là để đám nông dân loại không tốt ruộng. Đương nhiên, Lìn cũng sẽ không đem những này quý giá sức lao động đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi đất đai cùng gia viên thật là bị mã phỉ cho hủy diệt. Nhưng các ngươi có thể đi Bạch Hà lĩnh tìm kiếm tân sinh đường a. Bạch Hà lĩnh lãnh chúa lao ra Lìn lòng từ bi, đều sẽ vì tất cả đầu nhập vào Bạch Hà lĩnh nông dân cung cấp miễn phí đất đai, hạt giống cùng nhà ở nếu như nguyện ý ký tên một phần nông nô vay còn có thể thế chấp tương lai một bộ phận thu hoạch, đổi lấy miễn phí nông cụ cùng súc vật nhà. Lìn hiện tại tay cầm 6 khối nam tức lĩnh năm ngoái lương từ dư, coi như 2 vạn người toàn đến hắn cũng có thể nuôi nổi. Chợ nghị hội không phải muốn dựa vào lấy tổn lương chống đến ngày mùa thu hoạch, sau đó liền có thể chờ đến vùng ngoại ô trang viên cứu mạng lương a. Ta hiện tại liền để ngươi không có cách nào từ ngoài thành được đến một hạt lương thực. Lìn muốn cho Tam Hà thành rộng rãi thị dân một cái tâm lý mong muốn, hoặc là hướng tôn quý Bạch Hà bá tước túi đầu xuống cầu xin tha thứ, lấy giá cao mua sắm lương thực cùng nguyên liệu, hoặc là liền một mực sống ở lương thực nguy cơ hoảng sợ bên trong. Chưa chịu đói, có một bộ phận thị dân còn đem lọt vào thất nghiệp song trọng bạo kích, chủ yếu liền là cất rượu nghiệp đoàn công nhân. Theo Lìn biết, Tam Hà thành bên trong có vượt qua 1/10 thị dân dựa vào cất rượu nghiệp mà sống. Tuy nói những người này lại bởi vì thất nghiệp mà căm hận Lìn cái này kẻ cầm đầu, nhưng bọn hắn khẳng định cũng sẽ liền mang theo hận lên không thành tiểu trợ nghị hội. Mà cất rượu nghiệp chỉ là khối thứ nhất ngã xuống quân bài đồ mì nổ. Trước mặt mọi người nhiều nghiệp đoàn nhóm ý thức được không cách nào lại từ Bạch Hà lưu vực thu hoạch được sung túc lại giá rẻ nguyên vật liệu về sau, cả tòa thành thị đều sẽ loạn. Lấy ngàn mà tính phẫn nộ thị dân đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng trợ nghị hội. bọn hắn đủ không đến lìn, nhưng các nghị viên thật cùng thị dân ở tại cùng một tòa thành thị bên trong, sẽ phát sinh thứ gì, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao đám dân thành thị thật có khôi giáp, có trường kiếm, có cung nỏ, A Lìn đương nhiên cũng biết, lấy chân cầm đầu trợ nghị hội này lại khẳng định tại ngóng nhìn triệu địa công tức cung đình kỵ sĩ, ngóng nhìn công tức xuất thủ xử lý hắn cái này gan to bằng trời phản vị. Hắn thực cũng là đang đánh cược, cược công tức không cách nào công phá hổ phách cảng, không cách nào lên ngôi vì Bắc Cảnh chi vương. Như là công tức coi là thật lên ngôi vua, vậy liền cược hắn trong thời gian ngắn không cách nào chỉnh hợp vương quan lĩnh địa lực lượng, thậm chí càng đem cung đình kỵ sĩ đều phái đi ra tiêu phỉ bình định. Hoặc là cược cốc địa công tức, bãi của công tức thậm chí ngoại cảnh thế lực có thể ngăn cản công tức leo lên vương vị. Đánh cược một keo rất bình thường, dù sao Lìn cũng không phải là thần, chỗ hắn tại Bạch Hà lưu vực dạng này vắng vẻ khu vực, không cách nào được đến sung túc lại đáng tin tin tức, cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ Bắc Cảnh tương lai xu thế. Đương nhiên, coi như thật cược thua, Lìn cũng sẽ không sợ. Lại có nửa tháng, theo cày bừa vụ xuân kết thúc, hắn liền đem trắng trận mở rộng quân đội, chỉ cần giữ vững Bạch Hà lĩnh, liền có thể chậm đợi tình thế biến hóa sau đó tùy thời mà động. Nhưng vô luận như thế nào, Lìn cũng sẽ không cúi đầu trước Tam Hà thành, mà lại hắn nhất định sẽ đem tòa thành thị này vững vàng giữ tại trong tay mình. Sát vấn đề, có Xích Khê lĩnh bằng sát tại, hoàn toàn không sợ mậu dịch phong tỏa. Vài vóc vấn đề thật có chút khó mà giải quyết, nhưng thực tế không được còn có thể đi tư nha. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được chính mình đường ra. Trên mặt nổi song phương mậu dịch đúng là phong tỏa, nhưng bí mật những cái kia thấy tiền sáng mắt thương nhân khẳng định khó mà chống cự bạo lợi dụ hoặc. Trên đời không việc khó, chỉ sợ có tuổi người. Uống rượu đồng thời, Lìn hướng lão nhị kỹ càng giảng giải hắn toàn bộ kế hoạch. Lão nhị tại chỗ liền vỗ bộ ngực biểu thị, này, đại ca, phức tạp đồ vật ta cũng nghe không hiểu nhiều, nhưng ngươi nói muốn ta đi cướp bóc nông trường cùng tu đạo viện, ta đây liền minh bạch. Lìn lại cho hắn đổ chén rượu, liên tục dặn dò, tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm, ta biết để lão tam phối hợp ngươi, ngươi phải chú ý tuyệt đối đừng ham chiến, đụng phải giáo hội kỵ binh không cần thiết cứng đối cứng, bọn hắn tuy có hơn 300 người, nhưng tổng cộng liền chừng 30 tên kỵ sĩ, không cách nào chiếu cố 2 vạn nông dân. Đương nhiên, nếu như không cách nào lẩn tránh chiến đấu, cũng không cần thiết sợ hãi, đánh liền xong việc, những kỵ sĩ này đều là giáo hội dùng nhiều tiền thuê lang thang kỵ sĩ, ý chí chiến đấu sẽ không quá mạnh. Nhưng ngươi nhất định nhớ lấy, ngươi gánh vác Bạch Hà lĩnh nhất nhiệm vụ trọng yếu, ngươi chuyến này chủ yếu mắt cũng không phải là chiến đấu, mà là để cho địch nhân không kịp ăn cháo nóng. Nghe xong chính mình sắp được đến nhất nhiệm vụ trọng yếu, lão nhị nguyên bản bùng lòng nhãn thần trong nháy mắt nghiêm túc, đại ca, ngươi cứ yên tâm, những sự tình này ta cam đoan thay ngươi làm thỏa đáng. Lìn đưa tay ôm bả vai hắn, ta cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới ngươi năng lực, buông tay đi làm à, để cả tòa thành thị đều tại ngươi uy danh hạ run rẩy. Khích lệ xong lão nhị, Lìn trở lại phòng ngủ, cho A Nạ cũng mạo xương gửi điện trả lời. A Nạ mặc dù làm mẫu thân, trên thực tế lại vừa mới đầy 18 tuổi, gần một tháng không gặp Lìn, triền miên sau vẫn giống dây leo dây dưa hắn. Ta gần nhất luôn cảm thấy ta đang nằm mơ, trước mắt hết thảy có chút không chân thực. Lìn ôm nàng, tại nàng nóng lên vành thai bên cạnh ôn nhu hỏi, chỗ nào không chân thực? Nguyện vọng thực hiện tốc độ quá nhanh, người lãnh địa khuyết trương tốc độ cũng quá nhanh, ta mỗi ngày tỉnh lại đều cảm thấy mình mới vừa vận nhập mộng. A Nạ liền là cái nam tước nữ nhi, tại quyết tâm phục thị Lìn cái kia buổi tối, nàng suy nghĩ chỉ là mượn nhờ Lìn lực lượng hướng mẹ kế báo thủ. Vì thế nàng làm tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị tâm lý, có lẽ phải 2 năm 3 năm, 5 năm 6 năm, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng nàng có thể đợi, bởi vì nàng còn trẻ, nàng có đầy đủ thời gian chờ đợi Lìn chậm rãi lớn mạnh, sau đó đoạt hồi gia tộc chốn cũ. Nhưng Lìn chỉ dùng hơn nửa năm, liền không đánh mà thắng cầm xuống xoắn lĩnh. Đến cái kế tiếp nửa năm, hắn vậy mà một hơi chiếm đoạt chỉnh một chút 4 khối nam tước lĩnh, mà lại mỗi một thước chuẩn mô hình đều xa so với xoắn lĩnh phải lớn. A Nạ đang kinh hỉ đồng thời, cũng sẽ cảm giác được từng tia kinh khủng cùng nghĩ mà sợ. Cái này 4 khối lãnh địa mới, nhưng không cách nào lại dùng nàng danh hào làm yểm hộ. Triều địa công tức chẳng những không có xuất binh can thiệp, ngược lại phái ra mật sứ thừa nhận Lìn đặc ân quyền, đem chọn cái Bạch Hà lưu vực quyền thống trị đều trao tặng cho hắn. Đương nhiên, công tước chỉ là cho ra miệng hứa hẹn, cũng không làm ra cái gì chính quy văn bản cam đoan. Nhưng cái này theo A Nạ đã đúng là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì điều này nói rõ công tước tạm thời hướng Lìn thỏa hiệp. A Nạ từng tại Kim Lộc Bảo bên trong nhìn thấy qua công tước bản nhân, cũng nghe nói vô số công tước sự tích. Dưới cái nhìn của nàng, xem quyền lực cùng đất đai làm sinh mệnh công tước là tuyệt không có khả năng thỏa hiệp, dù là trở ngại Bắc Cảnh thế cục, cũng không nên thỏa hiệp chỗ sảng khoái như vậy. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua nàng dự đoán. Có lẽ đây là bởi vì ôm lấy nàng nam nhân đã có được khiến công tước cũng vô pháp coi nhẹ thực lực tương đại. Làm Bạch Hùng lĩnh đồng bột phát triển người chứng kiến, nàng cũng đúng là nhìn tận mắt Linh thực lực cấp tốc bành trướng. Nhưng tất cả những thứ này đều quá nhanh, nhanh đến triệt để vượt qua nàng nhận biết. Nàng không có thấy tận mắt trứng nước xanh bờ sông chiến tranh, chỉ là nghe một số trông coi đồ quân nhu dân phu miêu tả lúc đó oanh liệt cảnh tượng, cũng tại Lìn trong thư nhìn thấy cái kia phen thắng lợi một góc. Nàng càng muốn tin tưởng, từ phòng tắm đêm đó bắt đầu hết thảy đều là một trận mỹ lệ mà ma huyễn một cảnh. Vừa nghĩ đến đây, A Nạ túi lầu xuống, dùng non mềm bờ môi thành kính hôn hít lấy Lìn lồng ngực, đại nhân, nếu như hết thảy đều là mộng, vậy ngài có thể hay không để cho ta mãi mãi cũng khát tỉnh lại? Chỉ cần ngươi không muốn tỉnh, ta cho phép ngươi một mực xa vào tại mộng cảnh. Chương 165, tiến công tình nhân. Chương 165, tiến công tình nhân. So với còn đang nằm mơ A Nạ, dĩ dạ liền muốn phải thiết thực nhiều. Lìn đến Bạch Hùng lĩnh, vừa trong thư phòng cùng nàng thân mật một phen, nàng liền thu liệm váy trò chuyện lên chuyện đứng đắn. Đại nhân, đây là gần nhất 1 tuần 2 khối linh tài chính chi tiêu, xin ngài xem qua. Dĩ ra hiện tại vẫn trưởng quản lấy Bạch Hùng lĩnh cùng soạn lĩnh tài chính làm việc, nhưng còn chưa đem phía nam 4 khối lãnh địa đều đặt vào chỉnh thể tài chính hệ thống. Tài chính liền là quản lý lãnh địa chìa khóa. Dù là người không có ở trên lãnh địa, nhưng chỉ cần biết rằng trên lãnh địa tài chính chi tiêu cùng thu nhập, tự nhiên là có thể biết khối này lãnh địa gần đây chủ yếu động tĩnh. Tại Lin lật xem văn kiện lúc, Dị Dã liền đứng ở bên cạnh hắn, vẫn không quên đề nghị: "Đại nhân, ngài hiện tại đã là bá tước, khống chế lãnh địa cùng nhân khẩu đều tăng gấp mấy lần, hẳn là mau chóng thành lập đại quy mô hơn, càng thêm chuyên nghiệp tài chính hệ thống. Thực tư pháp hệ thống thành lập so tài chính hệ thống trọng yếu hơn, đi qua nam tước nắm trong tay trên lãnh địa tư pháp quyền thẩm phán, hiện tại những này nam tước lĩnh tư pháp quyền đều rơi xuống lãnh địa tổng quản trong tay, một lúc sau, bọn hắn quyền lực cùng thanh vọng đều sẽ trên diện rộng bành trướng, sẽ ảnh hưởng ngươi uy quyền." Dị Dã tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, tầm mắt cũng phi thường khoáng đạt, mỗi một đầu đề nghị đều thẳng thiết yếu hại. Tại một chỗ quyền lực độ cao phân liệt thời đại, thương nghiệp cùng chính trị tất nhiên vững vàng quá lại. Bởi vậy thời đại này thương nhân tham chính phi thường dễ dàng, nghề nghiệp quán tính để bọn hắn đối con số cùng khoản dị thường mất cảm. Rất nhiều đại quý tộc tài chính tổng quản hoặc là cố vấn cao cấp đều có từ thương trải qua, không ít người còn từng đảm nhiệm qua thị trường hoặc nghiệp đoàn hội trưởng. Trước mắt Tam Hà thành thị trưởng chuẩn từ nhiệm về sau, đại khái suất cũng có thể đi vào triều địa công tước cung đình, làm một tên cao cấp tài chính cố vấn. Mà cái gọi là quyền lực, đến cụ thể đất đai cùng nhân khẩu trên, không nằm ngoài liền là hành chính, tư pháp, tài chính cùng quân sự. Chỉ ít ở thời đại này là như thế. Trước kia Lin chỉ để ý Bạch Hùng lĩnh thêm xoắn lĩnh, tổng nhân khẩu không phá bạn, chỉ cần hắn chăm chỉ lý chính, liền có thể nắm toàn bộ trên lãnh địa rất nhiều quyền hành. Bây giờ hắn thống trị 6 khối nam tước lĩnh, lĩnh diện tích lớn, nam bắc khoảng cách vừa dài, tổng nhân khẩu tiếp cận 4 vạn, khẳng định không có cách nào lại như quá khứ như thế việc phải tự làm. Vì thế hắn cần thành lập mới quyền lực kết cấu, cầm trong tay quyền lực có thứ tự phân cho phía dưới quan lại. Sau đó còn muốn thành lập hữu hiệu giám thị hệ thống, phòng ngừa những này quan lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lười biếng lười chính. Cái đồ chơi này nghe giống như có chút phức tạp, trên thực tế cũng xác thực không đơn giản. Chính yếu nhất vấn đề vẫn là Lin thiếu người, a hắn hiện tại cùng Tam Hà thành trở mặt, rất khó từ thành thị hấp dẫn nhân tài tới. Mà thành thị lại là tự nhiên nhân tài hội tụ nơi trốn. Một tên hoàn thành tu đạo viện khóa trình tốt nghiệp, đủ để tại nam tước lĩnh nhận tư pháp, tài chính hoặc là hành chính bên trong đảm nhiệm chức quyền. Trước đó hắn còn nghĩ đến từ giáo hội tu đạo viện trong trường học dùng số tiền lớn đào điểm lao sư tới, mở rộng trường học quy mô, thành lập một bộ tương đối hoàn chỉnh giáo dục hệ thống, bây giờ nhìn đã rất không có khả năng. Đương nhiên, mặt chữ trên ý nghĩa đảo ngược lại là còn có nhất định khả năng. Tam Hà thành Tây ngoại ô liền có mấy chỗ tu đạo viện trường học, lão nhị đừng qua mang binh cướp bóc lúc, có lẽ có thể thuận tiện tù binh điểm học sinh hoặc là giáo sư trở về. Tựa như trước đây lão lục nhập bọn lúc như thế. Trở lại trước mắt, Lin buông văn kiện trong tay xuống, hơi chút suy nghĩ rồi nói ra, tư pháp cùng tài chính hệ thống khẳng định là muốn thành lập, nhưng gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại các lĩnh chỗ tổng quản y nguyên phân công quản lý hành chính cùng tư pháp, ta sẽ mau chóng thành lập bá tước tòa án cùng trung ương lưu động tòa án, phụ trách giám sát cùng thẩm tra xử lý các lĩnh chỗ nặng đại án kiện. Về phần tài chính, chỉ có thể nhiều vất vả ngươi một cái, qua một trận ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về Hà Triệu lĩnh, đem toàn lĩnh tài chính hệ thống trước dựng lên. Trước mắt mà nói, lãnh địa tổng quản chức quyền cùng huyện lệnh rất giống, nắm giữ cơ bản trên lãnh địa các hạng quyền hành. Trước kia còn có nam tước cùng phong địa kỵ sĩ giám sát lãnh địa tổng quản, nhưng những này có từ lâu quyền lực giai tầng đều đã bị Lin quét sạch sành sanh. Hắn muốn làm, liền là đem lãnh địa tổng quản trong tay quyền lực làm sơ cắt chém, cũng thi hành hữu hiệu giám thị. Riêng là tư pháp cùng tài chính, không giám thị không được. Một lúc sau, trời mới biết đám này tổng quản có thể làm ra thứ gì yêu tiêu thần tới. Muốn làm đến tư pháp giám thị, vậy sẽ phải thiết lập càng cao hơn một cấp bá tước tòa án cùng lưu động tòa án. Phái ra quan tòa định thời gian tuần tra các khối lãnh địa, tìm đọc hồ sơ, thẩm tra xử lý trọng án, lắng nghe dân chúng quan tình. Tài chính giám sát thì là thiết lập trực thuộc ở bá tước tài chính tổng quản, chủ tính trung toàn lĩnh chỗ chính sách tài chính cùng chi tiêu. Địa phương trên thì tại các lĩnh chỗ thiết lập tài chính chuyên viên, phụ trách dẫn đầu thuế lại trưng thu địa phương thuế má, cũng tại khấu trừ địa phương hành chính chi tiêu về sau, đem số dư nộp lên trên đến bá tước nhà kho. Tăng thêm vốn có tổng quản quản sự trang đầu lĩnh chỗ kết cấu, dạng này chọn bộ quan lại hệ thống liền có thể sơ bộ dựng lên. Bạch Hà Linh Phong bế địa hình có cái ẩn hình chỗ tốt, liền là Lin có thể dễ dàng hơn chỗ khống chế toàn lãnh địa thương nghiệp băng lai. Hắn có thể bằng vào lãnh chúa quyền uy, đem lãnh địa chủ yếu mậu dịch sản phẩm đều tập trung vào trong tay mình, cũng vững vàng khống chế lãnh địa chủ yếu thông thương cảng miệng. Thương nhân chỉ có thể thông qua hắn con đường mua sắm đến trong lãnh địa sản phẩm. Từ bên ngoài đến thương phẩm chạy vào lãnh địa, cũng cần trước qua một lần Lin tay. Dạng này hắn liền có thể hữu hiệu phòng ngừa trong lãnh địa tham ô mục nát. Dù sao quan lại tham ô nông sản phẩm, lại không có cách nào thời gian thực đổi thành kim tệ hoặc là hắn xa xỉ phẩm, lại không thể toàn ăn vào trong bụng đi, chỉ có thể thả trong nhà múc mèo, còn phải gánh chịu bị điều tra ra phong hiểm. Về phần quân đội, cái kia tất nhiên là từ Lin trực tiếp thống lĩnh, các lính chỗ tổng quản chỉ có điều động chút ít dân binh duy trì trị an quyền lực. Lin kế hoạch cùng Dị Dạ ý nghĩ không như mà hợp, nhưng Dị Dạ đối bên trong một hạng có không đồng ý với ý kiến. Đại nhân, ta chỉ là ngài tình nhân, đi qua còn có thể miễn cưỡng vì ngài quản lý Bạch Hùng lĩnh tài chính, bây giờ ngài đã là bá tước, lại để ta tới vì ngài quản lý tài chính, này lại có hại ngài uy nghiêm, không thích hợp. Danh không chính, thất ngôn không thuận. Dị Dạ khát vọng so tình nhân càng cao một cấp bậc danh phận. Có danh phận, nàng mới có thể leo lên càng thêm rộng lớn sân khấu. Thê tử cùng tình nhân có bản chất khác nhau. Cái trước không chỉ có thể vì quý tộc trượng phu trưởng quản lĩnh tài chính, tại một ít tình huống dưới thậm chí còn có thể thay thế trượng phu quản lý cả khối lĩnh đất toàn bộ sự vụ. Liên thí như bây giờ triệu địa công tước phu nhân, công tước dẫn đầu đại quân viễn chinh vương quan lãnh địa, người thừa kế hợp pháp thứ nhất trưởng tử cũng theo quân xuất trình, lãnh địa thường ngày quyền quản lý tự nhiên là rơi xuống trong tay phu nhân. Vô luận ngoại giao, quân sự hay là thu thuế, đều từ công tước phu nhân một tay khống chế, tuyệt đại bộ phận sự vụ không cần sớm thông báo công tước, liền có thể làm ra quyết đoán. Có thể nói, công tước phu nhân trước mắt liền là công tước lĩnh ý nghĩa thực tế trên lãnh chúa. Trên lãnh địa lớn nhỏ quý tộc cùng thành thị cũng phần lớn tán thành công tước phu nhân đại diện lãnh chúa địa vị, cũng tiếp nhận nàng điều phối cùng chỉ huy. Tình nhân thì không phải vậy. Nàng nhóm bản thân tiểu quyết thiếu hợp pháp địa vị, là du tẩu ở thế tục biên giới người. Lấy trước mắt Bắc Cảnh Vương quốc làm thí dụ, nếu là địa phương quý tộc công khai cùng tình nhân cộng đồng quản lý lãnh địa, cái kia rất có thể sẽ bị thượng cấp quý tộc tước đoạt lãnh địa. Đương nhiên, tình nhân khả năng thông qua tư nhân quan hệ ảnh hưởng lãnh chúa quyết sách, tỉ như quan viên, can thiệp thu thuế phân phối cùng lãnh địa mậu dịch vãng lai. Nhưng cái này cần ỷ lại lãnh chúa cái người tín nhiệm, mà không phải chế độ tính quyền lực. Giống như là lìn loại này, công nhân để tình nhân quản lý lãnh địa chuyện quan trọng vụ hành động, đối xã hội bầu không khí lực ảnh hưởng đơn giản không thể đo lường. Lìn có thể không quan tâm, nhưng dị dạ không thể không quan tâm. Nàng con nuốt chính mình có chút nô lên bụng dưới nói, ta đã mang thai đại nhân hải tử, gần nhất tại ban ngày kiểu gì cũng sẽ không hiểu mệt ra rời, nếu là sơ suất trong lúc làm việc phạm sai lầm, kia liền càng có lỗi với ngài. Dị dạ nói đến ngược lại là em hay, tìm lý do cũng đầy đủ. Nhưng Lìn vẫn là một chút liền có thể nhìn ra nàng tiềm ẩn tại dưới mặt nước tâm tư nhỏ. Nói trắng ra, chỉ cần đưa nàng phụ chính vì chính thê, hết thảy chẳng phải đều giải quyết dễ dàng à? Tên cũng chính, lời cũng thuận a. Cô gái nhỏ này, ngực mặc dù không lớn, dạ tâm lại là to đến kinh người. Lìn khoe miệng ngậm lấy một vẻ ôn hòa ý cười, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Dị Dạ, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt nàng an ủi tại trên bụng tay, ngựa khí thư giãn mà kiên định. Dị Dạ, ngươi tại ta mà nói, một mực là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Mấy tháng này, Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh tại ngươi lo liệu dưới, tài chính vận hành ngay ngắn rõ ràng, ngươi công lao ta biết vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Còn có ngươi ca ca Ly ông, nếu không phải hắn dốc sức hiệp trợ, ta đoạn đường này cũng sẽ không đi được như thế thông thuận. Các ngươi gia tộc đối ta trợ giúp, ta đồng dạng sẽ không quên mất. Hắn có chút dừng lại, sau đó nắm Dị Dạ tay tiếp tục nói, về phần ngươi nhắc đến vấn đề thân phận, ta cũng không phải là không có suy tính, nhưng bây giờ thời kỳ đặc thù, đợi đến chính xác thời gian điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi yên tâm, Bạch Hà lĩnh tuyệt đối không người nào dám nghi vấn thân phận của ngươi, cũng tuyệt không người nào dám bởi vì ngươi mà ngỗ nghịch ta uy quyền. Lần trước mắt tạm thời còn không có cách nào thỏa mãn Dị Dạ nguyện vọng. Ngược lại không phải là hắn xem thường Dị Dạ cùng Ly ông, mà là hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng chính thê vị trí đổi lấy càng lớn lợi ích chính trị. Chỉ cần hắn hai tên công tước hoặc là vương thất nguyện ý thừa nhận hắn bá tước danh hiệu, vậy hắn là sẽ trở thành Bắc Cảnh vì không nhiều thực quyền bá tước. Có đứng đắn danh hiệu, trong chính trị có thể thao tác không gian liền phần lớn, thí dụ như kết minh, thông gia. Lính luôn luôn có linh hoạt chính trị danh giới cuối cùng. Hắn xác thực xem thường bộ này lạc hậu phong kiến quý tộc hệ thống. Nhưng khi bộ này hệ thống đối với hắn có lợi lúc, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp từ đó cướp lấy đầy đủ lợi ích cùng vốn liếng. Không từ thủ đoạn, liền là thủ đoạn hắn. Ai bảo hắn điểm xuất phát thấp đây? Đương nhiên, nếu là có thể cướp lấy đến lợi ích không pháp lệnh hắn hài lòng, hắn cũng không phải là không thể phủ chính Dị Dạ. Dù sao chuyện này với hắn lại không chỗ xấu. Dị Dạ ca ca Ly ông vẫn luôn tại hết sức trợ giúp Lin. Những ngày này còn bốc lên to lớn nguy hiểm, không ngừng phái ra mật sứ hướng Lin truyền lại Tam Hà thành nội tình báo. Dị Dạ thì là tên ưu tú hiền nội trợ, nhu thuận nghe lời, còn có thể đem mấy khối linh tài chính đô quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đơn giản liền là dã tâm lớn điểm, còn dễ dàng ghen tị. Nhưng những này nhỏ khuyết điểm còn thật đáng yêu, chí ít hắn không bài xích. Vừa nghĩ đến đây, Lin ôm sát Dị Dạ, đem lô thai áp vào nàng mềm mại ấm áp trên bụng, tiếng nói rất là nhu hòa, hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể an tâm dưỡng thai, hảo hảo chiếu cố mình và nhóm chúng ta hài tử. Về phần linh tài chính, ngươi trước tiếp tục thay ta kiểm định, ta có thể tin tưởng người không nhiều. Lin thái độ mặc dù mơ hồ, nhưng Dị Dạ đã rất thỏa mãn. Nàng đương nhiên cũng không nghĩ tới liền có thể một bước đúng chỗ. Hôm nay chỉ là nàng sớm làm tốt cửa hàng. Nếu như năm nay tháng 9 nàng có thể sinh ra cái nam hài, nàng liền có thể có càng sung túc lo lắng hướng về chính thê vị trí khởi xướng công kích. Dị Dạ trở tay ôm chặt Lìn, hai người lại là tốt một phen vuốt ve an ủi. Mặt trời chiều ngã về tây, nhu hòa ánh sáng màu vàng nóng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vung vãi trên người bọn hắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Mị Dạ cùng Lì Giòn tan tiếng nói, lao ra, Dị Dạ tiểu thư, bữa tối thời gian đến. Chương 166, mới Bạch Hùng lĩnh chương 166, mới Bạch Hùng lĩnh Lìn tại Bạch Hùng lĩnh phải xử lý sự vụ rất nhiều, muốn gặp người cũng rất nhiều. Ngày kế tiếp, sớm nhận được tin tức lão Lân ở bộ tộc tộc trưởng Lao Sở đội vàng đuổi tới Bạch Hùng lĩnh và thành, cũng được đến Lìn thân thiết tiếp kiến. Đại nhân, cao nhai bộ tộc đã bắt đầu chỉnh thể hướng nam di chuyển, dự tính lại có một tuần, bọn hắn tiên quân liền có thể đến mỏ muối phụ cận. Đầu xuân về sau, nghỉ ngơi cả một cái mùa đông, lão Sở cũng công việc lưu đủ lên. Hắn một bên muốn giám sát các tộc nhân khai thác cùng tinh luyện mỏ muối, còn vừa muốn dẫn đạo cao nhai bộ tộc hướng nam di chuyển. Đầu tháng 3 trước kia, hắn thậm chí còn chịu lấy đầu mùa xuân cố định tự mình đi một chuyến hoang nguyên, lần nữa hướng cao nhai bộ tộc tuyên truyền Lìn lao ra chính sách ưu đãi, để cao nhai bộ tộc yên tâm năm rời. Nỗ lực nhiều như vậy, lão Sở thu hoạch đương nhiên cũng là kinh người. Đối với chịu mệnh nhọc còn cung cấp lính lão Lân ở bộ tộc, Lìn trung điệp có thưởng, nửa năm này vất vả ngươi cùng lão Lân ở bộ tộc, chỉ chờ cao nhai bộ tộc người tiếp nhận mỏ muối, ngươi liền có thể mang theo tộc nhân rời vào Bạch Hùng lĩnh cùng Xoá lĩnh, dù đồng cung ốc xá đều chuẩn bị kỹ càng, nông cụ cùng súc vật cũng đều đã có sẵn. Mặc dù không đổi kịp lúa mì đen gieo hạt kỳ, nhưng các ngươi có thể loại đậu nành, ngươi đi qua Bạch Hùng lĩnh số 600 viên, bọn hắn năm ngoái loại liền là đậu nành, sản lượng còn có thể, trồng lên 3-40 mẫu, nuôi sống 5 nhân khẩu không thành vấn đề. Bởi vì lão lẫn ở bộ tộc khuyết thiếu hạt giống nông nô cùng súc vật, bọn hắn chỉ có thể giao nạp 70% thu hoạch, hướng Lìn đổi lấy miễn phí viện trợ. Xem ra, tựa như là Lìn tại hung hăng bóc lột bọn hắn. Trên thực tế cũng đúng là chuyện như vậy. Có thể bao nhiêu hoang dân muốn quỷ còn không có môn này từ đâu. Nếu không phục có thể đi hỏi một chút Bắc Cảnh hắn lãnh chúa, xem bọn hắn dám tiếp nhận hoang dân a. Cũng chính là Lìn, có thể chủ động để xuống hai tộc qua lại thù hận, thậm chí còn đi đầu đem hoang dân cô nương đặt vào cung đình. Hắn thậm chí còn dám đem hoang dân thu nạp vào quân đội, còn dám để hoang dân cùng phương Nam di dân hỗn hợp. Tuy nói hoang dân cung thủ đãi ngộ hơi thấp, có thể cung thủ nhóm ý nguyên vui vẻ chịu được. So với trong rừng rậm khổ cấp cấp đi săn, trải qua no bụng dừng lại đói dừng lại, lớp lớp lo sợ khó khăn sinh hoạt, tham gia quân ngũ làm ruộng thời gian không biết có nhiều thoải mái. Bởi vì ích lợi là có thể đoán được, hơn nữa còn đặc biệt ổn định, đụng phải chiến sự càng có ngoài định mức kinh hỉ. Lão Sát càng là từ trên ghế nhảy dựng lên, cung cung kính kính cúc không lời, ta đại biểu lão lần ở bộ tộc, lần nữa cảm giác tại đại nhân khẳng khái. Trên thực tế, lão Sát đương nhiên cũng biết, Linh cố ý đem lão lần ở bộ tộc cách ra an trí tại hai cái địa phương, chính là vì gọi hắn tộc trưởng này quyền. Nhưng hắn không có phản đối lý do. Nếu như vẫn là ở trong rừng rậm, hắn tộc trưởng này căn bản liền chưa nói tới cái gì là quyền. Thê tử cùng bọn nhỏ liền bụng đều điền không đầy, tộc trưởng này làm có ý gì? Cái gì? Ngươi nói cưới mấy cái thê tử gọi là quyền? Ta đem đến Bạch Hà lĩnh đến không như cũ có thể cưới mấy cái thê tử. Chỉ ít tại hắn lao sạp đời này, hắn y nguyên có thể duy trì ở lãnh chúa uy thế cùng đặc quyền. Về phần hắn nhi tử tiểu sạp luật, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Hơn nửa năm đó đến tiểu sạp trưởng thành kinh người, hiện tại đã có thể thống soái 200 hoang dân vì lãnh chúa lao ra chinh chiến xa trường. Cho dù tương lai cao nhai bộ tộc người cũng nhập ngũ tham gia quân ngũ, đây còn không phải là phải tiếp nhận con của hắn dạy bảo cùng chỉ huy. Cái này quân đội a, giảng cứu liền là một cái tới trước tới sau. Tới trước người lập chiến công, cái kia địa vị đương nhiên muốn sò kẻ đến sau cao. Lão Sa Bột kế hoạch các tộc người toàn bộ rời vào Bạch Hà lĩnh về sau, liền vì nhi tử cử hành hôn lễ. Tại hoang dân bên trong, kết hôn liền mang ý nghĩa trưởng thành lập gia đình. Tiểu Sa Bột vị hôn thê vẫn là trong tộc trưởng lão nữ nhi, thành hôn về sau hắn cũng coi là được đến các trưởng lão tán thành, có tư cách có năng lực kế tục tộc trưởng vị trí. Về phần hạ hạ thay mặt, vậy thì không phải là Lão Sa Bột có thể còn được. Tại hắn cái này lời người, dù sao hắn tự nhận là không thẹn với lương tâm. Mang theo tộc nhân thoát đi hoang nguyên luyện ngục trận, còn giúp trợ tộc nhân tìm tới tốt nhất kết cục, vượt qua ổn định ấm no sinh hoạt. Nhi tử cũng sắp trưởng thành, hai cái nữ nhi còn gả cho trên lãnh địa có quyền thế nhất lãnh chúa lao ra. Hắn còn có cái gì có thể tiếc nuối đây? Tại cùng hai cái nữ nhi đoàn tụ nửa ngày sau, Lão Sát liền đạp vào trở về mỏ mối đường về. Trong bộ tộc còn có đại lượng sự vụ chờ đợi chỗ hắn lý. Linh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn tại tiểu ản bật cùng đi dò xét Bạch Hùng lĩnh. Trong năm qua thời gian bên trong, Bạch Hùng lĩnh có long trời lở đất cải biến. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ đi ra dơ bẩn lờ mờ còn chưa an toàn bùn phòng, ở lại sáng tỏ xanh thẳm mặt biển lại kiên cố nhà đá. Trong phòng nhà kho diện tích cũng mở rộng gấp bội, chủ yếu dùng đến tồn trữ sản lượng lật không chỉ một lần các loại lương thực. Không chỉ có đám người dân trong vùng của lãnh chủ có thể đủ ăn bụng, liền liền bọn hắn nuôi nấng súc vật cũng có thể được càng nhiều đồ ăn. Năm ngoái ngày mùa thu hoạch về sau, Linh từng mệnh lệnh đám người dân trong vùng của lãnh chủ khai khẩn đất ngai luân canh cỏ nuôi súc vật. Bây giờ gieo hạt cỏ nuôi súc vật đã rút ra mầm ống, có thể kịp thời vì súc vật cung cấp sung túc thức ăn gia súc. Đi qua Bạch Hùng lĩnh 90% lĩnh dân đều là nông nô. Bọn hắn khuyết thiếu tự do, mỗi tuần đều phải vì lãnh chúa canh tác 3 đến 4 ngày, dẫn đến trong nhà phân địa khuyết thiếu quản lý, hàng năm thu hoạch đều phi thường đáng lo, lâu dài dễ rủa tại ăn no mặc ấm trên. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn không cách nào tự do quyết định bản nhân cùng đời sau thân phận cùng nghề nghiệp, toàn bộ gia đình đều bị vững vàng buộc chặt tại thổ địa bên trên. Lúc này tuyệt đại bộ phận lĩnh dân đều đã được đến dân tự do thân phận, hoặc là thông qua tích cực lao động, hoặc là thông qua thân thuộc tham quân. Bọn hắn chỉ cần dựa theo chỗ nắm giữ đất đai giao nạp chân trán thuế má, liền có thể tự do an bài chính mình thời gian. Trông chọn, làm việc vặt, làm học đồ chỉ cần pháp luật không cấm, bọn hắn cái gì cũng có thể làm. Bởi vì đến đại lượng chất lượng tốt sức lao động, đi qua nửa năm Bạch Hùng lĩnh thủ công nghiệp tấn manh phát triển. Bao quát thợ rèn, thợ mộc, thợ giày, tạo giấy các loại ngành nghề quy mô đều tăng lên mấy lần. Tòa thành Bắc Bộ mới Bạch Hùng trấn diện tích nhanh chóng lật 2 phiên. Tạo giấy công phường sản xuất đã đủ để bao trùm trắng Bạch sông lĩnh công vụ cần thiết, còn có thể cung ứng nhân số mở rộng gấp 5 lần trường học. Mặc dù nông nghiệp đánh mất nhất định sức lao động, có thể năm nay lương thực sản lượng thế tất sẽ vượt qua năm ngoái. Bởi vì lình trưng thu thuế đất là cố định. Thuế lại nhóm là căn cứ đất diện tích cùng mẫu mỡ trình độ, đến xác định mỗi mẫu đất hẳn là giao nạp mức thuế, mà không phải căn cứ mỗi mẫu đất hàng năm thực tế sản xuất tiến hành lưu động thu thuế. Loại này thu thuế phương thức cũng không thực tế, cũng không thể tại lĩnh dân ngày mùa thu hoạch lúc một mẫu tiến hành thực địa tính toán. Nói cách khác, diệt trừ cố định thuế đất, còn lại sản xuất đều là lĩnh dân. Bọn hắn đối đất đai chăm sóc càng là tinh tế, mùa thu hoạch tự nhiên là càng nhiều. Như thế liền có thể đầy đủ điều động đến bọn hắn sản xuất tính tích cực, lấy tăng lên trên diện rộng toàn lãnh địa lương thực tổng sản xuất. Linh một đường dò xét, theo tiểu án bật đến lãnh địa phía tây một tòa bỏ trống thôn trang. Tại cày vừa vụ xuân trước đó, tiểu án bật liền hoàn thành đối đất cày một lần nữa phân chia, giảm bớt toàn thể lĩnh dân đất cày mẫu số, cũng chống đi mấy tòa thôn trang, dùng cho an trí sắp đến hoang dân. Cưỡi ngựa tại trống rông trong thôn trang đi một vòng về sau, tiểu án bật giảng giải, lão gia, tòa này thôn trang cùng liên quan đất đai đều đưa chuyển cho lão lân ở bộ tộc, bao quát 30% thuộc điện, còn lại thì cũng phải cần khai khẩn công cộng đồng có cùng hoang địa, trừ cái đó ra, còn chuyển cho bọn hắn một cánh rừng, để bọn hắn nhặt tuổi đi săn. Mỗi hộ hoang dân đều đưa phân đến 80 mẫu đất này, đương nhiên, những này chỗ đại bộ phận đều là hoang địa, cần tốn sức chỗ khai hoang. hoang dân nhóm liền đào quáng khổ đều có thể ăn, khai hoang khổ đương nhiên cũng có thể ăn. Tuy nói hoang dân nhóm không có súc vật cung cấp phân chuồng, nhưng bọn hắn có thể đi 20 km bên ngoài đầm lầy chỗ đào móc than bùn thay thế phân chuồng. Theo Bạch Hà làm tan, bọn hắn thậm chí có thể đi đường thủy đại lượng vận chuyển than bùn. Mà lại đậu nành đối thổ nhưỡng yêu cầu không có cao như vậy, khai hoang năm thứ nhất chỉ cần thêm chút bón phân cũng có thể có nhất định thu hoạch. Đến ngoài thôn, Lin tung người xuống ngựa, dùng chân thử một chút đất đai xốp trình độ, chỉ thị nói, từ sang năm bắt đầu, muốn đem đậu nành tại Bạch Hùng lĩnh mở rộng ra, thứ này có thể hữu hiệu đề cao thổ nhưỡng độ phì, thích hợp cùng lúa mì đen cùng cỏ nuôi súc vật tiến hành luân canh. Đậu nành công dụng có thể quá rộng khắp, có thể bộ phận thay thế lương thực chính, có thể ép dầu, hơ cho khô sau liền là dễ dàng mang theo chất lượng tốt của lương, còn có thể chế tác thành các loại đậu chế phẩm phong phú bàn ăn, rễ cây thì là thượng hạng súc vật thức ăn gia súc. Không chỉ có như thế, đậu nành bộ rễ còn có cố nghỉ chỗ gần tác dụng, là chất lượng tốt luân canh thu hoạch. Linh kế hoạch tại Bạch Hùng lĩnh mở rộng lúa mạch, đậu nành cùng có nuôi súc vật luân canh, đem cây lương thực gieo trồng diện tích từ 1/2 để cao đến 2/3. Lương thực sản lượng tăng nhiều đồng thời, súc vật có thể được đến thức ăn gia súc lại sẽ không vì vậy mà giảm ít hơn nhiều. Các loại Bạch Hùng lĩnh bên này lấy được sau khi thành công, liền có thể hướng Trắng Bệnh sông đưa vào đi mở rộng. 2 năm trôi qua, toàn lãnh địa có thể nuôi sống nhân khẩu cùng súc vật số lượng đều có thể tăng lên trên diện rộng. Linh tự nhiên cũng có thể tiếp nhận càng nhiều từ bên ngoài đến di dân, tiếp tục mở rộng quân đội số lượng. Lao gia có chỉ thị, Tiểu An bất đương nhiên sẽ vì Lao gia phân ưu. Hắn tại chỗ biểu thị, Lao gia, Bạch Hùng lĩnh năm nay liền có thể nếm thử 3 loại thu hoạch luân canh, đậu nành sinh trưởng chu kỳ so lúa mì đen ngắn, tháng năm gieo hạt đều tới kịp. Nếu không phải Lao gia dịu dắt, Tiểu An bất hiện tại đều còn đang cho hắn cha Lão An bất trợ thủ. Cái nào đến phiên hắn đến quản lý cả khối lãnh địa. Hiện tại Tiểu An Mật đã thu hồi hắn cái kia không thực tế kỵ sĩ mộng, tại Lao gia dẫn đầu hạ toàn tâm toàn ý kiến thiết mới Bạch Hùng lĩnh. "Tốt, luân canh sự tình ngươi nhìn xem an bài, ta chờ ngươi tin tức tốt." Linh đối cái này một nhà hai An Mật vẫn là yên tâm, chí ít hai cha con độ trung thành đều đã kéo căng. Mà lại nhà bọn hắn tin đồn nhận rất không tệ, Tiểu An Mật đệ đệ trong trường học biểu hiện cũng phi thường tốt, có thể thuần thục nắm giữ cơ sở hoang dân ngữ giao lưu. Hiện tại cái này nhỏ Tiểu An Mật đã hoàn thành việc học, trong trường học làm hoang dân ngữ lão sư, phụ trách dạy về sau các học sinh hoang dân ngữ. Do xét xong tòa này thôn trang, Linh lại đi tòa thành phía bắc công xưởng khu. Đầu xuân về sau, áo giáp công xưởng diện tích lại tăng trưởng gấp đôi, sức nước đúa rèn số lượng cũng lật một phen, học đồ nhân số đương nhiên cũng là trên diện rộng tăng trưởng, bên trong còn có mộ danh từ phía nam xoắn linh đến học đồ, thợ rèn đầu linh Ezit bởi vậy càng bận rộn hơn. Bất quá lãnh chúa lão gia tự mình đến thăm, bận rộn nữa hắn cũng phải ngừng tay đầu sống. Ta tại Xích Khê lĩnh phát hiện một tòa chất lượng tốt hạt quan sát, muốn đem áo giáp công xưởng chỉnh thể di chuyển đến Xích Khê lĩnh đi. Linh chuyến này tự nhiên là muốn cùng Ezit thương thảo quan sát vấn đề. Chương 167 Xuân Lôi hành động chương 167, Xuân Lôi hành động từ lúc từ Nam cảnh di chuyển đến Bắc cảnh đến về sau, tại Bạch Hùng lĩnh hơn nửa năm đó là thợ rèn Ezit vui vẻ nhất thời gian. Ở chỗ này, hắn không chỉ có thể vượt qua an ổn sinh hoạt, có được ổn định khách hàng, nhận lấy phong phú thù lao, còn có thể sử dụng ngay sau đó tiên tiến nhất rèn đúc công xưởng. Bây giờ, hắn hai đứa con trai cũng sắp thành hôn cũng kế thừa hắn sự nghiệp, nhà gái thân thuộc đều là trên lãnh địa hai to mặt lớn nhân vật, chắc hẳn có thể làm cho gia tộc phát triển tình thế nâng cao một bước. Tại đến Bạch Hùng lĩnh trước đó, Ezit vốn cho rằng Nam cảnh rèn đúc trình độ viễn siêu Bắc cảnh. Bản giáp áo đã tại Nam cảnh dần dần lưu hành ra, mà Bắc cảnh chủ lưu áo giáp vẫn là tiếp tục sử dụng mấy trăm năm lạc hậu giáp lưới. Nhưng Bạch Hùng lĩnh Linh lao ra để hắn mở lớn mắt. Ezit chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem sức nước vận dụng đến rèn đúc trên, cũng chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có một thể rèn đúc thành hình chân chính bản giáp. So với bản giáp kinh khủng lực phong ngự, vẫn ở vào mảnh giáp ghép lại giai đoạn bản giáp áo cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Làm Linh lao ra đem bản giáp chế tạo kỹ thuật không ràng buộc truyền thụ cho Ezit về sau, hắn liền không chút do dự chỗ công khai bản giáp áo chế tạo kỹ thuật. Lao ra đều lớn như vậy độ, hắn sao không biết xấu hổ tiếp tục tàng tư? Huống hồ công khai kỹ thuật căn bản liền sẽ không tổn hại hắn tại trên lãnh địa vị. Chế tạo bản giáp cái đồ chơi này quá khảo nghiệm thợ rèn kỹ thuật. Trừ Lao gia, toàn bộ trên lãnh địa cũng chỉ có hắn Ezit một người có thể hoàn toàn nắm giữ môn thủ nghệ này. Tôn quý Lao gia cũng không thể mỗi ngày đợi tại công xưởng bên trong rèn sắt. Cái kia không phải tương đương với là hắn Ezit một người độc chiếm kỹ thuật à? Huống hồ bản giáp áo rèn đúc cũng không đơn giản. Kỹ thuật là công khai, có thể tuyệt đại bộ phận thợ rèn căn bản liền làm không được đem tỏi sắt rèn đúc vì độ dày đều mảnh thép. Tôi vào nước lạnh, tôi lại. Tôi carbon các loại tay nghề nắm giữ độ khó cũng khá cao. Trừ Ezit hai đứa con trai, toàn bộ Bạch Hà lĩnh có lẽ cũng chỉ có không đến một tay số lượng thợ rèn có tư cách rèn đúc bản giáp áo. Cho dù là thông tuệ nhất học đồ, vậy cũng phải học cái 2-3 năm mới có xuất sư tư cách. Bởi vậy, đối với công khai bản giáp áo chế tạo kỹ thuật, Ezit cũng không cảm thấy hối hận. Dạy bảo học đồ lúc hắn cũng tận tâm tận lực, chưa bao giờ hạ thấp qua yêu cầu. Dù sao mỗi dạy dỗ một tên hợp cách học đồ, hắn đều có thể được đến sáng long lanh tiền thưởng. Tương lai tích lũy kim vẫn đủ nhiều, hắn thậm chí có thể chống đỡ đời sau đi đến càng tốt hơn con đường, không cần lại cực hạn tại nóng bỏng dơ bẩn thiết tượng cơ phường. Mà lại Ezit cũng không phải cái sẽ chỉ bùi đầu rèn sắt phổ thông tự rèn. Hắn đối chính trị phi thường mẫn cảm. Nhớ ngày đó tiền nhiệm Bắc Cảnh Chi Vương tin chết vừa mới truyền ra, hắn liền ý thức được vương quan lãnh địa không thể ở lâu, sớm chỗ liền mang theo nhà mang miệng chạy đến Tam Hà thành, hoàn mỹ tránh thoát triều địa công tước đợt thứ nhất thế công. Hiện tại, hắn lại nghe nói Lìn lão gia chiếm cứ toàn bộ Bạch Hà lưu vực, còn tự xưng Bạch Hà bá tước. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình đây là dính vào cái kẻ dạ tâm. Nhưng hắn đối với cái này cũng không có ý kiến. Quý tộc không có điểm dã tâm vậy còn gọi quý tộc à? Lão gia năng lực cũng xứng với dã tâm. đồng thời Edith đối lao ra tương lai vô cùng tin tưởng. Bắc cảnh tuyệt đại bộ phận quý tộc kỵ sĩ cũng còn ăn mặc cũ kỹ giáp lưới, lấy cái gì cùng lao ra bản giáp kỵ binh chống lại. Hiện tại Bạch Hùng Lĩnh áo giáp công xưởng mỗi tháng đều có thể tạo ra hơn 10 bộ bản giáp cùng bản giáp áo. Chỉ cần 2-3 năm công phu, lão gia quân đội dưới quyền liền có thể đánh khắp Bắc cảnh vô địch thủ, thống trị chỉ là Bạch Hà lĩnh lại tính được cái gì? Nước xanh sông trận kia đại thắng cũng xác minh Ezith ý nghĩ. Tại lão gia quân đội tinh nhuệ trước mặt, thời đại trước phong kiến kỵ sĩ không hề có lực hoàn thủ. Ezith còn tận mắt chứng kiến Bạch Hùng Lĩnh năm ngoái mùa thu bội thu. Bạch Hùng Lĩnh mẫu sinh thậm chí đem nông nghiệp kỹ thuật càng phát đạt nam cảnh đều xa xa bỏ lại đằng sau. Quân đội trang bị tinh lương, lãnh địa lương thực sung túc, lính dân an cư lạc nghiệp, còn có mỏ mối loại này vật tư chiến lược liền lao ra ưu thế vô cùng lớn a. Dù sao Ezith là nghĩ không ra lão gia làm như thế nào thua. Khi nhàn hạ, hắn cũng không ít cùng trên lãnh địa người khác trò chuyện chính trị, trò chuyện thời cuộc. Tuyệt đại bộ phận người đều đối lình lão gia ôm có lòng tin, cho rằng lão gia nhất định có thể đem Bạch Hà lưu vực mang lên mới đỉnh cao. Bất quá Ezith trong đầu cũng không phải là không có lo lắng. Bạch Hà lãnh địa bàn mặc dù đại, nhân miệng lại phi thường thưa thớt, khí hậu giá lạnh đồng thời sản vật phẩm loại cũng không đủ phong phú. Lại thêm địa hình tương đối phong bế, nếu như địch người lựa chọn mậu dịch phong tỏa, nghiêm cấm Bạch Hà linh thu hoạch tỏi sắt, vải vóc các loại vật liệu quân nhu, lão gia kia sẽ phải đứng trước phiền phức. Có thể lão gia lần này đến thăm lại cho Ezith mang đến mới kinh hỉ. Quan sát vẫn là dễ dàng nhất giá luyện hạt quan sát, thậm chí còn là một tòa lộ thiên hạt quan sát. Đây quả thực là thần linh che chở lão gia cùng Bạch Hà lĩnh. Thiết tượng công phường bên trong, thân hình cường tráng Ezith khó nén kích động, lão gia, ngài cần phải mau chóng khai thác tòa này quan sát. Có quan sát, Bạch Hà lĩnh liền rốt cuộc không sợ ngoại giới mậu dịch phong tỏa. Vài vóc thứ này đối Bạch Hà lĩnh ảnh hưởng không tính quá lớn, dù sao nơi này từng nhà đều nuôi số lớn dê rừng, sở sinh sinh ra dê cùng đi săn tâm đắc gia thú cũng đủ để thỏa mãn mặc quần áo nhu cầu. Lin mỉm cười nói, đừng nóng đội, quan sát ta khẳng định là muốn khai thác. Ta hiện đang suy nghĩ phải chăng muốn đem tòa này chuyên môn chế tác áo giáp công xưởng di chuyển đến Xích Khê Linh đi. Tại năm ngoái mùa đông, Bạch Hùng Linh thiết tượng công phường thừa dịp nhàn hạ đã hoàn thành 2 lần xây dựng thêm, cũng chia làm dân dụng cùng quân dụng 2 cái khu vực. Cái trước về thợ rèn dịch quản lý, cái sau thì là Ezith địa bàn, lại chiếm diện tích quy mô cùng người viên số lượng đều là dân dụng công xưởng gấp bội. Lớn như thế quy mô công xưởng, muốn di chuyển độ khó tất nhiên không thấp, liên lụy nhân viên cũng khá nhiều. Nhưng không rời đi lại không quá đi, Bạch Hùng Linh vị trí quá rượi và bắc. Nếu như phải dùng Xích Khê Linh tỏi sắt rèn đúc vũ khí cùng áo giáp, nửa đường vừa đi vừa về vận chuyển đều sẽ lãng phí hết đại lượng nhân lực cùng vật lực. Đừng nhìn Ezith dáng dấp trắng kiện, lại có một khỏa tinh tế tâm. Cái này là trở thành ưu tú thợ rèn chuẩn bị tố chất, chỉ có tử lực khí nhưng không cách nào tinh chuẩn nắm lung đỏ thỏi sắt. Hắn có thể nhìn ra lão gia trong lòng sầu lo, lúc này liền lập xuống quân lệnh trạng, lão gia, quan sát một khi khai thác, tòa này áo giáp công xưởng khẳng định phải di chuyển. Ngài yên tâm, ta cam đoan công xưởng bên trong không ai dám có ý kiến. Nhóm chúng ta thế nhưng là thợ rèn, nói dọn nhà liền có thể dọn nhà. So với phổ thông nông dân, thợ rèn đúng là điểm ấy tốt, không sẽ cùng đất đai chiều sâu khóa lại cùng một chỗ. Đương nhiên, muốn nói Ezith trong đầu không có điểm không bỏ, vậy khẳng định cũng là nghỉ ngơi. Hiện tại Bạch Hùng Lĩnh phòng ở mới vừa mới xây xong không lâu, dùng đều là thượng hạng vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, xây nhà cái đinh còn là hắn thân thủ truy đi ra, hắn hai cái con dâu cũng đều là người địa phương. Nhưng vì lao ra đại nghiệp, chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không chân nói đến. "Tốt, có lời này của ngươi, ta liền có thể yên lòng khai thác quan sát." Linh muốn liền là Ezith hứa hẹn. Bây giờ Ezith đối với hắn tác dụng có thể so sánh các lĩnh chỗ tổng quản phần lớn. Không có vị này không tàng tư thợ rèn đồ lĩnh, Lin đi đâu đi thu hoạch được ổn định chất lượng tốt áo giáp cung ứng. Hắn hiện tại không thế nào thiếu giáp lưới, thống nhất Bạch Hà lưu vực chiến lợi phẩm lại thêm từ Tam Hà thành mua tâm đắc, bàn bạc đã vượt qua 400 bộ. Trừ ra hái quặng sắt bên ngoài, Lin hiện tại chính kế hoạch tập trung trắng bạch sông linh ưu tú thợ rèn, để bọn hắn thống nhất tiếp nhận Ezith dạy bảo đào tạo, sau đó tiếp tục mở rộng áo giáp công xưởng sản lượng. Lin rất nhanh liền cùng Ezith thỏa đàm công xưởng di chuyển thủ tục. Xích Khê lĩnh bên kia sẽ mau chóng xây dựng một tòa đại quy mô hơn sức nước công xưởng, thuận tiện còn muốn xây dựng một nhóm phòng ở mới, dùng cho an trí thợ rèn cùng học đồ. Bạch Hùng lĩnh bên này sẽ dành cho nhất định viện trợ, thí dụ như thợ một đầu lĩnh tổ Ly Mạ liền phải xung phong, đi đầu đi Xích Khê lĩnh chế tác đại lượng đường nước. Những này việc vật tự có các lĩnh chỗ tổng quản phụ trách, liền chỉ cần ra lệnh là đủ. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng không có gấp ly khai, vẫn như cũ đợi tại Bạch Hùng lĩnh điều khiển chỉ huy các lĩnh chỗ cày bừa vụ xuân làm việc. Một tuần sau, Cao Nhai bộ tộc tiên quân đúng hạn đến Bắc Bộ mở mối. Cái này nhưng làm lão sở cao hứng hỏng. Đều là hoang dân Cao Nhai bộ tộc đến, bọn hắn lão lẫn ở bộ tộc liền có thể từ đảo quáng nhiệm vụ bên trong từng bước giải phóng, vượt qua thu hoạch ổn định trồng trọt sinh hoạt. Hắn đầu tiên là đem huynh đệ bộ tộc 1000 người cực kỳ dàn xếp lại, sau đó mang lên mấy tên đại biểu, hỏa tốc đi Bạch Hùng lĩnh báo tin vui. Nghe nói Cao Nhai bộ tộc đến, Lin tất nhiên là thiết tiến nên đón. Đào móc vào muối, khai thác quặng sắt chính thiếu nhân thủ đây, thuộc về là vừa muốn ngủ liền có người đưa lên gối đầu. Tôn kính ba tước đại nhân, kể từ hôm nay, nhóm chúng ta Cao Nhai bộ tộc sẽ vinh viên hướng ngài hiệu chung. Cao Nhai bộ tộc đại biểu dĩ nhiên chính là đã từng đến thăm mối axit mỏ tộc trưởng chi tử hạn đắn. Cái này tiểu ca so tiểu sột muốn lớn 5 tuổi, sớm đã thành hôn, mặc dù đều có một đầu thật dài tóc xanh, nhưng bề ngoài rõ ràng muốn thành thục rất nhiều. Tòa thanh đại sảnh bên trong, vừa thấy được Lin, hắn liền nhanh chóng một gối quỳ xuống hành lễ, phi thường trên mặt đất nói. Cung kính sau khi, hắn đằng trong lòng còn rất là kinh ngạc. Năm ngoái mùa đông, theo lão xảo vừa nói, Lin vẫn là cái nam tước, chỉ thống trị vạn còn lại nhân khẩu. Đến năm nay mùa xuân, Lin lại lắc mình biến hóa liền thành bá tước, dưới trướng nhân khẩu càng là tiếp cận 4 vạn. Lúc đầu hắn đang còn tưởng rằng có thể bằng vào cao nhai bộ tộc bảng đại quy mô tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Lúc này xem ra, lại là thực tế không lớn. So với tại hoang nguyên dãy rủa cầu sinh hoang dần, sinh hoạt tại ấm áp khu vực người phương Nam thật sự là quá mức giàu có, chỗ nắm giữ lực lượng vũ trang cũng xa không phải cao nhai bộ tộc có thể so sánh. Tại mỏ muối, hắn đã liền kiến thức qua giáp lưới cùng tình cương trường kiếm vi lực. Dọc theo con đường này, lão Sa Bột đã từng nhiều lần căn dặn hắn, tuyệt đối không nên ôm có dư thừa miễn tưởng, chỉ cần cao nhai bộ tộc tận tâm tận lực hiệu chung, lão gia là tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Linh ngồi dựa vào cao vị, tiếu dung hòa ái dễ gần, ta lãnh địa hoang nên tất cả mọi người gia nhập, cho dù là hoang dân, cũng có thể được công bằng công chính đãi ngộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nghe theo ta an bài, cũng từ đầu tới cuối duy trì đối ta trung thành. Hắn đằng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu cao giọng nói, bá tước đại nhân, vì biểu hiện cao nhai bộ tộc thành ý, thỉnh cho phép ta hướng ngài dâng lên phụ thân ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Theo hắn thoại âm rơi xuống, lập tức liền có hoang dân tiểu tử trình lên lễ vật. Nói là lễ vật, thực cũng chính là các loại gia thú, xương cốt chế phẩm, cộng thêm hoang dân đặc sản, hai tên còn nhỏ tuổi hoang dân nữ hài. Hắn đằng đem hai cái túi đầu ngượng ngùng nữ hài kéo đến trước mặt, ra sức chào hàng lấy, đại nhân, hai người này đều là ta thân muội muội, nếu như đại nhân không chê, xin làm cho các nàng lưu lại chiếu cố ngài. Nàng nhóm mặc dù là tộc trưởng nữ nhi, nhưng đều biết nên như thế nào hầu hạ người, tuyệt sẽ không ngỗ nghịch ngài. Linh ánh mắt tại hai tên trên người cô gái băn khoăn một lát, có thể nhìn ra hai nàng đều rửa mặt đến coi như xanh thẳm mặt biển, dung mạo cũng đều có trung thượng chi tư. Lớn nhất khuyết điểm, liền là nhỏ tuổi điểm, cùng cho dị dạ làm thị nữ mỹ dạ tỷ bội không kém bao nhiêu, nhìn xem liền 11-12 tuổi bộ dáng. Linh hơi có chút im lặng. Không phải, ta cũng không thích lông còn chưa mọc đủ tiểu cô nương à, ta thật không phải là lì khống. Các người cao nhai bộ tộc cũng không biết đưa chút tuổi tác lớn cô nương tới a. Nhỏ như vậy làm việc nhà đều có chút tốn sức a. Đến cùng là ai dám can đảm ở bên ngoài bôi đen ta? Thật sự là hại khổ ta vậy. Vậy liền lưu lại, ta sẽ an bài người dạy các nàng tiếng thông dụng, làm cho các nàng mau chóng thích hướng phương Nam cuộc sống mới. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng xem ở cao nhai bộ tộc là mới quy thuận trên mặt mũi, liền cũng không tiện phật bọn hắn hảo ý, chỉ có thể miễn vì khó thu hạ đây đối với hoang dân tiểu nữ hải. Dù sao ạ nạ bên kia vừa vặn chống đi vị trí, trước kia cho nàng làm thị nữ hoang dân cô nương lập tức liền muốn cùng tiểu Sa Bột kết hôn. Gặp lão gia trên mặt vui vẻ nhận lấy đôi hoa tỷ muội này, hắn đàn vui mừng quá đỗi. Lão Sa Bột thật không có gạt người à, vị này bá tước đại nhân quả nhiên ưa thích nhỏ tuổi cô nương. Quay đầu nhất định phải cho lão Sa Bột nhét mấy cái cao nhai bộ tộc mỹ nữ, đoàn người đều là tại bá tước đại nhân dưới trướng kiếm cơm ăn, lại đều là hoang dân, là nên rút ngắn quan hệ chặt chẽ ôm nhau. Ăn bữa buổi trưa yến, lưu lại hai cái muội muội cùng đầy đất gia thú, hắn đàn tại Bạch Hùng lĩnh đội vàng tham quan sau liền trở về mỏ muối. Tương lai trong một đoạn thời gian, cao nhai bộ tộc liền phải trông cậy vào tòa này mỏ muối xuống qua. Lão Sa Bột sẽ mang theo lão lần ở bộ tộc trước lưu tại mỏ muối, các loại giáo sẽ cao nhai bộ tộc đảo quán cùng tinh luyện kỹ thuật mới có thể nam rời đến Bạch Hùng lĩnh cùng xoắn lĩnh. Đem hoang dân tương quan sự vụ xử trí thỏa đáng về sau, liền rốt cục muốn đạp vào xuôi nam lộ trình. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý đem tiểu án bật gọi vào trong thành bảo nhiều hơn căn dặn, muốn nhỏ ngài cần phải cẩn thận thích đáng chỗ đối đại hoang dân. Không thể kỳ thị, cũng không cần quá mức ưu đãi. Hoang dân cần thiết lương thực, đều có thể từ bản địa trong kho hàng lãnh, nhưng mỗi một bút chi tiêu đều nhất định muốn làm tốt văn bản rõ ràng ghi chép, cũng định kỳ báo cáo lĩnh. Tiểu An bất tự nhiên hiểu bên trong phân tức, hắn tại Bạch Hùng lĩnh trạm giao dịch lịch luyện một đoạn thời gian, biết rõ nên như thế nào nắm hoang dân, lại không đến mức để hoang dân nhóm quá mức khó chịu. Không qua hắn cũng hướng lĩnh biểu đạt trong lòng sầu lo, lão gia, lão lần ở cùng cao nhai hai cái bộ tộc nhân khẩu tăng theo cấp số cộng, đã vượt qua Bạch Hùng lĩnh cùng Soán lĩnh bốn có nhân khẩu số lượng, bọn hắn làm loạn tỷ lệ ngược lại không cao, nhưng vẫn là phải làm cho tốt phòng bị. Linh đối với cái này sớm có sách lược, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho cao nhai bộ tộc toàn lưu tại Bạch Hùng lĩnh, chờ bọn hắn tụ tập 4000 người, ta liền sẽ đem bọn hắn rời đến Xích Khê lĩnh đi, Bạch Hùng lĩnh bên này sẽ chỉ lưu 3000 người tiếp tục đảm bảo mối. Còn có, đến tháng 4 hạ tuần, liền sẽ có số lớn tân binh đến Bạch Hùng lĩnh tiếp nhận thao luyện, vẫn là dùng phía Bắc tòa kia quân doanh. Linh đương nhiên không có ngốc đến để hơn 10000 hoang dân toàn chen tại phía Bắc Bạch Hùng lĩnh cùng Soán lĩnh. Đầu kia kết nối khoảng sát hơn 30 km con đường, hắn cũng không chuẩn bị để Xích Khê lĩnh nơi đó nông nô tới sửa. Sửa đường cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao hàm lượng sống. Cho bụng đói kêu vang hoang dân một cái sẻng, lại cho bọn hắn một chén cháo lúa mì, bọn hắn liền có thể đem cái sẻng vung ra hư anh tới. Các loại xây thông lộ, bọn hắn trực tiếp liền có thể nguyên bắt đầu đào quáng, hoàn toàn không sóng tốn thời gian. Mà lại liền sẽ còn từ cao nhai bộ tộc bên trong điều động số lớn hoang dân cung thủ, đem tinh lực thịnh vượng nhất một đám tuổi trẻ tiểu hỏa tử ném vào quân doanh, cũng có thể giảm xuống bọn hắn làm loạn sát suất. Dù sao hắn hiện tại không thiếu đất đai cũng không thiếu lương thực, hơn 7000 người bộ tộc tôi bắt đầu ăn tuyệt không tốn sức. Theo Linh cùng nhau xuôi nam, tự nhiên là dị dạ cùng tòa thành bên trong một đám thị nữ, bên trong cũng bao quát 4 cái hoang dân tiểu nữ hải. Hắn đi thuyền mà xuống, đến Soán lĩnh núi liền ạ nạ cùng còn tại trong tá lót nữ nhi. Là mái chèo thuyền buồm thuận mùa xuân ấm áp nu gió cùng tuyết tan một đường xuôi năm lúc, ở vào Hà Triệu lĩnh lao nhị Hugo cùng lao tam Dương chính đang bày ra một cuộc chiến tranh. Cướp đoạt Tam Hà thành Tây ngoại ô, là Linh bố trí cho bọn hắn một đạo nhiệm vụ. Dưới trường hắn mấy huynh đệ lịch luyện nhiều năm, cũng nên tại Bắc cảnh dương danh. Linh còn đặc biệt vì lần này tác chiến làm cái danh hiệu, tên là Xuân Lôi. Mới thành lập Bạch Hà lĩnh sẽ tại Bắc cảnh nhấc lên mới sấm chớp mưa bão. Chương 168, thành thị sự tỉnh, luôn luôn biết bắt như vậy. Chương 168, thành thị sự tỉnh, luôn luôn biết bắt như vậy. Đối với cướp bóc Tam Hà thành, Lao Tam Dương kế hoạch rất đơn giản. Bình thường mà nói, càng đơn giản kế hoạch có thể chấp hành độ liền càng cao. Trước mắt hắn có thể điều động binh lực, bao quát hắn bản bộ 300 bộ binh, 100 hoang dân cung thủ, cùng lão nhị dưới trướng hơn 150 kỵ. Làm Lin mệnh lệnh đưa thông suốt, lão nhị Hugo cũng đúng chỗ về sau, lão tam lập tức liền xuống thông suốt xuất binh chỉ lệnh. Hắn tự mình dẫn bộ binh cùng cung thủ, chia binh hai đường, xuyên qua 20 km dài trong rừng tiểu đạo, công kích đóng tại hai đầu đạo đường lối đi ra Tam Hà thành dân binh. Như trước vẫn là áp dụng năm ngoái tiến đánh soạn lĩnh chiến thuật, lấy chút ít tinh nhuệ trinh sát dạ tập tháp canh cùng quân coi giữ, vì đại quân đợi mở ra đường lối. Tam Hà thành nghề nghiệp dân binh tổng cộng liền chừng 300 người, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ thành thị cùng bến tàu, duy trì trong thành phố trị an, tại con đường lối đi ra chỉ bố trí 50 người, cộng thêm chút ít giáo hội vũ trang nhân viên, tổng số người không hơn trăm. Thị trưởng dần cho bọn họ mệnh lệnh, là cấm bất luận kẻ nào xuất nhập đường lối, nghiêm phòng buôn lậu. Bởi vậy đám này quân coi giữ chỉ là thiết trí đơn giản tháp canh cùng chướng ngại vật trên đường, đối địch quân đại quy mô tập kích cũng không có làm quá chuẩn bị thêm. Tại Lao Tam trinh sát đánh lén thêm ưu thế tuyệt đối binh lực tấn công mạnh dưới, quân coi giữ cấp tốc tan tác, tương đạo đường quyền khống chế chắp tay nhường ra. Tại tối hôm đó, Lao Tam liền triệt để đả thông hai đầu trong rừng tiểu đạo, cũng chiếm cứ những này con đường tại Tam Hà thành tây ngoại ô mở miệng. Lại hướng phía trước, liền là mênh mông bình nguyên đồng ruộng. Tại rộng lớn bên trên bình nguyên, bộ binh tính cơ động hơi kém khuyết điểm hiện lộ không thể nghi ngờ, mà lại tại nhân số ít tình huống dưới phi thường sợ hãi kỵ binh bám đuôi truy kích. Quân địch mặc dù người không nhiều, giáo hội phía dưới quản lý lực lượng vũ trang bên trong lại có một chi tương đối chính quy kỵ binh bộ đội. Lao Tam đương nhiên biết rõ, sau đó chiến trường liền là song phương kỵ binh sàn nhảy chính. Cướp bóc việc này, kỵ binh mới là chuyên nghiệp. Không tiêu diệt mất quân địch kỵ binh sinh lực, dưới trướng hắn bộ binh cũng chỉ xứng thủ vững doanh trại. Đang đả thông sau khi ra, hắn một mặt phái ra quân đội càn quét con đường mở miệng vụ cận trang viên thôn trấn, một mặt từ Hà Triệu lĩnh điều khiển mấy trăm nông nô ở cửa ra chỗ đào móc chiến hào, an trí hàng rào, xây dựng doanh trại. Hắn muốn làm, liền là đoạt tại Tam Hà thành kịp phản ứng trước đó, tại địch cảnh nội cấu trúc hai tòa vững chắc doanh trại. Có doanh trại làm yểm hộ, lão nhị Hugo kỵ binh mới có thể yên tâm lớn mật chỗ cướp bóc địch nhân lãnh thổ, còn có thể làm được ban ngày ra đêm về, có sung túc lại an toàn thời gian nghỉ ngơi. Trừ cái đó ra, doanh trại tồn tại còn có thể bảo đảm sau lưng con đường thông suốt. Dạng này không chỉ có thể từ phía sau lãnh địa thu hoạch được liên tục không ngừng tiếp tế cùng trợ giúp, còn có thể đem cướp bóc tâm đắc nhân khẩu, súc vật cùng vật tư an toàn trở về lãnh địa. Đơn giản một công ba việc. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở giữ vững doanh trại. Vì thế, Lao Tam sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Cự ngựa, hàng rào các loại cỡ nhỏ công sự phòng ngự sớm đã tạo tốt, chỉ cần dùng xe ngựa vận đến, dựng doanh trại cần thiết kim loại bộ kiện, cũng đã an bài thợ rèn sớm rèn đúc thỏa đáng. Ban đêm hôm ấy, hai tòa doanh trại đã đơn giản quy mô. Doanh trại bốn góc sắp đặt làm bằng gỗ tháp tên, chiến hào bên trong cắm đầy vót nhọn bạch hoa gỗ, cầm giữ có nhất định năng lực phòng ngự. Đợi ngày mai hừng đông, liền có thể mở cửa thả lão nhị. Cùng lúc đó, thị trưởng Trần đang ở nhà bên trong hưởng dụng bữa tối. Tuy nói nội thành thiếu lương nguy cơ đã dần dần hiện hiện, lại cũng không ảnh hưởng thành thị thượng tầng giai cấp tiếp tục hưởng lạc. Trần thân kiêm thị trưởng, trợ nghị hội chủ tịch cùng gia lông nghiệp đoàn hội trưởng các loại hiển hách chức vị, có được nhiều phần kết xu tiền lương, còn có không ít màu xám thu nhập, hàng năm tổng thu nhập một chút không thể so với Nguyên Hà Triệu lĩnh nam tức môn thấp. Trong nhà hắn phô trương tự nhiên cũng là không thể coi thường. Ở vào thành thị phía bắc khu nhà giàu, ba tầng biệt thự, có được hơn 10 vị người hầu, liền liền nữ nhi nuôi mèo chó đều có chuyên gia chăm sóc. Chuyện tối nay bữa tối tương đương phong phú. Theo mùa xuân tiến đến, nhà hắn trên bàn cơm xuất hiện nhiều đường giàu có ngày xuân khí tức cấp cao món ăn. Món chính là vừa ra lô bánh mì trắng, món chính vì hương liệu đun như con cừu non thịt, mang gây bơ trứng trắng quyển, canh loại là rau cải xôi rau diếp canh thịt dê, đồ ngọt thì là xốp giòn da che cái chậu hoa quả tháp. Thức ăn rượu có ba loại, bản địa sinh mật ong rượu, rượu mạch, cùng đến từ Nam Cảnh đắt đỏ rượu nho. Chuẩn bản nhân là thành kính tam thánh giáo giáo đồ. Chính làm hắn mang theo người nhà cử hành bữa ăn trước cầu mấy lúc, một trận gấp rút tiếng vó ngựa tại ngoài cửa sổ vang lên. Ba ba. Hắn tiểu nữ nhi lo âu mở mắt ra, thương xanh trong đôi mắt, tràn đầy cùng nàng tuổi tác không hợp sầu lo. Gần nhất mấy tuần này, Tam Hà thành bên trong biến đổi liên tục. Cho dù là vị này vừa tròn 14 tuổi, luôn luôn bị che chở tại nhà ấm bên trong tiểu nữ hải, cũng có thể từ người hầu thầm nói cùng phụ thân chân mày nhíu chặt trên phát giác được trong thành thị tràn ngập bất an chuẩn bởi vì muộn đảo bị ép gián đoạn mà tâm phiền, lại mỉm cười trấn an thế nữ, không cần phải lo lắng, chờ một lát ta một lát liền tốt. Nhưng đang nghe tây ngoại ô truyền đến quân tình khẩn cấp về sau, hắn miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụp đổ. Cái này Linh là ma quỷ sao? Hắn làm sao dám? Chuẩn đột nhiên phát hiện, cái này Linh luôn luôn có thể đâm trọn Tam Hà thành chí mạng nhất quyết điểm. Tùy ý lên nào ảo lương giá, một lời không hợp mậu dịch cấm vận, thiết tác hành giang phong tỏa đường sông, lại đến lần này cướp bóc tây ngoại ô nông trường. Linh mỗi một lần hành động, đều giống như tại Tam Hà thành vốn là thối giữa trên vết thương điên cuồng sắt muối. Để cả tòa thành thị đều đau đến mồ hôi lạnh ứa ra thậm chí lăn lộn đầy đất. Nghe xong quân tình, Chuẩn liền bữa tối cũng không dám lại ăn. Cưỡi ngựa liền hướng tòa thị chính đuổi, cũng hỏa tốc ra lệnh triệu tập toàn thể trợ nghị hội thành viên. Không bao lâu, 20 tên nghị viên liền toàn thể đến đông đủ. Không ít người khỏe miệng còn lưu lại mỡ bò, mức hoa quả hoặc là dấu son môi, bộ dáng rất là chật vật. Tòa thị chính bên trong, các nghị viên mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn chuẩn mở miệng đánh vỡ không khí lung túng. Tình huống bây giờ các ngươi cũng đều biết, Bạch Hà lĩnh lình phái ra quân đội đánh lén tây ngoại ô, tại yếu đạo đóng giữ dân binh đoàn tàn quân đã trốn về thành thị. To Mọc Lương thực nghiệp đoàn hội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, lình chống vào lúc này xuất binh, hiển nhiên là muốn phá hư tây ngoại ô cày bừa vụ xuân. Dụ ý đơn giản hiểm ác, nếu có thể bắt được hắn, ta nhất định phải. Trừ bỏ có được hơn 10 tòa cỡ lớn trang viên Tam Thánh giáo biết, cái này lương thực nghiệp đoàn liền là Tam Hà thành nhất đại địa chủ, nội thành lương cửa hàng cũng phần lớn là nghiệp đoàn sản nghiệp. Linh cái này con nào là tại phá hư cày bừa vụ xuân a, đây rõ ràng liền là tại cắt lương thực nghiệp bằng thịt. Vừa nghĩ tới chính mình đất đai cùng nông dân ngay tại bị tra đạp, hội trưởng trong đầu liền cuồn máu, hận không thể ăn sống Linh tâm can. Đến từ giáo hội áo bào đen giáo sĩ không kiên nhẫn gõ gõ bàn tròn, hắn dụng ý không khó đoán được, vấn đề bây giờ là nhóm chúng ta nên làm cái gì? Giáo hội trang viên đều là dựa vào ngoài thành giáo đường cùng tu đạo viện phân bố. Vì bảo vệ những này cần cụ đẻ trứng gà mái giáo hội tại mỗi chỗ giáo đường cùng tu đạo viện đều bố trí nhất định lực lượng vũ trang. Nhưng đối mặt có tổ chức có dự mưu đại quy mô cướp bóc, những này sống an nhàn sung sướng giáo hội sĩ binh hiển nhiên phát huy không nhiều lắm tác dụng. Áo bào đen giáo sĩ đương nhiên cũng lo lắng chính mình dạy sinh. Không qua hắn hàm dưỡng tương đối tốt, không đến mức giống con chuột lớn hội trưởng dạng này hô to gọi nhỏ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đám nghị viên ánh mắt đều hội tụ đến thành phòng dân binh đoàn đoàn trưởng Cô Đường trên người. Cô Đường hiện năm ngoài 30, hình thể cao tráng, đầu đội mũ sắt, eo treo trường kiếm, người khoác tỏa giáp, màu xanh sẫm che đậy bảo trên treo lên Tam Hà thành thành thị huy chương. Tam Hà thành dân binh đoàn đoàn trưởng chức vị đồng dạng áp dụng thế tập chế, Cô Đường cũng là từ hắn trong tay phụ thân tiếp nhận cái này chức vị. Tục truyền hắn tặng tổ phụ là thành thị Tây ngoại ô Nam Tước, thông qua đem đất đai cùng nhân khẩu đóng góp cho thành thị, đổi lấy thế tập đoàn trưởng chức vụ. Loại tình huống này tại Bắc Cảnh thậm chí toàn bộ địa hệ và đại lục đều cũng không hiếm thấy. Thành thị có được tài phú kết xù, nhưng khuyết thiếu lực lượng vũ trang bảo hộ, lại không dám trưởng kỳ mua sắm lính đánh thuê quân sự phục vụ. Dù sao thời đại này lính đánh thuê có sữa liền là đường, ai xuất tiền nhiều liền vì ai hiệu mệnh, độ tin cậy đáng lo. Quý tộc phổ biến thượng võ, giảng cứu trung thành cùng tín dự, vẫn còn muốn hao tâm tổn trí kinh doanh lãnh địa, dùng kiếm được tiền miễn cưỡng duy trì trang bị cùng chiến mã. Bởi vậy liền có một bộ phận bên trong tiểu quý tộc lựa chọn chủ động đầu nhập thành thị ôm ấp. Thành thị xuất tiền ra trang bị, quý tộc ra người ra vũ lực, cộng đồng giữ gìn thành thị trưởng chỉ cửu an. Dân gia. Những quý tộc này ngay tại thành thị định cư lại, cũng dần dần dung nhập thành thị, trở thành cái gọi là thành thị quý tộc. Tuy nói Cô Đường tặng tổ đóng góp ra Nam Tước lĩnh, nhưng gia tộc của hắn còn tại Tây Ngoại Ô giữ lại có một khối diện tích không tiểu thổ địa, hàng năm đều có thể thu được ổn định ích lợi. Bởi vậy Linh xuất binh Tây Ngoại Ô, đồng dạng mạo phạm Cô Đường hoạch tâm lợi ích. Ta sĩ binh đã trinh sát đến, quân địch cũng không hướng thành thị xuất phát, mà là tại con đường lối đi ra xây dựng doanh trại. Quân địch đại khái suất là muốn lấy doanh trại vì dựa vào, trường kỳ trú đóng ở thành thị Tây Ngoại Ô, không hề đứt đoạn phái ra quân đội cướp bóc trang viên, phá hư cày bừa vụ xuân. Cô Đường chịu được từng tới triều địa công tước chiêu mộ, ở trên quân sự kiến thức hiển nhiên muốn cao hơn nhiều tại chỗ nghị viên. Chỉ bằng chạy trốn dân binh mang về chút ít tin tức, là hắn có thể đem địch nhân chủ yếu mắt đoán ra cái 7-8 phần. Nhưng những này phân tích cũng không thể giải quyết cụ thể vấn đề. Đối mặt một đám nghị viên nghi hoặc, hắn nhất định phải cho ra càng sáng tỏ phương án giải quyết. Cô Đường làm sơ suy tư, hai tay ôm ngực tiếp tục nói, quân địch tổng binh lực nhóm chúng ta trước mắt còn không có biết, nhưng lỉnh tại nước xanh sông một trận chiến bên trong liền có thể điều động hơn ngàn quân đội, ta đoán chừng lần này quân địch số lượng sẽ không thấp hơn 800, vượt qua dân binh đoàn cùng giáo hội binh lực chi hỏa. Sau đó hắn mặt lộ vẻ khó xử chỗ lắc đầu, quân địch trang bị trình độ cùng ý chí chiến đấu đều không kém hơn dân binh đoàn, còn có được số lớn trường cung tay, bằng vào ta chính đang trước binh lực, muốn công phá quân địch doanh trại, gần như không có khả năng. Lương thực nghiệp đoàn hội trưởng gần như gầm thét lên, vậy ngươi ý là, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng hắn cướp bóc. Đợi đến mùa thu, ăn sạch trong kho hàng tổ lương, nhóm chúng ta tất cả đều đến chết đói. Biện pháp khẳng định cũng có, đầu tiên chính là muốn tập trung quân đội, riêng là kỵ binh, quân địch cướp bóc nông trường khẳng định lấy kỵ binh làm chủ, tại rộng lớn bên trên bình nguyên, chỉ có kỵ binh mới có thể chiến thắng kỵ binh. Nói, Cô Đường đưa mắt nhìn sang tại chỗ hai tên áo bào đen giáo sĩ. Nói đến kỵ binh, cái này Tam Hà thành cũng chỉ có dạy sẽ có được thành quy mô kỵ binh bộ đội. Chi bộ đội này bao hàm 30 chi phối kỵ thương đội, có 30 tên trọng trang kỵ sĩ cùng 70 tên người hầu, đều phân phối có chất lượng tốt chiến mã cùng áo giáp. Lại không bàn về sức chiến đấu như thế nào, chí ít trang bị phương diện này đã là kéo đến đầy bên trong đấy. Cô Đường trong tay liền một bọn bộ binh, hắn trông mà thèm những kỵ binh này thật lâu. Nhưng thế nhưng giáo hội đem đám này kỵ binh nhìn rất chặt, hoàn toàn không cho phép dân binh đoàn đúng tay. Áo bào đen giáo sĩ chỉ là nhẹ nhàng trả lời, giáo hội quân đội đương nhiên muốn ưu tiên bảo hộ dạy sinh cùng giáo hội nhân viên an toàn, nếu như địch nhân gan dám tiến công giáo hội sở thuộc trang viên, giáo hội đương nhiên sẽ giúp đỡ kiên định phản kích. Ngụ ý rất rõ ràng, giáo hội không có khả năng đem chính mình số tiền lớn bồi dưỡng kỵ binh bộ đội bạch bạch đưa cho dân binh đoàn. Bạch chơi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ánh mắt mọi người lại lần nữa chuyển tới Cô Đường trên người. Hắn thở dài, nói tiếp, các biện pháp cũng không phải là không có, cái kia chính là mở rộng dân binh đoàn, đối mặt Bạch Hà lĩnh loại này thể đo đối thủ, nhóm chúng ta chí ít cần 600 người quân thường trực. Thị trưởng Trần tự thân xuất mã bác bỏ Cô Đường đề nghị, không có khả năng, lại nuôi 300 người, ngươi biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu tiền à. Năm nay muốn giao nộp công tức chiến tranh thuế, còn miễn trừ cất rượu nghiệp đoàn thuế, thành thị dự tính vốn là đã rút lại. Lời ấy được đến tuyệt đại bộ phận nghị viên gật đầu cho phép. Trên thực tế, Cô Đường nhìn như là dân binh đoàn thế tập đoàn trưởng, nhưng hắn tại đoàn bên trong quyền nói chuyện vô cùng có hạn. Trợ nghị hội đối với hắn cái này thế tập đoàn trưởng phi thường đề phòng, sợ hai hắn cướp quyền lực trở thành tiếm chủ, bởi vậy không giới hạn chế hắn quyền lực, còn tại dân binh đoàn bên trong bồi dưỡng số lớn chung với nghị hội sĩ quan. Lúc này Cô Đường đề nghị muốn mở rộng dân binh đoàn, lập tức liền dẫn tới Trần cùng một đám nghị viên cảnh giác. Coi như quân địch đã đánh tới cửa nhà, cũng không phải ngươi trắng trợn tăng cường quân bị lý do. Trời mới biết ngươi có thể hay không mượn cơ hội này tăng lên đối dân binh đoàn lực ảnh hưởng cùng lực khống chế, mà lại thành thị dự tính cũng nuôi không nổi nhiều như vậy quân thường trực. cô đừng còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kéo kéo mũ giáp, dùng bóng tối che khuất đáy mắt thất vọng, cũng ở trong lòng âm thầm cảm khái, thành thị sự tình luôn luôn bết bát như vậy. Đây chính là thành thị khó chịu chỗ, không thể rời bỏ quân đội bảo hộ, nhưng cũng phải đề phòng quân đội đoạt quyền soán bị. Đồng thời thành thị quyền lực còn không cách nào tập trung, bị nghị hội bên trong đông đảo tập đoàn lợi ích chỗ chia cắt. Cho dù có thể nhìn lực lượng vũ trang, cũng vô pháp làm đến binh quyền tập trung. Các nghị viên dứt bỏ cô đường, tại một trận khẩn cấp bàn bạc sau rốt cục xuất ra một bộ lâm thời phương án đường nối. Vũ trang thương thuyền như cũ phong tỏa Bạch Hà lưu vực, nghiêm phòng quân địch thuận chạy xuống tiến công bến cảng cùng bến tàu. Dân binh đoàn muốn tại thành thị phía tây tập hợp, phòng ngừa quân địch tiến công thành thị, như có quân tình khẩn cấp, cần phải cấp tốc ra khỏi thành trợ rút. Giáo hội vũ trang vẫn là từ dạy sẽ tự mình chỉ huy, bảo hộ tây ngoại ô giáo đường cùng tu đạo viện, cũng tận lực hạn chế quân địch cướp bóc tây ngoại ô nông trường. Trợ nghị hội đem lập tức hướng Kim Lộc Bảo phương diện đưa ra cầu biệt thư, khẩn cầu công tước phu nhân phái ra quân đội trợ giúp Tam Hà thành. Cây mưa vụ xuân đã qua, lưu thủ các nơi quý tộc kỵ sĩ hẳn là nguyện ý phục tùng Kim Lộc Bảo điều lệnh. Chỉ cần có thể đến 200 cái chính quy kỵ sĩ, cho dù không cách nào toàn diện quân địch, cũng có thể đem quân địch ép về Bạch Hà lĩnh. Về phần nói những khả năng kia bị cướp bóc nông dân, trợ nghị hội hoàn toàn bất lực. Nội thành chính mình cũng thiếu lương, làm sao có thể lại thả nông dân tiến đến? Mà lại Tam Hà thành cũng làm không được vườn không nhà trống, dù sao còn trông cậy vào tây ngoại ô nông trường ngày mùa thu hoạch cứu mạng. Tan họp về sau, chuẩn trong đêm viết thư, còn phái ra thuần thục nhất thuyền trưởng chở người mang tin tức đi ngược dòng nước, thẳng đến Kim Lộc Bảo. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cho tại phía xa vương quan lãnh địa triệu địa công tước đưa một phần tin gấp. Tam Hà thành có thể là công tước duy nhất đường lui, công tước không có thể sẽ không quản. Cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, triệu địa công tước cũng ngay tại viết thư. Gần đây hắn xuất lĩnh quân đội như máy đuổi đất đồng dạng hướng đông báo táp tiến mạnh, ven đường thành thị hoặc là trông chừng mà rơi hoặc là bị hắn san thành bình địa. Theo hắn cách vương quan càng ngày càng gần, các nơi quý tộc, lính đánh thuê cùng đạo phỉ đều chen chúc tìm tới. Hắn quân đội dưới quyền tổng số người đã vượt qua 6.000. Đây là hắn chọn lựa lựa kết quả. Một số thực tế đỡ không nổi tưởng đạo phỉ đều bị hắn trao tặng hợp pháp cướp bóc chứng phái đi ra kiểm chế y nguyên chung với vương thất quý tộc. Trên quân sự liên tiếp thủ thắng đồng thời, hắn còn cùng hộ phách cảng vương thất thân nhau. Hắn không ngừng phái ra người mang tin tức chiêu hàng quốc vương Ngọ Dịch Sơ, mở ra điều kiện thì không có biến hóa quá nhiều, thậm chí còn có nhất định rút lại. Đương nhiên, chỉ cần Ngọ Dịch Sơ nguyện ý đầu hàng, vẫn như cũ không mất công tước chi vị. Trên thực tế, cho dù một đường thắng đến bây giờ, triều địa công tước vẫn đối hộ phách cảng ôm có nhất định kính nể. Hắn hy vọng dùng chiêu hàng phương thức để hộ phách cảng mở cửa thành ra, mà không phải phái ra quân đội cường công. Cú nọ chương 169, chỉ cần không công thành, ta liền sẽ không thua chương 169, chỉ cần không công thành, ta liền sẽ không thua triệu địa công tức bộ đội chủ lực không ngừng hướng đông xuất phát, cự ly vương đô hổ phách cảng chỉ còn lại sau cùng 50 km. Nếu như tốc độ cao nhất hành quân, 2 ngày không đến liền có thể tiến đến dưới thành. Nhưng công tức y nguyên không có ý định trực tiếp công thành. Căn cứ trước mắt hắn đạt được tin tức, quốc vương Mọ Dịch Sở đã trong thành tụ tập số lớn cần vương bộ đội, tổng số người sẽ không thấp hơn 3.000. Tuy nói Mọ Dịch Sở tại kéo lần thành thua trận lớn, nhưng dù sao cũng là tiếp thụ qua chính thức lên ngôi quốc vương, tại vương miện lãnh địa y nguyên có nhất định lực hiệu triệu. Trừ cái đó ra, hổ phách cảng bên trong ở hơn 20.000 thị dân, chí ít có thể động viên ra 3.000 người vũ trang thị dân, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Triều địa công tước bên này có thể điều động binh lực cùng bên trong thành không sai biệt lắm, 6.000 ra mặt dáng vẻ. Đương nhiên, dưới trướng hắn quân đội sĩ khí tất nhiên muốn cao hơn nhiều quân coi giữ. Kéo đến ra ngoại đánh một trận, đại khái suất là hắn thắng. Thế nhưng quốc vương Mọ Dịch Sở có cao 12 mét tường thành làm yểm hộ, lại thêm kẹo lần thành trận kia thua quá thảm, không đến mức ngốc đến mức tái xuất thành cùng công tước giã chiến. Hồ Phách Cảng là một tòa ở vào tỉnh Hà bờ bắc gần biển cảng cầu, đông, nam hai mặt đều là tấm chắn thiên nhiên, cũng liền phía tây cùng mặt phía bắc thích hợp công thành. Làm bắc cảnh vương quốc giàu có nhất thành thị, bên trong thành quân coi giữ trang bị tất nhiên tinh lương, sẽ còn phân phối đại lượng thủ thành khí giới. Công thành độ khó cùng kẹo lần thành không thể so sánh nổi. Tại cẩn thận phân tích địch ta trạng thái về sau, triều địa công tước đương nhiên không nguyện ý phát động cường công. Cưỡng ép công thành liền có khả năng thất bại, thua trên một trận chính là đầy bàn đều thua. Nhưng chỉ cần hắn không công thành, vậy hắn liền mãi mãi cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dưới mắt là trung tuần tháng 4. Hắn kế hoạch dùng 1 đến 2 tháng thời gian, chậm rãi làm hao mòn bên trong thành quân coi giữ kiên nhẫn, cuối cùng đạt tới không chiến mà thắng mục tiêu. Vì thế hắn chế định 3 bước đi kế hoạch chiến lược. Bước đầu tiên, để mới đầu nhập vào tới các lộ tôi tớ quân tứ phía xuất kích, bao quát quý tộc, mã phỉ cùng cường đạo, mục tiêu là hổ phách cảng trùng quanh nông thôn lãnh địa, ngăn chặn hổ phách cảng lương thực cung ứng, để bên trong thành lâm vào tứ cố vô thân cảnh. Bước thứ hai, phái ra bộ đội chủ lực vây khốn hổ phách cảng, đánh ra mạng lớn cơ sĩ, hiện ra phe mình thế lực cường thịnh, giao động quân coi giữ sĩ khí. Bước thứ ba, không ngừng phái ra sứ giả liên hệ vương thất cùng bên trong thành thế lực khắp nơi, hướng bọn hắn làm áp lực, hứa hẹn lợi ích, phân hóa bên trong thành lực lượng đề kháng, gia tốc bên trong thành ý chí chống cự sụp đổ. Bộ này kế hoạch cố nhiên ổn thỏa, chỉ cần có thể quán triệt chấp hành, quốc vương Mọ Dịch Sở cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn đầu hàng. Vấn đề duy nhất chính là tốn thời gian tương đối dài, dễ dàng nhận ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu, từ đó vô tật mà chấm dứt. Triều địa công tức sở dĩ chọn loại này cực phí thời gian chiến thuật, chủ yếu ở chỗ hắn có mang xuống lo lắng. Tại vương miện lãnh địa, hắn đã được đến bao quát Hàn Phong bá tước ở bên trong 4 tên thực quyền bá tước hiệu trung đầu nhập vào. Tính Hà dọc tuyến thành thị cũng phần lớn lựa chọn đầu hàng, cũng ngoan ngoãn dâng lên kim tệ cùng lương thảo. Ngoại trừ hổ phách cảng, vương miện trên lãnh địa đã không còn thành quy mô chống cự thế lực. Triều địa công tức hiện tại không thiếu quân phí, càng không thiếu lương thực, trung quanh cũng đều là hướng hắn hiệu trung quý tộc cùng thành thị. Dưới trướng hắn quân đội sĩ khí cũng vẫn cao, hoàn toàn liền không giống như là một chi một mình xâm nhập quân đội. Nguyên nhân ở chỗ những này tướng sĩ đều thấy được đại hoạch toàn thắng ánh rạng đông. Chỉ chờ tự mình công tước đeo lên Bắc Cảnh vương quan, bọn hắn liền đều là khai quốc công thần. Bởi vì gần đây một hệ liệt hành động đều quá mức thuận lợi, triều địa công tước tiện thể còn sửa đổi cuối cùng mục tiêu chiến lược. Lúc đầu, hắn là kế hoạch để trưởng tử Lazar là cưới tiểu công chúa, hắn tiếp tục làm công tước, trưởng tử làm quốc vương, tương lai hai khối lãnh địa tự nhiên hợp hai là một. Hiện tại, hắn kế hoạch từ bản thân hắn lên ngôi là vương trấn thủ vương miện lãnh địa, trưởng tử cưới công chúa sau trở về Kim Lộc Bảo, thay thế hắn tiếp quản công tước lĩnh. Cái này hắn thấy cũng không bao nhiêu khác nhau. Dù sao cái này vương vị cùng lãnh địa tương lai đều là hắn trưởng tử, vừa vặn trước hết để cho trưởng tử tại công tước vị trí bên trên lịch luyện một trận, tương lai có thể tốt hơn kế thừa vương vị. Lạc Dở lão biết rõ sau đối với cái này cũng không có ý kiến, thậm chí còn đại biểu trung tâm, rủ xuống nhất quán đầu ngẩng cao sọ nói, "Phụ thân, ta hết thảy đều nghe ngài." Triều địa công tước thì khích lệ trưởng tử nói, "Con của ta, hổ phách cảng cùng vương vị đều cuối cùng rồi sẽ thuộc về ngươi, toàn bộ Bắc Cảnh cũng sẽ tại trên tay của ngươi hoàn thành chân chính thống nhất." Cái gọi là chân chính thống nhất, dĩ nhiên chính là muốn tiêu diệt hết mặt khác hai đại công tước, để vương miện quang huy chiếu rọi Bắc Cảnh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Về phần cái này hai công tước, tại triều địa công tước xem ra đều không đáng mỉm cười một cái. Cốc địa công tước, tuổi trẻ lại khuyết thiếu hy vọng, khó mà phục chúng, liền liền dưới trướng bá tước cũng dám ngỗ nghịch hắn, không cách nào tổ chức ra một chi thành quy mô quân đội, đỉnh trời chính là tại biên cảnh làm du hành thị uy. Về phần thảo địa công tước, mặc dù hung hãn ngoan lệ, lại bị khốn tại lãnh địa quy mô cùng nhân khẩu, không thành được đại khí, cuối cùng chỉ có thể giống cường đạo đồng dạng đoạt một thanh liền chạy, hoàn toàn không có khả năng công phá triều địa công tước tại lãnh địa phía tây bảy tòa thành phòng tuyến. Triều địa công tước lượt lãng Bắc Cảnh, phát hiện duy nhất có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, ngược lại là gần nhất mới xuất hiện Bạch Hà lĩnh lìn. Bạch Hà lưu vực địa lý vị trí quá mức hung hiểm, linh chỉ cần có thể đi về phía nam chiếm cư Tam Hà thành, liền có thể ở địa lý trên cùng cốc địa công tước lĩnh tương liên, triệt để chặt đứt triều địa công tước đường lui. May mắn là công tước cùng Tam Hà thành thị trưởng dần quan hệ mật thiết, thị nghị hội bên trong cũng có số lớn ủng hộ của hắn người. Căn cứ trần mới nhất tin tức truyền đến, Tam Hà thành hiện tại đã cùng lìn chặt đứt hết thể thương mậu vắng lai, cũng kế hoạch phái ra thuyền phong tỏa Bạch Hà đường thủy, lấy triệt để phong tỏa Bạch Hà lĩnh thu hoạch được vật tư chiến lược thông đạo. Triều địa công tước nhận được tin tức sau tất nhiên là mừng rỡ, viết liền nhau hai lá tin gấp đối Tam Hà thành thị nghị hội lớn thêm ca ngợi. Hắn ở trong thư hứa hẹn, chỉ cần Tam Hà thành có thể kiên trì đến năm nay ngày mùa thu hoạch, hắn liền miễn đi Tam Hà thành năm nay cùng tương lai 2 năm tất cả thành thị thuế. Đồng thời hắn còn mật tín chuẩn, tại hắn beo lên Bắc Cảnh vương quan về sau, ngự tiền hội nghị bên trong nhất định có chuẩn một cái vị trí. Bạch Hà lưu vực biến cố hoàn toàn chính xác từng khiến công tước kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng Linh hiện tại đã không cách nào lại đại lượng thu hoạch được thỏi sắt, binh khí giáp trụ các loại vật tư chiến lược, chỉ dựa vào 6 khối tiểu quy mô nông nghiệp lãnh địa, hoàn toàn lật không nổi sóng gió tới. Về phần công phá Tam Hà thành, kia càng là lời nói vô căn cứ. Công tước linh thứ hai lớn tự trị thị há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị công phá. Trong thành thị hoàn toàn chính xác phe phái săn sát, quyền lực cùng quân đội đều khó mà tập trung. Nhưng chỉ cần Linh can đảm dám đối với thành thị phát động công kích, bên trong thành các đại phái hệ nhất định có thể làm được nhất trí đối địch. Công tước trước đó còn dặn dò qua thế tử, để nàng mật thiết quan sát Linh động tĩnh, như có cần phải có thể xuất binh viện trợ Tam Hà thành. Bởi vậy, đối với Tam Hà thành, công tước tương đương yên tâm. Nhưng Tam Hà thành lúc này thế cục đã chuyển tiếp đột ngột. Đối mặt kiên thành, Linh ý nghĩ cùng triệu địa công tước một cách lạ kỳ tương tự. Lỗ Tấn có nói, kẻ làm tướng, chưa lo thắng trước lo bại, cho nên nhưng trăm trận trăm thắng. Linh cũng cho rằng, chỉ cần không công thành, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không thua. Căn cứ từ Tam Hà thành sưu tập đến tình báo, hắn sớm đã sở rõ ràng bên trong thành lực lượng quân sự phân bố, cũng đã được biết bên trong thành mấy đại thế lực ở giữa khắp hiếng. Trên thực tế, dân binh đoàn đoàn trưởng Côn Vân cùng dạy dỗ mâu thuẫn cơ hồ là công khai. Chỉ cần tại Tam Hà thành tùy tiện tìm ở giữa tiểu quán ngồi lên một đêm, ra hai chén rượu mạch tiền, tất nhiên có thể từ một chút lao tiểu quỷ trong miệng nghe được liên quan bắt quái. Dỗ gì giáo chủ ngươi nghe nói qua chứ? Coi như thị nghị viên cái kia, nghe nói hắn ưa thích tuổi nhỏ tiểu nam hải, thường xuyên trong thành trong giáo đường làm chuyện xấu xa, chậc chậc chậc. Ngươi nói ta là thế nào biết đến? Ta đương nhiên cũng là nghe người khác nói, đúng, ta còn nói cho ngươi cái bí mật, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác. Ta hoài nghi, việc này là Côn Vân đoàn trưởng cố ý tiết lộ ra ngoài, nghe nói cái kia Nam Hải phụ mẫu từng tại giáo đường cửa ra vào náo qua sự tình, kém chút liền bị giáo đường vệ binh đánh chết, vẫn là đoàn trưởng cứu kia số khổ toàn ra. Đoàn trưởng đại nhân là người tốt ta, luôn luôn nguyện ý chiếu cố chúng ta những này tiểu thị dân, nhưng có gì hữu dụng đâu. Liên thị trưởng đều là dạy dỗ trung thực tín đồ. Linh mang theo gia quyến từ Bạch Hùng lĩnh trở về sông Triều Lĩnh, vừa xuống thuyền, liền nhận được đến từ Tam Hà thành mật báo. Từ hôm nay năm 3 tháng bắt đầu, Lý ông ngay tại hắn thủ ý hạ gây dựng một chi tình báo tiểu đội. Chi này tình báo tiểu đội quy mô phi thường bỏ túi, liền tầm 10 người. Nhiệm vụ chủ yếu là thông qua các loại bảng môn tà đạo thu thập tình báo cùng tin tức. Từ quán, bến tàu, ký viện, thành thị các loại âm u nơi hẻo lánh đều ẩn chứa có giá trị tình báo. Loại sự tình này cũng không cần cao cỡ nào cấp nhân tài đi làm. Lý ông kỳ thật liền tốn chút món tiền nhỏ mướn chút dù côn lưu manh, chỉ lần này mà thôi. Đám này thành thị tầng dưới chốt người không chút nào thu hút, lại có thể nhiều lần mang đến các loại tiểu kinh hỉ. Tại được biết Tam Hà thành hai đại quân sự thế lực mâu thuẫn về sau, linh việc cần phải làm liền rất đơn giản. Ở ngoài thành, hắn phải không ngừng cướp bóc trang viên nông thôn, cũng nghĩ biện pháp tiêu diệt rơi dạy dỗ kỵ binh bộ đội, tận khả năng phá hủy giáo hội tại ngoài thành tài sản. Trong thành, hắn muốn cùng Ly ông hợp tác, tiếp tục sưu tập tình báo, ý đồ ly gián bên trong thành thế lực khắp nơi, bước lên giữa bọn hắn mâu thuẫn. Lính đến sông Triệu Lĩnh đồng thời, lão nhị Hugo đã dẫn đầu kỵ binh ly khai doanh trại, chính thức bắt đầu hắn cướp bóc hành trình. Nhằm vào dạy dỗ vũ trang tương đối phân tán nhưng lại trang bị tinh lương đặc điểm, lão nhị cùng Lao Tam nghiên cứu và thảo luận ra một bộ chuyên môn chiến thuật. Cướp bóc, nhất là cướp bóc có nhất định lực lượng phòng ngự dạy dỗ trang viên, đó là đương nhiên cũng là muốn giảm chiến thuật. Cùng nhau tiến lên loạn đoạt một mạch không chỉ có hiệu suất thấp, còn có thể sẽ lâm vào quân địch vây quanh. Vì lại nhanh lại tốt xong thành đại ca bố trí tới nhiệm vụ, lão nhị đem 150 cưới chia làm 4 chi khác biệt nhiệm vụ tiểu đội. Tiên phong đội 40 cưới, người khoác nặng nghề bản giáp áo, mang theo kỵ thường, trường kiếm cùng thập tự nỏ, phụ trách đột phá các trang viên cổng vào giản dị công sự phòng ngự, đánh tan lực lượng phòng thủ sau hiệp trợ cướp bóc đội siêu tập tiền hàng. Cướp bóc đội 60 cưới, chỉ mặc nhẹ nhàng giáp da cùng chút ít giáp lưới, mang theo trường kiếm, túi da cùng dây thừng, phụ trách chém giết rựa vào nơi hiểm yếu chống lại nông nô, ngang nhau đổi xúc vật, chuyển vận tài hàng, là thực hành cướp bóc bộ đội chủ lực. Cảnh giới đội 30 kỵ, đồng dạng là khinh kỵ binh phối trí, mang theo giản dị cự mã, phụ trách chiếm cứ ngoài trang viên các muốn đạo lộ miệng, ngăn cản chung quanh trang viên dân binh trợ giúp, như gặp được số lớn tinh nhuệ quân địch thì thiêu đốt lang yên, thông chi quân đội bạn rút lui. Đoạn hậu đội 20 cưới, võ trang đầy đủ, tại cảnh giới đội chung quanh hành động, hiểm hộ cảnh giới đội hành động, khi tất yếu có thể hướng quân địch tiến công, hiểm hộ cái khác đội ngũ an toàn rút lui. Lão nhị không hổ là lìn tay nắm tay mang ra mã phỉ tinh anh. Hắn khác sâu hiểu được quy mô nhỏ kỵ binh cướp bóc bản chất, chính là lợi dụng kỵ binh cơ động năng lực nghiền ép cố định cứ điểm. Quân địch cố thủ tại bên trong cứ điểm, mà quân ta lại có được chủ động tiến công quyền cùng tính cơ động ưu thế. Chỉ cần chiến thuật phát huy thỏa đáng, liền có thể dựa vào kỵ binh cao tính cơ động cùng tính linh hoạt, đạt đến tới đi như gió hiệu quả. Mới một ngày mặt trời như thường lệ dâng lên. Tam Hà thành Tây ngoại ô, mẹ đèn tu đạo viện trang viên đám nông nô cũng từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, cũng chuẩn bị bắt đầu hôm nay lao động. Tên như ý nghĩa, tòa trang viên này về mái đèn tu đạo viện bằng hạt, tổng có được nông nô hơn 2000 người, hạ hạt 8 cái thôn trang, đất cày diện tích vượt qua 4 vạn mẫu. Phụ trách bảo hộ trang viên cùng tu đạo viện, là chung với dạy dỗ 5 cái kỵ thương đội, bao hàm 15 tên tinh nhuệ kỵ binh cùng 20 tên bộ binh. Trừ cái đó ra, mỗi tòa thôn trang đều có trang đầu xuất lĩnh chút ít dân binh đội ngũ, phụ trách thường ngày cảnh giới, giữ gìn thôn trang trị an. Sớm tại hôm nay rạng sáng, mại đèn tu đạo viện đã được biết quân địch đại khái động tĩnh, biết rõ có một cỗ quân địch ngay tại phía bắc xây dựng doanh trại. Nhưng tu đạo viện viện trưởng cũng không hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Một mặt là cấp trên còn chưa tới thông chi, một phương diện khác thì là hắn cũng không biết rõ nên đi chạy đi đâu. Tám cái thôn trang được chia rất tán, hơn nửa đêm rất khó để lao động một cả ngày nông nô đều đứng lên chạy trốn. Càng quan trọng hơn là, tòa trang viên này vừa hoàn thành tẩy bừa vụ xuân không bao lâu, lúa mạch non mới vừa vặn nảy mầm, cái này thời điểm chạy trốn, ai tới chiếu cố lúa mạch non? Năm ngoái mùa thu, tòa trang viên này liền từng gặp phải lưu dân phản quân cướp sạch. Năm nay trồng xuống hạt giống, thế nhưng là đám nông nô từ miệng lương bên trong miễn cưỡng ngóc ra. Nếu là năm nay lại không thu hoạch, cái này 2000 nông nô hoặc là chết đói, hoặc là cũng chỉ có thể biến thành lưu dân. Đang lúc phía bắc thôn trang đám nông nô liền dưa muối uống cháo lắm lúc, ngoài thôn bỗng nhiên vang lên lính gác dồn dập tiếng huýt sáo, tận lực bồi tiếp dậy đặc tiếng vó ngựa cùng đinh thai nhức góc giết tiếng la. Đây cũng là lão nhị chiêu thức. Ban đêm cướp bóc đương nhiên muốn len lén vào thôn, bắn súng không muốn. Nhưng ban ngày lại là thanh thế càng lớn càng tốt. Trong tay hắn những kỵ binh này thế nhưng là liền toàn bộ kỵ binh vô liếng, chết một cái đều là tổn thất. Toàn viên cao giọng hò hét, phối hợp tiếng vó ngựa, có thể tạo nên thiên quân vạn mã cảm giác các bách, có thể hữu hiệu tan rã quân địch ý chí chống cự, lấy tận khả năng giảm xuống phe mình chiến tổn. Nghe được bên ngoài rít tiếng la, đám nông nô liền cháo cũng không kịp uống, lúc này vứt xuống chén gỗ, chân trần nha tử liền hướng ngoài phòng chạy. Lúc này, lão nhị đã tự mình dẫn tiên phong đội đột phá cửa thôn chặn gác, như hắc toàn phong quét sạch toàn bộ thôn trang. Hắc mã đạp nát cửa thôn hàng rào gỗ, hắc kỵ xé rách xương sớm, tiên phong đội trên kỵ thương chọn thiêu đốt bó đuốc, tựa như tử thần giáng lâm. Bọn hắn toàn viên người khoác màu đen áo khoác, lấy khăn đầu đen che mặt, thậm chí còn trang bị nằm mặt đón gió phấp phới màu lót đen cờ đầu lâu. Hết thệ cũng là vì tăng lên quân địch sợ hãi, cũng đánh ra khô lâu đoàn thanh danh. Ân, không sai, ra ăn cướp đương nhiên phải có danh hảo. Tại cốc địa công tức lĩnh đã dùng qua thiết diện đoàn khẳng định là không thể dùng nữa. Vì tận khả năng truy cầu sợ hãi hiệu quả, lão nhị cho chi kỵ binh này đặt tên là khô lâu đoàn. Giết vào thôn trang không lâu sau, hắn như chim ưng ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt hoảng hốt chạy bừa chạy trốn trang đầu. Chủ yếu một đám người gầy bên trong liền một cái kia bản tử, thật sự là quá chói mắt. Lão nhị kẹp lập tức trước, chém xuống một kiếm trang đầu, sau đó giơ cao đầu lâu, ngửa mặt lên trời hét lớn, mang đi xúc vật, trà đạp lúa mạch non. Theo đuôi mà tới tiên phong đội kỵ binh thì hô to, giết sạch hướng nam chạy trốn người. Muốn mạng sống liền hướng bắt trốn, Bạch Hà bá tước sẽ tiếp tế bất luận kẻ nào. Sau lưng bọn hắn, cướp bóc đội kỵ binh giống như thủy triều tràn vào, cấp tốc cướp sạch cả tòa thôn trang. Chương 170, thành thị phân liệt chương 170, thành thị phân liệt lão nhị Hugo cướp bóc hiệu suất phi thường cao. Không đến 2 khắc đồng hồ, hắn liền xuất lĩnh kỵ binh tướng tòa này có được 300 nhân khẩu thôn trang quét sạch trống không. Đáng tiền đồ sắt, vải vóc toàn diện giả túi, thấy được vãn mã cùng châu cày đều bị buộc lên dây thừng mang đi. Phòng ốc cùng lương thực thì ngay tại chỗ tiêu hủy, liền liền sau phòng đầu cây ăn quả cũng không thể may mắn thoát khỏi, phần lớn lọt vào vô tình chặt cây. Về phần lúa mạch non, đầu trong ruộng lúa mạch non vừa mới rút ra mầm non, ngựa trà đạp đối hắn lực sát thương tương đối có hạn. Lại bắc cảnh thôn trang đất cày diện tích quá rộng, chỉ dựa vào trà đạp hiệu suất thấp đến đáng thương. Bởi vậy lão nhị dứt khoát mệnh lệnh bộ hạ mở ra bãi nhốt cừu. Rất nhanh, bầy cừu giống như thủy triều tràn vào đầu ruộng. Những xúc sinh này yêu nhất non mềm mặt thần, tại gặm ăn quá trình bên trong sẽ còn đem lúa mạch non nhổ tận gốc, đối lúa mạch non lực phá hoại viễn siêu người cùng ngựa dẫm đạp. Như thế ngoan chiêu có thể nói là đảo tòa này thôn trang mệnh mạch. Nhưng lão nhị không quan tâm, chấp hành đại ca mệnh lệnh, triệt để phá hủy địch cảnh tại bữa vụ xuân mới là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Huống hồ hắn cũng không lạm sát nông nô. Hắn trên miệng nói là muốn giết sạch hướng nam kẻ chạy trốn. Trên thực tế đây, căn bản liền không có giết mấy người. Hơn 300 người, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn, cũng đều là quen thuộc địa hình người địa phương, nào có tốt như vậy truy. Dù sao chỉ cần có thể hủy hoại phong ốc cùng lúa mạch non, lại bắt đi vạn mã châu cày, toàn này thôn trang năm nay cày bữa vụ xuân liền xem như triệt để hủy. Đe dọa mục đích chủ yếu là thúc đẩy những này nông nô hướng bắc chạy. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu nhập vào Bạch Hà lĩnh, kiếm miếng cơm ăn cũng không khó. Hướng nam chạy kỳ thật cũng không có cái gọi là, dù sao bọn hắn cuối cùng kết cục đều là Bạch Hà lĩnh. Tam Hà thành cũng không có lương thực nuôi sống đám này nông nô. Càn quét xong chỗ này cực bắc thôn trang về sau, lão nhị một khắc cũng không ngừng nghỉ, lập tức tập kết bộ đội hướng về phía tây nam khác một tòa thôn trang đánh tới. Cướp bóc thứ nhất yếu nghĩa ngoại trừ nhanh vẫn là nhanh. Hành động càng nhanh, có thể cướp đoạt đến chiến lợi phẩm thì càng nhiều, địch nhân cũng càng khó thực hiện trở ngại. Về phần bắt được súc vật, tự nhiên do đi theo phía sau lão Tam Dương tiếp nhận. Lão Tam dẫn 100 nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh, phụ trách tiếp thu nông nô, quét dọn chiến trường, cũng đem súc vật xua đuổi quay về Bạch Hà lĩnh. Cái này cùng cướp ngân hàng một cái đạo lý, phải có người phụ trách trông chừng, có người phụ trách phá cửa, có người phụ trách vơ vét tiền hàng, còn cần có người phụ trách điểm hộ rút lui. Phân công hợp tác mới có thể để cho hiệu suất tối đại hóa. Sau khi trời sáng trong vòng 3 tiếng, lão nhị Hugo liền tiếp phá hủy 4 tòa thôn trang, bắt được cỡ lớn súc vật hơn 200 đầu, thiêu hủy nông trại siêu 300 trang. Ngoài đèn tu đạo viện trong trang viên tứ bề báo hiệu bất ổn, hơn ngàn mất đi ra viên nông nô từ nhiều cái phương hướng tuân hướng tu đạo viện. Ở vào trong trang viên tu đạo viện đương nhiên chú ý tới địch tình. Ken 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 ken. Tại đạo thứ nhất lang yên dâng lên về sau, lập tức liền có tu sĩ bỏ lên trên tu đạo viện đỉnh gác chuông, dùng sức gõ vang thanh đồng chuông lớn. Theo tiếng chuông vang lên, chú đóng ở phụ cận 5 cái kỵ thương đội tổng cộng 15 tên kỵ binh cấp tốc tập kết, còn mang tới một nhóm duy trì trị an bộ binh, kiếm đủ 100 người. Còn không đợi bọn hắn mặc giáp trụ trở mình lên ngựa, một phương hướng khác lang yên cũng đốt lên. Bọn hắn vừa xuất phát không bao lâu, còn tại nửa đường bên trên, lại một cái phương hướng cũng dâng lên lang yên. Cứu chỗ nào? Làm sao cứu? Lão nhị xuất lĩnh chi kỵ binh này hoàn toàn chính là ngụy trang thành mã phỉ quân chính quy, cướp bóc hiệu suất nhanh chóng viễn siêu tu đạo viện phương diện dự đoán. Cùng thì lao hai coi như chuẩn quân địch phản ứng thời gian, biết rõ quân địch mặc giáp trụ, cả đội xuất phát chí ít cần nửa giờ, đầy đủ hắn cướp bóc xong một tòa thôn trang, tiện thể đổi lại cái mục tiêu. Hiệu chung với dạy dỗ kỵ thương đội cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn tại nửa đường trên bắt được chạy trốn nông nô hỏi một chút, liền có thể biết rõ quân địch số lượng viễn siêu phe mình, còn có được số lớn mặc giáp kỵ binh hạng nặng, căn bản cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa mã phỉ. Dẫn đầu đội trưởng tìm chặt dây cương, dưới mũ giáp ánh mắt tại ba khu lang yên ở giữa dao động một lát, sau đó quyết định thật nhanh nói, hồi tu đạo viện, sửa lại đạo viện. Liên cái này còn cứu cái rắm, nhanh đi về kêu gọi viện quân giữ vững tu đạo viện mới là chính đạo. Tại chỗ này trong trang viên, tu đạo viện mới là tài phú đất tập trung, dựa vào tu đạo viện khu kiến trúc cùng tường vây cũng dễ dàng tiến hành phòng thủ. Nhưng lão nhị căn bản liền không nghĩ tới muốn cường công tu đạo viện. Hắn cũng không phải đến dự tiền, hiện tại Bạch Hà lĩnh kém cũng không phải chút tiền ấy. Thương lộ đều bị phong tỏa, có tiền cũng không chỗ tiêu. Quân địch cố thủ tu đạo viện chính giữa lão nhị ý muốn. Đến xế chiều 2 điểm khoảng chừng, hắn mang theo kỵ binh tướng cả tòa trang viên đều quét sạch một vòng, trong trang viên 8 cái thôn trang bị hắn đều phá hủy. Đằng sau 4 tòa thôn trang nông nô sớm đã chạy cái 7-8 phần, lão nhị có thể ung dung phóng hỏa đốt thôn, hủy hoại lúa mạch non, vơ vét tiền hàng, sau đó lại thoải mái nhàn nhã rút lui, nhẹ nhõm trình độ có thể so với chơi xuân. Duy nhất nhỏ tiếc nuối chính là phần sau trình bắt tù binh cỡ lớn xúc vật rõ ràng giảm bớt. Tu đạo viện đối với ngoại bộ cướp bóc có một bộ cố định ứng đối phương châm. Làm địch nhân số lượng quá nhiều lúc, các thôn trang trang đầu liền sẽ tổ chức nông nô hướng trung tâm tu đạo viện chạy, sẽ còn thuận tiện mang đi cỡ lớn xúc vật cùng chút ít tổ lương. Trong tu đạo viện bộ, tóc mai điểm bạc lão viện trưởng sớm tại buổi sáng đã khẩn cấp phái người hướng tới gần 2 tòa trang viên cầu viện. Nhưng nước xa làm sao có thể cứu gần lửa? Viện quân cả đội đi đường đều cần thời gian, bọn hắn vừa mới đến, lão nhị đã toàn viên rút lui, chỉ để lại khắp nơi trên đất bừa bộn. Cướp bóc chiến ngày đầu, lấy Bạch Hà lĩnh hoàn toàn thắng lợi chấm dứt. Tại lão nhị là thủ tồi hoa dưới, tòa này cỡ lớn trang viên cày bừa vụ xuân làm việc lọt vào hủy diệt tính đả kích, 8 cái thôn trang đều tiêu hủy, siêu vạn mẫu lúa mạch non chết yểu. Lọt vào sát hại nông nô ngược lại không nhiều, nhưng bọn hắn đã mất đi dựa vào mà sống gia viên cùng xúc vật kéo, cũng đã mất đi cơ hội toàn bộ khẩu phần lương thực cùng hạt giống. Gieo, về thời gian cũng là miễn cưỡng còn kịp. Dù sao những ngày đầu ruộng đã cày qua, chỉ cần một lần nữa gieo hạt là đủ. Nhưng nếu là không có ngoại bộ viện trợ, bọn hắn gần như không có khả năng hoàn thành gieo, cũng tuyệt không có khả năng kiên trì đến ngày mùa thu hoạch. Nông cụ, ván mã, hạt giống, phòng mất giáo, lấy cái gì gieo? Mà lại coi như dạy dỗ phương diện nguyện ý đối bọn hắn làm việc thủ, bọn hắn chẳng lẽ liền dám trùng tu phong ốc, gieo lúa mạch non à? Địch nhân quân doanh vào chỗ tại trang viên mặt phía bắc 10 km, cưỡi ngựa 1 giờ liền có thể tiến hành tới cửa phục vụ. Chỉ mong mục đích bắt đầu nhập vào Bạch Hà lĩnh nông nô lại cũng không nhiều, thậm chí có thể nói cơ hội không có. Gần nhất mấy tuần, tu đạo viện tu sĩ mỗi ngày đều hướng bọn hắn tuyên truyền rằng giải, Bạch Hà lĩnh là ma quỷ lãnh địa, lãnh chúa Linh là ăn sống trẻ nhỏ tâm can ma quỷ. Ngu muội đám nông nô sợ hãi vi phạm thần dụ, bọn hắn thế hệ sinh hoạt ở giáo hội dưới cánh chim, không nguyện ý nhìn về phía ma quỷ ôm ấp, chỉ hy vọng có thể đạt được dạy dỗ thích đáng an bài. Dạy dỗ cao tầng làm trời xế chiều đã được biết tòa trang viên này thảm trạng, tổ chức nội bộ hội nghị đồng thời cũng đem tình huống thông báo cho thị nghị hội. Ta đã sớm biết rõ, Lìn cái này hỗn đản mục đích quả nhiên là phá hư cày bừa vụ xuân. Thị nghị hội bên trong, to mọc như chuột lương thực nghiệp đoàn hội trưởng nổi trận lôi đình. Tuy nói hôm nay gặp nạn chỉ có dạy dỗ sở thuộc một tòa trang viên, nhưng dựa theo này tình hình phát triển tiếp, lương thực nghiệp đoàn trang viên cũng chú định chạy không khỏi một kiếp này khó. Tam Hà thành Tây ngoại ô tổng cộng liền tầm 10 tòa cỡ lớn trang viên. Nếu để cho Lìn dựa theo hôm nay tốc độ này cướp bóc xuống dưới, không đến nửa tháng, năm nay cày bừa vụ xuân thành quả liền tất cả đều sẽ thay đổi đồng lưu. Đợi cho mùa thu, Tam Hà thành Tây ngoại ô sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Đừng nói là bán lương hoặc là trưng cất rượu, dù là chỉ là vì để đám dân thành thị không chịu đói, đều phải mua bên ngoài giá cao lương. Đến từ Tam Thánh giáo sẽ rổ gì giáo chủ lường con chuột lớn hội trưởng một chút, sau đó bày ra phó trách trời thương dân hiền lành bộ dáng, ngươi biết rõ thì có ích lợi gì. Một tòa trang viên đã hủy ở trên tay hắn, 2000 nông nô không nhà để về, thậm chí khả năng không sống tới năm nay mùa thu. Rổ gì vốn là Tam Hà thành tiểu thương nhân chi tử, cũng là bên trong thành nổi danh nhất tiểu trấn làm bài nhà. Hắn 6 tuổi vỡ lòng, 12 tuổi tiến vào tu đạo viện trường học, 18 tuổi phó nam cảnh gia sức học hành dạy dỗ đại học, 28 tuổi tốt nghiệp bác sĩ, sau đó về đến cố hương Tam Hà thành giáo đường nhậm chức. Không đến 20 năm, hắn liền thăng nhiệm giáo chủ, trở thành Tam Hà thành dạy dỗ người đứng đầu, trưởng quản dạy dỗ đồng thời còn dự tính thị nghị hội, có thể khắc sâu ảnh hưởng thành thị chính sách, hắn uy thế không thua kém một chút nào thị trưởng chuẩn. Nhưng dù gì tại thị dân ở giữa phong bình lại cũng không cao, hắn là các loại bắt quái tin tức nhân vật chính, lâu dài cùng các loại tiểu nam hải nối liền cùng nhau. Dù sao cao cấp giáo sĩ không thể kết hôn, cũng không thể có được pháp định huyết thống người thừa kế, thị dân khó tránh khỏi sẽ hoài nghi hắn hướng giới tính. Mà lại tại đại bộ phận thị dân trong mắt, dù gì cùng hắn dạy dỗ chính là ghé vào thành thị trên người hấp huyết ủy. Dạy dỗ có được mảng lớn đồng ruộng cùng bất động sản, lại không cống hiến bao nhiêu thuế khoản, ngược lại còn muốn thị nghị hội cấp phát tu sửa giáo đường cùng tu đạo viện. Dân binh đoàn đoàn trưởng Côn Vân dẫn đầu niệm ai, dạy dỗ hàng năm kiếm nhiều tiền như vậy, sẽ liền 2000 nông nô đều nuôi không nổi. Đương nhiên nuôi nổi. Dù gì âm điệu lúc này liền cao 3 phần, sau đó hỏi lại, vậy ta hỏi ngươi, liền tên ma quỷ kia tùy ý trà đạp ngoại ô, các ngươi dân binh đoàn chẳng lẽ liền không có một điểm trách nhiệm? Rõ ràng là các ngươi không có giữ vững giao lộ, để hắn đột phá phong tỏa. Côn Vân một chút cũng bất hư, nghĩa chính luôn từ nói, dân binh đoàn chức trách là bảo vệ thành thị, ngoài thành là giáo hội các ngươi địa bàn, xảy ra chuyện đương nhiên phải từ chính các ngươi gánh chịu. Mà lại dạy dỗ cũng không phải không có quân đội, ngươi lần trước không phải còn nói qua, dạy dỗ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì địch tới đánh a. Cho nên các ngươi phản kích đâu? Dù gì không phản bắt được, dù sao hắn lần trước thật khen xuống cửa biển. Nhưng phản kích là không thể nào phản kích, bằng dạy dỗ chút thực lực ấy, cả một đời đều không cách nào phản kích lĩnh. Căn cứ các thôn trang người bị hại thuyết pháp, địch nhân kỵ binh bộ đội phô thiên cái địa, số lượng dự tính sẽ không thấp hơn 200, còn có số lượng không rõ bộ binh. Liên dạy biết cái này 30 kỵ thương đội chừng 100 hảo kỵ binh, cầm đầu phản kích ra. Tam Hà thành lần này đối mặt vấn đề, trên bản chất vẫn là quân quyền không đủ tập trung. Thành phòng dân binh cùng dạy dỗ vũ trang cái này hai nhánh quân đội đều là quân thường trực, cũng đều có được nhất định sức chiến đấu, nhưng hệ thống chỉ huy lại riêng phần mình độc lập. Lại hai phe quan chỉ huy còn tự nhiên đối lập. Dân binh đều là thị dân giai cấp xuất thân, cam thủ tham lam dạy dỗ, hắn đoàn trưởng lập trưởng cũng tất nhiên cùng dạy dỗ không gặp nhau. Đột nhiên tao ngộ cường địch, bộ này khó chịu quân sự hệ thống liền sẽ trong nháy mắt đứng máy. Nếu như lại cho Tam Hà thành một đoạn thời gian, ngược lại là có nhất định xác suất có thể đối quân sự hệ thống thậm chí quyền lực hệ thống tiến hành bản thân thay đổi. Nhưng Lin hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cái này thời gian. Chiến tranh kiếp nổ một khi nhóm lửa, vậy thì nhất định phải muốn lấy bên trong một phương triệt để bạo tạc làm kết cục. Ở đây các nghị viên đương nhiên cũng có thể ý thức được điểm này. Một thoáng thời gian, có gần nửa nghị viên ánh mắt tụ vào tại thị trường trấn trên thân. Những nghị viên này hoạch tâm lợi ích ở ngoài thành, bọn hắn đương nhiên kia hy vọng thị trường có thể xuất thủ cứu vớt Tây ngoại ô trang viên cùng nông nô. Dựa theo thành thị pháp luật, thị trưởng kiêm nhiệm dân binh đoàn lớn đoàn trưởng, chức quyền còn tại thường vụ đoàn trưởng Côn Vân phía trên. Chỉ cần chân nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể vượt qua đoàn trưởng Côn Vân điều động dân binh đoàn. Mà lại lấy hắn cùng giáo chủ Dỗ Dị thâm hậu quan hệ cá nhân, hắn đại khái suất cũng có thể cầm tới dạy dỗ vũ trang chỉ huy quyền. Làm thành thị đứng trước nguy cơ lúc, thị trưởng còn có thể chiêu mộ thị dân vũ trang, lấy Tam Hà thành thể lượng cùng giàu có trình độ, góp 5-600 tên mặc giáp bộ binh không thành vấn đề. Nói cách khác, tại dưới mắt Tam Hà thành, chỉ có thị trưởng chuẩn có năng lực có tư cách điều động toàn thành phố lực lượng vũ trang, nhân số đủ để phá ngàn. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn căn bản liền không có chỉ huy quân đội năng lực. Hắn làm cả đời thương nhân, chưa hề tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, càng không có chỉ huy quân đội tiến hành qua chiến đấu, liền liên sát con gà hắn đều quá sức. Chuẩn ngồi tại nghị hội bàn tròn cứ bắc, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy các nghị viên kỳ phán mục ánh sáng. Nhưng trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên là, ta đi đánh lĩnh, thật hay giả? Kia lĩnh thế nhưng là đến từ Bạch Hùng lĩnh ma quỷ, là lấy hai khối nam tức lĩnh chiến thắng bốn nam tức đồng minh siêu cấp ngon nhân. Chuẩn xét đến cùng là cái thương nhân, hắn lấn yếu sợ mạnh, có thể không chút do dự mệnh lệnh hắc thị thương nhân Ly ông giao nạp ngoài định mức chiến tranh thuế, cũng không dám ra khỏi thành trực diện lĩnh. Nhưng thân là thị trưởng, hắn lại không thể biểu hiện ra chút nào mềm yếu, chỉ có thể giới trên ghế làm câm điếc. Đoàn trưởng Côn Vân có thể nhìn ra thị trưởng đại nhân quân bách, hơi chút sau khi tự hỏi hắn đứng dậy hô to, kia lĩnh mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là cướp đoạt Tam Hà thành. Nếu là bên trong thành quân đội tùy tiện ra khỏi thành nên chiến, đó chính là chúng hắn quỷ kế, bởi vậy không quản thành bên ngoài như thế nào hỗn loạn, dân binh đoàn đều tuyệt không có khả năng ra khỏi thành. Cất rượu nghiệp đoàn hội trưởng lập tức nhấc tay phụ họa, ta đồng ý, dân binh đoàn đều là bộ binh, chỉ có dựa vào tường thành mới có thể ngăn cản được kỵ binh công kích, không thể để cho bọn hắn ra khỏi thành tác chiến. Gặp có người dẫn đầu, lúc này lại là mấy tên nghị viên đối với cái này biểu thị tán thành. Những nghị viên này phần lớn đến từ các thủ công nghiệp nghiệp đoàn, bọn hắn cơ bản bản đều trong thành, ngoài thành trang viên gặp nạn cũng sẽ không tổn hại đến bọn hắn căn bản lợi ích. Dù sao Lìn cũng liền có thể nhảy nhót cái này, nhất thời chờ công tức thu thập xong con riêng quốc vương mọ gì sợ, quay người liền có thể đem cái này Lìn đạp cho chết. Về phần trang viên nông nô chết sống, cùng bọn hắn lại có cái gì liên quan đâu? Chỉ cần tiêu diệt hết Lìn thế lực, Bạch Hà lưu vực lương thực liền đem lại lần nữa lưu quay về Tam Hà thành. Ngoại ô nông nô loại không được ruộng, thành thị cũng có thể từ Bạch Hà lưu vực đạt được giá rẻ lương thực. Côn Vân mắt thấy chính mình tranh thủ đến một nửa nghị viên ủng hộ, lá gan cũng lớn lên, hắn nhìn thẳng sắc mặt tái xanh rộ gì giáo chủ, lấy sáng loáng răn dạy giọng điệu nói ra, "Giáo chủ đại nhân, ta cho rằng ngươi hẳn là lập tức đem dạy dỗ quân đội đều tập trung lại, hoặc là đánh tan quân địch kỵ binh, hoặc là liền cố thủ 2 đến 3 tòa trang viên, tiếp tục binh tướng lực phân tán, đến cuối cùng sẽ chỉ mất đi tất cả. Còn có, thị nghị hội đã hướng Kim Lộc Bảo thỉnh cầu viện trợ, tiếp qua 2 tuần, công tước phu nhân liền sẽ phái ra quân đội trợ giúp Tam Hà thành, ngươi tổng không đến mức liền 2 tuần cũng chống đỡ không đến a." Côn Bâm dứt khoát đem thị trưởng cũng cất lời, chỉ để kết thúc hôm nay tranh chấp. Vô luận dân binh đoàn vẫn là thị dân vũ trang, cũng không thể ra khỏi thành là dạy dỗ hoặc là nông nô tác chiến. Ngươi dạy dỗ thu hoạch lương thực, cũng sẽ không miễn phí phân cho thị dân, tại thời gian chiến tranh thậm chí còn tự mình hạ trạng xào lương, chúng ta những này thị dân dựa vào cái gì vì ngươi mà chiến? Nếu không chính mình chống cự, nếu không liền ngoan ngoãn chờ đợi triệu địa công tức biệt quân. Mặc dù Côn Vân hành vi có thể xưng đi quá giới hạn, chuẩn thị trưởng lại cũng không nổi nóng, dù sao Côn Vân vì hắn giải vây. Dù gì giáo chủ tự nhiên cũng là không lời nào để nói, dù sao Côn Vân lời nói câu câu đều có lý, dù không được hắn tiến hành phản bác. Linh phát động cướp bóc chiến tranh không những không có khiến các nghị viên đạt thành nhất trí, ngược lại thúc đẩy bọn hắn triệt để phân chia thành 2 đại phe phái. Lấy rổ gì giáo chủ cầm đầu ngoại thành phái tạm rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể gửi kỳ vọng vào triệu địa công tước Việt quân. Ngay tại vào lúc ban đêm, công tước người mang tin tức đến bến tàu. Nhưng trên thuyền treo cờ xí cũng không phải là triệu địa công tước Kim Lộc cờ, mà là đến từ cốc địa công tước Bạch Tương cờ. Chương 171, Bạch Tương bảo sứ giả chương 171, Bạch Tương bảo sứ giả cốc địa công tước hết thảy phái ra 2 nhóm sứ giả 2 đầu thuyền, đều dừng sát ở Tam Hà thành bến tàu. Một đầu thuyền muốn trái ngược Bạch Hà Bắc Thượng, chính thức trao tặng Lìn Bá Tước danh hiệu. Một cái khác chiếc thuyền thì phải xuôi theo Tĩnh Hà đi về hướng đông, một đường đi hướng Vương đô Hổ Phách cảng. Cụ khuyên quốc vương mọ gì sở cũng ra phong Lìn vì Bá Tước. Cốc địa công tước cân nhắc đến Tĩnh Hà đường thủy có khả năng bị triệu địa công tước phủ kín, tại trên lục địa còn phái mấy phát sứ giả. Dù sao bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem Lìn nâng lên Bạch Hà lĩnh Bá Tước vị trí, tốt cho đối thủ một mất một còn một ngàn. Nếu như có thể xuôi khiến Lìn hướng Tam Hà thành khai chiến, cho đối thủ một mất một còn lại hung hăng đến một phát lương gai, vậy liền không thể tốt hơn. Bởi vì cốc địa công tước đội thuyền không làm ngụy trang, Bạch Hưng Kỳ mới vừa ở bến tàu xuất hiện, lập tức liền có quan lại đem tin tức thông báo cho chợ nghị hội. Chợ nghị hội bên kia vừa kết thúc một trận tranh chấp, đang chuẩn bị tan họp ai về nhà nấy. Nghe xong cốc địa công tước thuyền tới, đến, nhà cũng đừng về, một bọn nghị viên tọa hồi nguyên vị, chờ lấy cốc địa công tước sứ giả đến chỉ đạo. Xem ra, cốc địa công tước còn chưa kết thúc cùng triệu địa công tước trạng thái chiến tranh, bốn bỏ năm lên cũng coi là đang cùng Tam Hà thành giao chiến. Có thể Tam Hà thành dù sao cũng là tự trị chợ, cấp trên chiến tranh không giả, lại cũng không ảnh hưởng bọn họ cùng người khác làm ăn. Chúng chi Tam Hà thành hiện tại thiếu đồ vật hơi nhiều, lương thực, vật liệu gỗ, mật ong, da dê, các loại nông thôn lãnh địa sản xuất nguyên vật liệu đều thiếu. Cốc địa công tước nghèo là nghèo chút, nhưng dù sao cũng là công tước. Chỉ cần công tước nguyện ý làm sinh ý, Tam Hà thành có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Công tước phái ra sứ giả là 2 tên tinh thông quý tộc luật tập quán cùng giáo hội pháp Tam Thánh giáo trung niên giáo sĩ. Bởi vì Bắc cảnh đánh nữa loạn, các đại quý tộc khắp nơi sẽ càng có khuynh hướng phái ra giáo sĩ làm sứ giả. Đạo lý liền một cái, an toàn. Giáo sĩ thân phận đặc thù giao phó bọn hắn tự nhiên trung lập tính. Coi như lọt vào địch nhân tù binh, những sứ giả này đại khái suất cũng có thể được nhất định lễ ngộ, không đến mức bước hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên, nếu như không may mắn được đạo tặc mã phỉ bắt lấy, vậy liền coi là chuyện khác. 2 vị sứ giả vừa xuống thuyền, lập tức liền từ cảnh vật chung quanh bên trong ngửi được một cỗ không khí khẩn trương. Cho dù là ban đêm, bọn hắn đều có thể nhìn thấy số lớn võ trang đầy đủ sĩ binh tại bến tàu dò xét. Còn có 2 đầu chứa đầy sĩ binh đội thuyền ly khai bến tàu, hướng về phương bắc chạy tới. Bất quá những binh lính này ăn mặc rất không thống nhất, xem xét liền là tự trả tiền vũ trang thị dân hoặc là người chèo thuyền. Vũ trang thị dân, phương bắc, 2 người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên vui mừng. Cái này Tam Hà thành phương bắc, đó không phải là vừa thành lập Bạch Hà Linh A? Hẳn là cái này 2 thế lực đã đánh nhau. Muốn thật dạng này, công tước bố trí nhiệm vụ liền đã tự động hoàn thành một nửa. Mang theo kinh hỉ cùng nghi hoặc, 2 người đi theo dẫn đường quan lại hướng phía trong thành thị tòa thị chính xuất phát. Vừa mới lên đường, 2 người bọn họ liền không kịp chờ đợi cùng quan lại lời nói khách sáo. Cái này vừa vặn liền mở ra bến tàu này tiểu lại máy hát. Bạch Hà Linh, cái này ma quỷ chính cùng chúng ta chiến tranh đâu? Các ngươi hỏi vì cái gì hắn là ma quỷ? Cũng là bởi vì hắn đối với chúng ta áp dụng mậu dịch cấm vận. Cái này trên bến tàu đã nhanh 2 tuần không có thương thuyền cập bến, nội thành lương thực cùng rượu mạch càng là một ngày một cái giá. Nghe nói hắn hôm nay còn phái ra quân đội cướp bóc tây ngoại ô nông trường, cái này lương thực giá cả sau này còn phải trướng. Tương lai thành thị này bên trong không biết còn sẽ có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. Hắn không là ma quỷ, ai là ma quỷ? Quan này lại tại trên bến tàu phụ trách thu thuế, trừ ít ỏi chết tiền lương, chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là thương nhân nhóm hối lộ. Lúc này các thương nhân không buôn bán có thể trải qua, thương thuyền cũng không hàng có thể vận, hắn thu nhập tự nhiên tùy theo sụt giảm. Nhưng nội thành lương thực cùng rượu mạch lại đang tăng cao, mắt nhìn thấy hắn tháng này thu nhập đã nuôi không sống người nhà, hắn há có thể không thống hận Lìn. Tại hắn dạng này thành thị tầng dưới chốt quan lại xem ra, ngươi Lìn một cái nông thôn đất lãnh chúa, chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng thành thị bóc lột là được rồi. Đi qua hơn 100 năm không đều là như thế tới a? Làm sao đổi lấy ngươi làm lãnh chúa, ngươi liền muốn phản kháng? Dựa vào cái gì nha? So với sẽ chỉ phàn nàn tiểu lại, hai cái thấy qua việc đời sứ giả tự nhiên có thể từ đó nghe ra càng nhiều tin tức. Nông thôn lãnh địa quật khởi về sau, tất nhiên sẽ cùng thành thị bộc phát mâu thuẫn. Cái trước cần càng nhiều hơn kim tệ cùng tôn trọng, cái sau thì chỉ muốn tận khả năng ép càng nhiều lợi nhuận. Hai sứ giả nhất trí cho rằng, cái này Lin tầm mắt cùng thủ đoạn tuyệt không phải bình thường đạo phỉ. Nào có đạo phỉ vừa chiếm cứ lãnh địa liền dám cùng thành thị trở mặt, thậm chí còn hiểu được làm mậu dịch cấm vận cùng phá hư cày bừa vụ xuân. Tốc độ này, thủ đoạn này, chậc chậc chậc, công tước đại nhân phải biết Tam Hà thành tình huống bây giờ, sợ không phải sẽ mở một thùng rượu ngon chúc mừng. Nếu không phải bên người có Tam Hà thành người địa phương, bọn hắn tất nhiên sẽ vì Lin phản kháng tinh thần gõ nhịp gọi tốt. Đúng, cứ như vậy đánh cho đến chết. Làm tiến vào tòa thị chính lúc, hai sứ giả không hẹn mà cùng thu liễm nụ cười trên mặt. Nhìn thấy bọn hắn trợ nghị viên lại là mặt lộ vẻ thất vọng. Dựa theo lẽ thường mà nói, từ giáo sĩ đảm nhiệm sứ giả bình thường gánh vác chính trị nhiệm vụ. Nếu như cốc địa công tức là muốn cùng Tam Hà thành làm ăn, vậy ít nhất sẽ phái ra 2-3 tên thương nhân đại biểu. Kết quả cũng đúng như trợ các nghị viên đoán trước như thế, một tên sứ giả công bố muốn đi trước vừa thành lập Bạch Hà lĩnh, dừng sát ở Tam Hà thành chỉ là bởi vì sắc trời quá muộn, đội thuyền không dám tiếp tục đi tới thôi. Thị trưởng Trần thái độ cấp tốc lạnh đi, chỉ là đạm mạc nói, xin lỗi, thụ chiến tranh ảnh hưởng, Bạch Hà đã lọt vào phong tỏa, cấm chỉ bất luận cái gì đội thuyền thông hành. Nếu như muốn đi Bạch Hà lĩnh, ta đề nghị các ngươi đi phương hướng tây bắc đường bộ. Đương nhiên, có lẽ các ngươi đã nghe nói, phương hướng tây bắc cũng đã biến thành chiến trường, trợ nghị sẽ không có cách nào cho các ngươi an bài hộ vệ, chỉ có thể từ các ngươi tự mình tiến về. Chuẩn đương nhiên có thể đem những sứ giả này ý đồ đến đoán được cái 7-8 phần. Đơn giản liền là cốc địa công tước muốn liên lạc Bạch Hà lĩnh lĩnh, tốt kéo dài triệu địa công tước đông tiến tốc độ. Muốn đến nơi này, chuẩn trong lòng không khỏi hừ lạnh, loại hành vi này đã không có ý nghĩa, giờ này khắc này công tước đại nhân hiện đang triệu tập quân đội vây khốn hổ phách cảng, nhiều nhất lại có tầm 1 tháng, công tước đại nhân liền có thể đeo lên bắc cảnh vương quan. Bất luận là cái nào đáng chết lĩnh, vẫn là cái gọi là cốc địa công tước, tương lai đều sẽ quỳ công tước đại nhân dưới chân. Mà ta chuẩn cũng đem chia sẻ đến một bộ phận bình quang, trở thành có thể chúa tể vô số người vận mệnh ngự tiền đại thần. Đối với thị trường đại trong lòng người mới tưởng, hai sứ giả không được biết. Bọn hắn lễ phép cáo tử, tại trong thành tìm ở giữa cấp cao lữ điếm ở lại. Sau đó bọn hắn liền kiến thức đến Tam Hà thành hiện nay giá hàng trình độ. Vô luận cháo lúa mì, thịt dê vẫn là rượu mạch, giá bán đều là cốc địa công tức lĩnh gấp 3 đi lên. Hiện tại thật là nạn đói vào mùa xuân thời tiết, nhưng như thế giá cao đã vượt qua thời tiết ảnh hưởng phạm chủ, hiển nhiên là bị chiến tranh cùng mậu dịch phong tỏa ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, hai tên sứ giả tại bến tàu cáo biệt. Chúc ngươi thuận lợi, ta biết tại Bạch Tướng bảo chờ ngươi trở về. Tên là Calpo giáo sĩ tại bến tàu cáo biệt đồng bạn, mang theo một đội người hầu xuyên qua Tam Hà thành, đánh lấy cốc địa công tức Bạch Tướng kỳ, đặt vào tiến về Bạch Hà dẫn đường đồ. Ra khỏi thành, hắn dọc theo con đường hướng phía tây bắc tiến về phía trước, trên đường đi im ắng, liền liền hai bên đầu ruộng cũng là trống rỗng, chỉ có thể nghe đến mềm mại xuân gió lay động tiếng xào xạc cùng chim chóc sung sướng minh sướng. A, còn có thể nhìn thấy bay lên khói đen. Đến 1 giờ chiều, hắn rốt cục nhìn thấy người sống. Hoặc là nói, có một đội người mặc giáp da khinh kỵ binh ngăn ở bọn hắn đằng trước. Ta đại biểu cốc địa công tức mà đến, có một phong thư muốn giao cho Bạch Hà bá tước đại nhân. Cả bộ mặt không đổi sắc, sau lưng Bạch Lương Kỳ theo gió phấp phới. Chương 172, Bạch Hà lĩnh kiến thiết quy hoạch. Chương 172, Bạch Hà lĩnh kiến thiết quy hoạch. Lìn mang theo gia quyến đến Hà Triệu lĩnh, vào ở Nguyên Nam Tức Thành. Tòa pháo đài này ở vào lĩnh trong đất một tòa 100m tiểu học cao đẳng sân đất trên, quy mô xem như 6 khối Nam Tức lĩnh bên trong lớn nhất xa hoa nhất. Không chỉ có được vượt qua cao 6m ngoại tầng gạch đá tường thành, nội bộ lầu chính càng là có gần cao 15m. Tòa này lầu chính cùng chia 4 tầng. Một tầng hơi chút chìm xuống, sắp đặt cỡ lớn nhà kho cùng địa lao, tầng 2 vị trống cao 6m đại thính nghị sự, 3 tầng thì là chủ nhà đỉnh khu cư trú, tầng cao nhất toàn bộ triển khai thả, bình thường là thiên đài, thời gian chiến tranh thì có thể làm tháp canh. Lầu chính toàn thân áp dụng đá hoa cương tảng đá xây dựng, kiên cố nhẫn nhịp, tường ngoài độ dày càng là đạt tới kinh người 1m50. Dứt bỏ ở lại thoải mái dễ chịu độ không nói, nếu luận mỗi về phòng ngự trình độ, tòa pháo đài này tại cùng cấp bậc lãnh địa bên trong tuyệt đối đứng hàng nhất lưu, còn bạo lình đi qua 1 năm ở Bạch Hùng lĩnh hàng rào gỗ tòa thành, đủ để chống lại máy ném đá điên cuồng công kích. Nhưng lại kiên cố tòa thành cũng vô pháp thủ hộ một cái nhu nhược lãnh chúa. Hơn 1 tháng trước, làm nước xanh sông một trận chiến kết quả truyền đến Hà Triệu lĩnh lúc, tiền nhiệm Nam Tức tự biết trong thời gian ngắn không chiếm được viện quân, lập tức liền vứt xuống tòa thành cùng lãnh địa, không chút do dự chỗ chạy trốn đi Tam Hà thành. Nếu như hắn anh thành cố thủ, đại khái suất có thể cho lĩnh chế tạo không nhỏ phiền phức. Chỉ bất quá cái kia lão Nam Tức sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ dũng khí, chỉ muốn sống tạm, không muốn cùng xâm phạm chi địch Ngọc Thạch câu phần. Bây giờ, vứt bỏ lãnh địa lão Nam Tức ở tại Tam Hà thành bên trong nơm nớp lo sợ. Hắn hao hết suốt đời tâm huyết xây dựng tòa thành lại trở thành linh nhà mới chỗ. Linh tại tòa thành trung quanh cẩn thận khảo sát về sau, kế hoạch gia cố tường thành, cũng tại tòa thành bảo trong trang thiết kế thêm mấy tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ, dùng cho an trí sắp thiết lập mấy cái bộ nội bộ cửa. Cho dù tương lai đánh xuống Tam Hà thành, hắn y nguyên sẽ đem lãnh địa trung tâm quyền lực đặt ở Hà Triệu lĩnh. Tam Hà thành bản thân đúng là một tòa kiên thành, có thể thành thị tây ngoại ô khu vực thật sự là vùng đất bằng phẳng. Lại Triệu địa công tức Kim Lộc Bảo thì ở vào Tam Hà thành thượng du, dọc theo tính Hà Thuận chạy xuống có thể thẳng đến Tam Hà thành xuống. Nếu luận mỗi về địa lợi, Hà Triệu lĩnh còn bảo Tam Hà thành. Linh chỉ cần giữ vững khối này vùng cực nam lãnh địa, phía bắc năm khối lãnh địa liền có thể không áp lực chỗ sản xuất phát dục. Trình đốn lãnh địa đồng thời, hắn đương nhiên cũng tại mật thiết chú ý cùng Tam Hà Thành cướp bóc chiến tranh, nhưng trên đại thể là ủy quyền cho lão nhị cùng lão tam. Loại này cấp bậc xung đột nhỏ, không cần Linh tự thân xuất mã, vừa vặn cũng có thể cho các tiểu đệ luyện tay một chút. Hắn mắt dưới đệ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là tại Tân Sinh Bạch Hà lĩnh cố gắng làm phát triển. Không tu luyện tốt nội công, chỉ dựa vào ngoại công làm sao có thể nên chiến cường địch. Cấu trúc quan lại cơ cấu đồng thời, Linh còn tại trong lãnh địa khai triển hai cổ đại công trình. Đầu tiên liền là sửa đường. Các nam tước lĩnh ở giữa lục phía trên giao thông tình huống thật sự là quá kém, tất cả đều là bùn nhão đường. Đợi đến tháng 7 mùa mưa, lục phía trên giao thông thậm chí có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ có thể ỷ lại tại cố có nguy hiểm tương đối trên nước đường lối. Đây là Linh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Dựa theo hắn kế hoạch, tuyệt đại bộ phận bộ đội chủ lực đều muốn bố trí tại vùng cực Nam Hà Triệu lĩnh, chủ đánh đối ngoại quyết trường, cũng bồi tiếp hắn cái này thiên tử thủ biên giới. Mà tân binh trại huấn luyện thì phải thiết trí tại cực Bắc Bạch Hùng lĩnh, phòng ngừa phía bắc trên cánh đồng hoang hoang dân xuôi nam, cũng có thể thuận tiện giám thị ném dựa đi tới hai bộ hoang dân. Như thế binh lực phối trí thế tất liền sẽ tạo thành nội bộ không hư. Ở giữa bốn khối nam tức lĩnh đều chỉ sẽ có lưu cực ít đo nghề nghiệp bộ đội, chủ yếu dựa vào địa phương trên làm thêm dân binh giữ gìn trị an. Vì ứng đối khả năng đột phát tình huống, Linh nhất định phải cam đoan lục con đường thông suốt, lấy thuận tiện kịp thời điều động bộ đội. Bởi vậy, ngày bữa vụ xuân vừa kết thúc, hắn liền đem sửa đường trách nhiệm đặt ở Lao Án Bật trên bờ bay. Hắn yêu cầu Lao Án Bật xây dựng một đầu nam bắc xuyên qua toàn lãnh địa chất lượng tốt con đường. Con đường khối lượng cần hướng Bạch Hùng lĩnh vận mối đường dây riêng làm chuẩn, độ rộng ngược lại là có thể hơi hẹp một chút, nhưng chỉ có thể là phản thẳng. Loại này đánh đuổi nhiệm vụ Lao Án Bật đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Năm ngoái hắn liền chủ đạo qua hai đầu đạo đường xây dựng làm việc, bao quát vận mối đường dây riêng, cùng kết nối Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh trong rừng con đường. Bởi vậy hắn lòng tin tràn đầy chỗ trả lời, lao ra, cho ta 2 tháng, ta cam đoan có thể cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn mãnh liệt tự tin bắt nguồn từ các lĩnh chỗ sung túc nhân lực tài nguyên. Tưởng tượng năm ngoái, Bạch Hùng lĩnh thưởng chú nhân khẩu mới 3000 ra mặt, đều có thể trong 2 tháng tu ra một đầu hơn 50 km dài phẩm chất cao con đường. Bây giờ Quang Hà Triệu lĩnh liền có gần 8000 nhân khẩu, Thương Lộ lĩnh 7000, Xích Khê lĩnh cùng Lục Hồ lĩnh đều là 5000 đi lên. Có như thế rồi giàu nhân lực tài nguyên, sửa đường cái kia tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nói đi thì nói lại, Linh làm sao cho lão ản bậc cao cấp như vậy khác phối trí đây? Tại ngươi bắt đầu sửa đường trước đó, ta biết trước chiêu mộ 1000 tên lính. Linh mãi mới chờ đến lúc đến cày bữa vụ xuân kết thúc, tổng xem là khá chiêu binh mãi mã. Y Liễu Nguyên vẫn là dựa theo Bạch Hùng lĩnh lệ cũ, chỉ lấy 25 tuổi phía dưới khỏe mạnh nam tính nông nô. Phàm là người bị tuyển chọn, gia đình từ sang năm bắt đầu liền có thể hưởng dân tự do đãi ngộ, cũng thu hoạch được 80 mẫu chi phối đất cày. Tại phía nam cái này mấy khối lãnh địa, đám nông nô đụng phải áp bách càng sâu. Linh trước mắt đã hiện ra bọn hắn nô nước tấp nập báo danh tham quân nóng nảy chẳng cảnh. Đương nhiên, không có được tuyển chọn nông nô cũng không cần phải lo lắng, bọn hắn có thể tại công trình sửa đường bên trong tích cực tham dự lao động, đồng dạng có cơ hội cầm tới dân tự do tư cách. Đối mặt Linh rút tuổi dưới đáy nổi, lão án mật vẫn như cũ trung thành chỗ trả lời, lao ra, ta vẫn cam đoan có thể tại mùa mưa tiến đến trước hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, rất có tinh thần, muốn liền là ngươi thái độ này. Linh trực tiếp tương đạo quy định trong giao thông đường sắt vẽ bản vẽ nhét vào lao án mật trong tay. Sớm tại hắn lần trước xuôi theo đường bộ dò xét các linh chỗ lúc, hắn ngay tại trên đường đi vẽ xong bản vẽ, chỉ chờ cày bừa vụ xuân kết thúc liền khởi công. Cho lão án bật an bài tốt nhiệm vụ, Linh sau đó liền hướng các lính chỗ tổng quản phát ra lệnh động viên, hạn bọn hắn tại một tuần bên trong hoàn thành tân binh chiêu mộ. Lão ngũ án giờ hiệu này lại đã đến Hà Triệu lĩnh, cũng đem phân tán tại các lính chỗ quân đội cũng đều mang tới. Bây giờ Linh dưới trướng tổng binh lực vừa phá ngàn, bao quát lão nhị 150 tên kỵ binh, lão tam cùng lão tứ dưới trướng các 300 bộ binh, lại thêm 100 lưu dân quân cùng 200 hoàng dân cung thủ. Linh đem 100 lưu dân quân cùng lão tứ rộ xếp 300 bộ binh pha trộn, triệt để hủy bỏ mất lưu dân quân xưng hô, cũng từ đó điều ra 100 ưu tú lão binh. Nhóm này lão binh đều sẽ theo lão ngũ án giờ hiệu bắc thượng, tại mới chiêu mộ trong quân đội làm các cấp khác sĩ quan, lấy tăng tốc tân binh tốc độ huấn luyện. Huấn luyện một cái quý, đợi cho năm nay ngày mùa thu hoạch, nhóm này tân binh liền đem có nhất định sức chiến đấu, chí ít trên chiến trường sẽ không quá phận run chân. Đến thời điểm hẳn là vừa vặn có thể gặp phải bắc cảnh truyền thống chiến tranh mùa. Mặc dù Linh không cách nào hoàn toàn đoán đúng bắc cảnh tương lai xu thế, nhưng phòng ngừa chu đáo chắc là sẽ không sai. Đương nhiên, kiến thiết lính mới cũng không phải chỉ đem tân binh nhét vào quân doanh coi như xong việc. Linh còn phải vì bọn họ chuẩn bị binh khí, áo giáp, lương thực, loại thịt cũng phong phú tiền lương. May ra những vật này cái khác cũng không thiếu. Mới quyết trương lĩnh vì hắn mang đến vượt xa quá đi thực lực kinh tế cùng tiềm lực chiến tranh. Lúc này các lính chỗ tay công tác phường đều tiếp vào đại bút đơn đặt hàng, thợ rèn, thợ giày, thợ mộc các loại thủ công nghiệp người đều đã chứa đầy phụ tải, chỉ vì đem những binh lính này mau chóng võ chứa vào. Đứng đắn Linh tại tòa thành vì nhập ngũ tân binh tiễn đưa lúc, lão tam phái người đem sứ giả cả lớp bộ một nhóm bình an hộ tống đến Hà Triệu lĩnh. Chương 173, bá tước Linh chương 173, bá tước Linh lỉnh tại Hà Triệu lĩnh tòa thành đại sảnh tiếp kiến cán bộ. Cái kia nói hay không, Hát Thương Ly ông hiệu suất làm việc đúng là cao, thành quả cũng phi thường phấn khởi. Hắn thành công đem Linh thư tín chằn chọc đưa đến quốc địa công tước trong tay, đối phương ngay sau đó phái tới sứ giả, cũng mang về một phong đóng dấu chồng bạch lương si in đặc cách hình. Tại tòa thành đại sảnh bên trong, cả bộ trước mặt mọi người triển khai đặc cách hình, khuôn mặt trang nghiêm, tiếng như hồng trung. Phụ bạch lương bảo chi chủ, quốc địa công tước chi mệnh, hôm nay chính thức đem Bạch Hà lưu vực toàn bộ đất đai, thành trấn, rừng rậm, trang viên cùng nhân khẩu trao tặng Bạch Hà bá tước Linh. Cốc Điệu công tước rất là hào sảng, vung tay lên, trực tiếp liền đem toàn bộ Bạch Hà lưu vực đều phong thưởng cho Lĩnh. Đồng thời không cần Lĩnh giao nạp dù là một cái ngân tệ thuế đất, càng không cần gánh chịu nghĩa vụ quân sự giao nạp máu thuế. Dù sao chia cho Lĩnh lãnh địa đều thuộc về đối thủ một mất một còn triệu địa công tước, Cốc Điệu công tước là tuyệt không đau lòng. Trọng yếu nhất là Tam Hà thành cũng tương tự ở vào Bạch Hà lưu vực. Cốc Điệu công tước cái này đều không phải là ám chỉ, liền là tại trần trụi hướng Lĩnh chỉ rõ, đi đánh xuống tòa kia vốn nên thuộc về ngươi Tam Hà thành. Hung hăng đâm triệu địa công tước đít con mắt. Lần này sắp phong bản chất liền là chính trị lôi kéo, mà không phải thực tế cắt đất. Tuyên xong đặt cách hình, cản bộ mệnh hai tên tùy hành người hầu hướng Lĩnh chỉnh lên một cây quyền trượng màu bạc cùng một thanh mang vỏ trường kiếm. Lĩnh đầu tiên là cầm lấy quyền trượng. Cái đồ chơi này không dài, liền khoảng 40 cm, chỉnh thể trên nhìn liền là cây bằng côn, nhưng lại phân lượng 10 phần. Lĩnh nắng chừng, căn cứ hắn nhiều năm mã phỉ kinh nghiệm, cái đồ chơi này hẳn là từ thuần bạc rèn đúc, giá trị thực tế không cao lắm, càng nhiều là đại biểu chính trị ý nghĩa cùng bá tước quyền uy. Bá tước đã coi như là bước vào cao cấp quý tộc ngưỡng cửa, có thể cầm có người độc thuộc quyền trượng. Quyền trượng chính là phong kiến uy quyền, quý tộc địa vị cùng gia tộc tài phú bên ngoài thể hiện, bá tước đồng dạng dùng đồng hoặc là bạc, công tước dùng vàng, quốc vương thì sẽ ở vàng quyền trượng trên cơ sở khảm nạm các loại đắt đỏ châu báu. Đương nhiên cái đồ chơi này cũng không có đặc biệt cố định kiểu dáng hoặc là đẳng cấp, một bộ phận sung túc cường đại bá tước có khi cũng sẽ dùng vàng chất quyền trượng. Lịch đại Bắc Cảnh chi vương lên ngôi sử dụng cái kia cây quyền trượng, thậm chí là dùng một sừng cá voi góc điêu khắc mà thành, trợ thủ cùng trượng đôi thì áp dụng thuần kim chạm giống công nghệ rèn đúc, còn khảm nạm mấy chục khối các loại đá quý, có thể nói cực điểm xa hoa. Lĩnh đem quyền trượng thả lại khay, lại cầm lấy trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, tinh cương rèn thân kiếm chiếu rọi ra rõ ràng sáng ánh sáng màu bạc. Lưỡi kiếm cũng không khai phòng, chăm sóc tay cùng phối nặng bóng quang trạch, đại khái suất cũng là bằng bạc. Cùng quyền trượng đồng dạng, trôi này ngân kiếm cũng coi là lễ khí. Tại Lĩnh thưởng thức những này quý giá quà tặng lúc, Cản Bộ đầy cõi lòng xin lỗi nói, Cốc Điệu công tước mệnh ta hướng ngài tạ lỗi, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, không cách nào tại quyền trượng cùng trên trôi kiếm điêu khắc ngài danh tự cùng văn chương, chỉ có thể bởi ngài khắc tìm thợ thủ công thêm vào. Công tước còn hứa hẹn, lần sau lại phái sứ giả lúc, sẽ đưa tặng ngài một thanh mạ vàng bằng bạc quyền trượng, một cái thuần kim con dấu, cùng hai đôi thuần kim ngựa gai. Cái kia nói hay không, cái này Cốc Điệu công tước khiến cho vẫn rất chính thức, giống như cái này Bạch Hà Lĩnh thật sự là hắn từ lãnh địa mình bên trong cắt ra đến trao tặng Lĩnh. Đặt cách hình, quyền trượng cùng ngân kiếm chẳng những bao bưu còn đưa hàng tới cửa. Tự Ly nguyên bộ lễ khí còn kém con dấu cùng in giới hai cái này nhỏ đồ vật. Đương nhiên cái này cũng không thể chỉ trách Cốc Điệu công tước. Lần trước đây vội vã phái Ly ông đi đưa tin, chưa kịp thiết kế chuyên môn văn chương cùng dòng họ. Không có tương ứng văn chương, tự nhiên cũng không có con dấu. Quý tộc con dấu bình thường sẽ không điêu khắc tính danh, mà là điêu khắc biểu tượng bản nhân cùng gia tộc văn chương. Thực thời đại này văn chương đều vô cùng đơn giản thậm chí đơn sơ. Dù là quý như công tước, cũng đều là vẽ một đầu trên lãnh địa mang tính tiêu chí đồ vật, lại thêm một chút trang sức coi như sự tình. Thí dụ như triệu địa công tước kim lộc văn chương, hoặc là Cốc Điệu công tước Bạch Tương văn chương. Dưới đấy những cái kia bên trong tiểu quý tộc tự nhiên cũng là học theo, phần lớn áp dụng động vật hoặc là thực vật làm chủ đồ án. Lin muốn tính kế chính mình độc thuộc văn chương, đại khái xuất liền là vẽ đầu bạch hùng, thêm chút đi biểu tượng bạch hà màu trắng gợn sóng văn, hoặc là biểu tượng nông nghiệp bội thu mạch tuệ văn loại hình. Bạch hà bạch chữ, chủ yếu liền bắt nguồn từ mùa đông dòng sông đông kết lúc màu trắng mặt băng cùng ẩn hiện tại bờ sông màu trắng ma hùng. Về phần in giới, trên đồng dạng sẽ có khắc quý tộc danh tự cùng dòng họ. Lin đối ngoại chỉ công bố tên, nhưng không có họ. Cốc Điệu công tước tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện vì hắn chế tác in giới. Bất quá dựa theo Bắc Cảnh lệ cũ, hắn sáng lập mới Bạch Hà Bá Tước lĩnh, cũng trở thành người nhậm chức đầu tiên Bạch Hà Bá Tước, cái kia bình thường liền sẽ lấy Bạch Hà làm dòng họ, coi như quá khứ có dòng họ, cũng sẽ sửa họ. Tựa như ma quỷ Roman của Thuyền gia tộc, cùng Lĩnh tình nhân ạ nạ soạn gia tộc. Tổ tiên bọn họ xuất sinh đều tương đối ti tiện, là lấy sở tổng sự tình ngành nghề làm dòng họ đồng dạng dân tự do, thu hoạch được lãnh địa tấn thăng quý tộc sau tự nhiên muốn sửa họ nổi bật quý tộc địa vị. Lĩnh đối với mấy cái này ngược lại không phải là rất coi trọng. Vô luận dòng họ vẫn là văn chương cũng chỉ là quý tộc danh thiếp thôi. Danh thiếp gói hàng cũng không phải là rất trọng yếu, nặng lại còn là lãnh chúa trong tay hàng thật giá thật thực lực. Coi như không có Cốc Điệu công tước tán thành, Lĩnh Y Nguyên vẫn là Bạch Hà Lĩnh thực tế khống chế người. Mệnh lệnh người hầu nhận lấy ủy nhiệm biết, quyền trượng cùng ngân kiếm về sau, Lĩnh liền trong đại sảnh cùng sứ giả Calpo nhàn trò chuyện. So với phía trên những này hàng trưng bày, hắn đối Calpo cái này người thực càng cảm thấy hứng thú. Xin không nên hiểu lầm, Lĩnh cũng không phải thèm hắn thân thể, mà là thèm hắn nội tại thuộc tính. Calpo người này có được hai vị sao bảng, thuộc tính trên cực độ lệch nội chính. Thống soái cùng lực lượng đều là E cấp bậc, liền trí lực cùng nội chính đạt tới D cấp bậc. Từ ngoại hình trên nhìn, người này cũng xác thực thân hình hơi gầy lại thấp, an mặc kiện mang mũ trùm đen tuyển giáo sĩ bảo, nói về chính trị cùng ngoại giao lúc trật tự rõ ràng, điển hình cung đình quan văn hình tượng. Chợt nhìn cái này cả lớp bộ giống như không có quá nhiều chỗ đặc thù. Nếu luận mỗi về nhị tinh nội chính hình nhân mới, Lĩnh Bạch Hà Lĩnh hiện tại cũng không ít. Các lĩnh chỗ tổng quản cùng quản sự bên trong đều không thiếu nhị tinh thậm chí tam tinh nội chính nhân tài. Cả lớp bộ chỗ đặc thù ở chỗ hắn luận khách đặc tính. Đây là một loại ngoại giao tương quan đặc tính, có thể tăng lên hắn đạt thành ngoại giao sứ mệnh xác suất. Người đặc tính cũng không phải là trời sinh. Một số người tại trải qua lâu dài tháng dài tích lũy về sau, liền có xác suất thức tỉnh ra tương quan lĩnh vực chuyên nghiệp đặc tính. Cản bộ bản thân thuộc tính cũng không đột xuất, người đã trung niên mới thu hoạch được nhị tinh đánh giá, đặc tính đại khái suất cũng là hậu tiên giác tỉnh. Cái này đủ để chứng minh, hắn tại ngoại giao lĩnh vực tích lũy phong phú kinh nghiệm, tuyệt đối là một tên hợp cách ngoại giao nhân tài. Lĩnh lúc này thiếu nhất, liền là cản bộ loại này ngoại giao hình nhân mới. Trong đại sảnh, Lĩnh bố trí tinh xảo tiệc rượu, hai người uống rượu ăn các loại điểm tâm nhỏ, chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Cản bộ làm sứ giả đi qua Bắc Cảnh rất nhiều lãnh địa, đối các nơi phương phong thổ cùng lãnh chúa bắt quái chuyện địa đều có chỗ hiểu. Linh thì hết sức quen thuộc cốc địa công tước lĩnh, dù sao hắn ở bên kia hôn đã nhiều năm. Mấy chén năm xưa mật ong rượu vào trong bụng, hai người liền từ quý tộc tin đồn thú vị hàn huyên tới hiện nay Bắc Cảnh chính trị cách cục. Cản bộ rất thích uống rượu, tửu lượng cũng thực không thấp, không thể uống người tại thời đại này nhưng làm không ngoại giao quan. Uống hai vòng, hắn làm thịt khô mặt mo chỉ hơi hơi nhuộm đỏ, nhưng giọng lại là đột nhiên lớn, Lạc Tỷ giờ khẳng định mang không lên cái kia đỉnh vương quan, tại bá tước đại nhân ngài cầm xuống Tam Hà thành đồng thời, cốc địa công tước liền sẽ tập kết quân đội hướng đông xuất phát, phối hợp quốc vương đem cái kia lịch tặc mai táng tại hồ phách cảng hạ. Đối với triều địa công tước, cản bộ không có chút nào tôn trọng chỗ gọi thẳng tên. Chủ yếu Bắc Cảnh thế cục trước mắt đã phi thường sáng tỏ. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, liên tiếp ba đời triều địa công tước thông qua trung ương tập quyền cùng huấn luyện cung đình kỵ sĩ, để lãnh địa thực lực tổng hợp nhảy lên trở thành ba đại công tước lĩnh đứng đầu. Triều địa công tước lĩnh là truyền thống lương thực sinh khu, địa thế tương đối bằng phẳng, khách quan hắn hai khối công tước lĩnh nhân khẩu cũng càng thêm đông đúc. Tập quyền trình độ hơi chút đi lên điểm, lập tức liền có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực chiến tranh. Cốc địa công tước lãnh địa mặc dù khắp nơi là mỏ, giàu có nhất, nhưng những lực lượng kia cũng không thuộc về công tước bản nhân. Tương phản, những cái kia thông qua đảo quang phát tài địa phương quý tộc thậm chí dám ngược lại cùng công tước làm trái lại. Về phần tồn tại cảm giác nhất mỏng manh bãi của công tước lĩnh, chỗ kia điều kiện thiên nhiên quá kém. Bởi vì mưa thưa thớt, hơn phân nửa lãnh thổ thậm chí liền là sa mạc. Lại thêm người miệng thưa thớt, đất ngay càng cối, bởi vậy chỉ có thể phát triển chút chăn nuôi nghiệp, vì Bắc Cảnh các nơi quý tộc cung cấp chiến mã cùng văn mã, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Trở lại lúc này, liền là nhìn triệu địa công tước có thể hay không công phá hổ phách cảng beo lên Bắc Cảnh vương quan. Một khi để hắn đắc thủ, hắn hai khối công tước lĩnh sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, thế tất sẽ bị hắn chiếm đoạt. Cản bộ tại cốc địa công tước trong cung đình làm gần 20 năm, từ thân thể đến tâm linh đều đánh lên bạch lương văn trường, cơ hồ không có nhảy xe khả năng. Làm triệu địa công tước thắng được tất cả lúc, cản bộ hạ tràng đại khái xuất liền là không có gì cả. Cho nên làm hắn biết rõ Lìn đã cùng Tam Hà thành khai chiến lúc, cái kia cố mừng rỡ kình căn bản là giấu không được. Nhưng hắn về sau phát hiện cái này chiến tranh độ chấn động có chút thấp. Lìn chỉ là đối Tam Hà thành tiến hành mậu dịch phong tỏa, thuận tiện cướp bóc Tây ngoại ô nông trường, cũng không trực tiếp đối thành thị bản thể phát động công kích. Đánh đúng là đánh, nhưng lại không hoàn toàn đánh, chỉ có thể nói là như đánh. Cản bộ chỗ chờ đợi, là Lìn cùng Tam Hà thành toàn diện chiến tranh nóng, tốt nhất có thể đem triệu địa công tước quân đội hấp dẫn trở về, chỉ hoan tiến công hổ phách cảng tốc độ. Vì thế, hắn không tiếc hướng Lìn lộ ra một bộ phận cơ mật. Thí dụ như cốc địa công tước đã cùng quốc vương kết minh, chuẩn bị cộng đồng đối phó triều địa công tước. Linh chỉ là cầm bầu rượu lên cho mình đổ chén rượu, chậm rãi trả lời, Tam Hà thành ta sớm muộn đều sẽ đánh, hiện tại chỉ là đang đợi một thời cơ tốt. Ta cho rằng, triều địa công tước ít nhất phải 2 đến 3 tháng mới có thể công phá hổ phách cảng, nếu như trước đó, cốc địa công tước có thể xuất binh tập kích phía sau, vậy ta khẳng định sẽ không chút do dự hướng Tam Hà thành khởi xướng tấn công mạnh. Bánh với ai sẽ không a? Linh liền là am hiểu sâu đạo này cao thủ. Ngươi nói muốn ta trước đánh hạ Tam Hà thành, cốc địa công tước liền sẽ xuất binh. Cái kia vì sao không phải cốc địa công tước trước xuất binh, đem triều địa công tước quân đội kéo tại vương quan lãnh địa, sau đó ta lại xuất binh đây? Mà lại Lìn đã sớm minh bạch, cái này cốc địa công tước liền là cái thùng rỗng, không chỉ nghèo, còn chỉ huy bất động dưới trướng cường thế bá tước, chỉ có thể dựa vào bạch lương bảo hiểm chờ địa thế sống tạm sống qua ngày. Lần này sách phong bá tước, cốc địa công tước liền cho chút mặt mũi hàng, cái gì thực tế lợi ích đều không cho, lấy ở đâu mặt mũi thúc đẩy Lìn đi cường công Tam Hà thành? Bất quá vì không đem lại nói chết, Lìn thoại âm rơi xuống đồng thời liền đối Calpo giơ ly rượu lên, khẽ mỉm cười nói, uống rượu. Hôm nay thế nhưng là ta chính thức tấn thăng vì muốn tốt cho bá tước thời gian, nếu ai dám cho ta bày mặt thối, cái kia chính là cùng ta không qua được. Cản bộ tự nhiên cũng là trên đạo, hắn đồng dạng dơ cao chén rượu, một chén này, liền chúc bá tước đại nhân vĩnh viễn thắng lợi. Hai người sau đó không còn trò chuyện thế cục, mà là đổi trò chuyện nam nhân đều hiểu chủ đề. Tỷ như cái nào khối lãnh địa cô nương nhất hiểu phong tình, cái nào tòa thành thị kỵ nữ tư thái mềm mại nhất đừng nhìn cản bộ là cái giáo sĩ, còn ăn mặc một thân màu đen cấm dục chứa. Nhưng hắn tại trong cung đình lâu dài đảm nhiệm thế tục chức quan, nhiều năm chính trị kiếp sống để hắn quen thuộc quý tộc xã giao bên trong tiểu sắc chi đạo, bí mật chơi qua hoa văn tuyệt không ít. Hắn không có kết hôn cũng không có sinh con, không có gì gia đình chi tiêu, kiếm được cái kia chút tiền lương đều bị hắn dùng tại tận hưởng lạc thú trước mắt trên. Dần dần quen thuộc về sau, Linh bắt đầu nói bóng nói gió cả lập bộ qua lại trải qua. Bá tước đại nhân, ta liên là cái phổ thông cung đình quan biên, quá khứ trải qua cũng không có gì đặc thù. Cả lập bộ này lại giống như là uống say, liền mang theo đầu lưỡi cũng lớn. Bất quá tại Linh liên tục truy vấn dưới, hắn vẫn là thô sơ giản lược trò chuyện chút cuộc đời mình lịch trình. Cản bộ cũng không đi Nam Cảnh hoặc là Hổ Phách Cảng công đại học, chỉ là từ cốc địa công tước lĩnh tu đạo viện trường học tốt nghiệp. Bình thường tới nói, tu đạo viện tốt nghiệp có thể tương tự ở phía sau thế cao trung trình độ. Tốt nghiệp người bình thường có thể thuần thục sáng tác giải thiên văn trường, có được tương đối cao chắc chắn năng lực, cũng cầm giữ có nhất định luật học cùng thần học bản lĩnh, có thể đảm nhiệm cơ sở pháp luật làm việc, hoặc tại giáo đường bên trong đảm nhiệm sơ cấp nhân viên thần chức. Trừ cái đó ra, tu đạo viện tốt nghiệp có tư cách đi giáo hội mở đại học công học sĩ cùng bác sĩ học vị. Tại địa hệ và đại lục, giáo hội trường học đồng dạng có 3 ngăn trình độ, đối ứng cao trung học sĩ tiến sĩ. Học sĩ liền là hoàn thành đại học giai đoạn thứ nhất giáo dục, tốt nghiệp có thể đảm nhiệm trung đẳng cấp bậc nhân viên thần chức. Tiến sĩ thì là hoàn thành một môn khoa mục toàn bộ đại học giáo dục, đối luật học hoặc là thần học có cực xâm nhập hiểu, vừa tốt nghiệp liền có cơ hội đảm nhiệm đại quý tộc cố vấn hoặc là cao cấp nhân viên thần chức, có thể xưng địa khu giáo chủ quân dự bị. Xem ra cái này cả lớp bộ trình độ không cao, chỉ là cái cơ sở cao trung văn bằng. Nhưng ở bình quân đầu người dưỡng thai Bắc Cảnh, cái này trình độ thật đúng là đi lui. Dù sao liền tại Bạch Hùng Lĩnh làm hiệu trưởng lão Lục Tì Mô, cũng chính là cái tu đạo viện học tập trình độ. Học tập cùng tốt nghiệp trên lệnh phi thường lớn, cái trước chỉ cần tại tu đạo viện qua viết coi như. Cái sau lại nhất định phải trước giao nạp một bút kết sổ khảo thí phí, sau đó còn phải thông qua khảo thí phía sau có thể được đến tu đạo viện ban phát bằng tốt nghiệp. Cho nên, có thể từ tu đạo viện tốt nghiệp học sinh, đồng dạng gia cảnh đều không kém, chí ít cũng là tiểu quý tộc hoặc là trong thành thị sản xuất sinh. Ngày 8 tháng 9 năm 10 học sinh, đều bởi vì không đủ sức khảo thí phí mà học tập, cuối cùng bởi vì không có chứng nhận tốt nghiệp tìm không thấy công việc tốt, chỉ có thể ở trong thành thị làm cơ sở tiểu lại. Cặn bộ chính là dựa vào tấm kia chữ nặng chứng nhận tốt nghiệp, mới có thể tiến nhập cốc địa công tức cung đình. Hắn từ một tên phổ thông thư ký văn viên làm lên, từng bước một lên tới ngoại giao sứ giả cấp bậc, lâu dài vì cốc địa công tức bên ngoài 43, công lao khổ lao đều không ít. Chỉ cần an an ổn ổn lại làm mấy năm, hắn liền có rất lớn cơ hội thăng lên làm công tức cố vấn cao cấp. Mỗi ngày cho công tức sách đề ý kiến, hoặc là thẩm duyệt chút công văn, liền có thể nằm hưởng dụng tiền lương cao. Đây cũng chính là cả lớp bộ căm thủ triều địa công tức nguyên do chỗ. Hắn tân tân khổ khổ tích lũy 20 năm tuổi nghề, thật vất vả muốn nhịn đến thăng chức. Các loại triều địa công tức đánh vào Bạch Tương Bảo, hắn tuổi nghề đại khái suất sẽ bị bể không, cái này ai có thể nhẫn. Cả lớp bộ đem cái này 20 năm nhân sinh trải qua, áp xúc vì ngắn ngủi một phút. Đợi cho hắn đóng lại máy hát, liền uống một hớp rượu chê bữa, ta còn thật hâm mộ các ngươi loại này cung đình quan viên sinh hoạt, ta thống nhất Bạch Hà lĩnh về sau mới phát hiện, cái này bá tức à, lại bận bịu vừa mệt, lại không chiếm được bao nhiêu thật sự lợi ích. Mỗi ngày mắt vừa mở, trên lãnh địa tốt mấy chục ngàn người đều muốn ta để ý tới lấy, không chỉ có như thế, lãnh địa ngoại chiến tranh, ngoại giao, thương mậu, hết thảy đều muốn ta quan tâm. Cả lớp bộ cũng muốn uống miệng rượu, túi đầu xuống lại phát giác rượu trong chén đã hết, liền nhịn không được khởi sướng một tức, đại nhân, cung đình quan viên sinh hoạt có thể so sánh ngươi muốn khổ nhiều rượu nhập khổ tâm, hóa thành đậu đen rau muốn. Mấy vòng rượu uống vào, cả lớp bộ đã là say chuyên choáng, bắt đầu thổ lộ trong lòng phiền muộn. Trước đây ta rõ ràng có tư cách đi đại học, phụ thân ta cũng nguyện ý ra số tiền kia, nhưng ta lúc đó cảm thấy học tập quá cực khổ, liền nghĩ đổi một loại cách sống. Mấy năm này, ta là càng ngày càng hối hận, nếu là trước đây đi đại học, ta hiện tại có lẽ đã là cao cấp mục sư thậm chí giáo chủ, cái nào về phần tại cái này trong cung đình vất vả dày vò. Đến cuối cùng, hắn lại mang theo may mắn mà tỏ vẻ, bất quá ta coi như may mắn, gần nhất cái này tầm 10 năm tu đạo viện trường học càng mở càng nhiều, hiện tại tốt nghiệp nhưng không cách nào trực tiếp tiến vào công tước cung đình, chỉ có thể trước tiên ở thành thị hoặc là địa phương quý tộc cái kia tìm một công việc làm. Linh Kiên nhẫn nghe hắn phàn nàn một trận, chợt mà hỏi thăm, nói trở lại, ngươi có thể hay không vì ta giới thiệu chút tu đạo viện tốt nghiệp? Ta cái này Bạch Hà lĩnh có không ít chất lượng tốt làm việc cương vị, chính thích hợp bọn hắn. Nói như vậy, đến ba tước cấp bậc quý tộc, trong cung đình liền sẽ bắt đầu xuất hiện giáo sĩ thân ảnh. Nhưng thế nhưng Linh cho tới hôm nay vừa mới được đến ba tước danh hiệu, trong lãnh địa cũng là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, hắn thật sự là không có người này mạnh. Cặn tổ nghe xong Linh muốn cầu cạnh chính mình, men say nhất thời liền tỉnh hơn phân nửa, việc này không khó, chờ ta về Bạch Tương Bảo, ta nhất định vì ba tước đại nhân vật sắc một nhóm ưu tú tốt nghiệp.